Chương 28, rốt cục tụ tại một lên nghĩ đến đây, Tố Tân đem sớm đã chuẩn bị xong thúc linh phù trở tay khẽ trụ, ý niệm dẫn động linh lực quán chú trong đó. Ngay tại Mi Hi Hi ổn định thân hình, lần nữa hướng nàng nhào bắt tới thời điểm, thân thể nàng đột nhiên chùn xuống, nhường lối, một sai, sau đó không chút do dự đem tâm kia thúc linh phù đập vào Mi Hi Hi cái chán, mà mình khó khăn lắm tránh đi đối phương xung kích tới tình thế. Lập tức, như hàn băng sắt thép đồng dạng cứng rắn thân thể lập tức bể bại xuống tới, tê liệt trên mặt đất. Không nghĩ tới hình mục linh phù uy năng cường đại như thế, lập tức đem mấy cái nữ quỷ đồng thời trấn trụ. Bất quá Tố Tân chú ý tới dán tại Mi Hi Hi trên trán linh phù liền giống bị hỏa tinh tiêu đốt đồng dạng, từ đó tâm xuất hiện một cái đốt cháy khét điểm, sau đó chậm rãi hướng trung quanh địa phương chậm rãi lan tràn ra. Dựa theo tốc độ này, chương này thuốc linh phù nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ mười mấy giây. Bệnh viện bên ngoài vẫn như cũ mười phần bể bộn ồn ào, mười mấy giây còn chưa đủ bọn hắn chạy ra bệnh viện, huống hồ hiện tại chính là ban đêm, quỷ vật lực lượng chính mạnh, trốn khẳng định trốn không thoát. Suy nghĩ tại điện quang hỏa tránh ở giữa hoàn thành, Tố Tân quyết định thật nhanh, nói với Thạch Phong, "Nhanh, ngươi đem cửa chống đỡ lên, đừng để bất luận kẻ nào tiến đến." Vừa nói, một bên trực tiếp cất bước cưỡi đến trên người đối phương. Thạch Phong chỉ a một tiếng, cũng không nhiều hỏi, vội vàng giữ cửa chống đỡ lên. Ngay sau đó ngoài cửa liền vang lên thùng thùng tiếng đập cửa. Chỉ thiếu một chút liền bị bên ngoài người xâm nhập tiến đến. Hắn nhìn xem Tố Tân một mạch mà thành động tác, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Kỳ thật dạng này nhanh nhẹn thân thủ, hơi có chút ý thức nguy cơ cùng thường xuyên rèn luyện thân thể người đều có thể làm được, nhưng là có thể làm như thế dứt khoát lưu loát. Thậm chí được xưng tụng có chút cũ luyện, đặc biệt là đối một cái bề ngoài nhìn còn có chút dịu dàng ít nói gầy yếu nữ hài tử mà nói, vẫn là rất ít gặp. Đại khái đây chính là cái gọi là gấp gáp trước mắt kích phát ra tới tiềm năng đi. Sau đó liền nhìn thấy đối phương nhắm mắt ngưng thần, sau đó lại đột nhiên mở mắt. Mặc dù cảm thấy Tố Tân cử động rất cổ quái, nghĩ đến hình mục cũng là như vậy, một số thời khắc thần thao thao, trong phòng làm như có thật đi đến, tựa như khiêu đại thần đồng dạng. Tố Tân nhắm mắt ngưng thần là vì chạy không tạp niệm trong đầu, đem tất cả ý niệm tác dụng đến mình mắt trái, sau đó lại lần đem Mi Hi Hi từ đầu nhìn tới chân, để xác định những cái kia bị hấp thu vào thân thể đối phương quỷ vật cụ thể ẩn thân chỗ. Rất nhanh, nàng phát hiện tại Mi Hi Hi trên đầu xuất hiện một đoàn mực đậm hắc vụ. Khoe miệng dương nhẹ một vòng nhưng cười lạnh, không nghĩ tới mấy cái kia nữ quỷ hồn toàn bộ nuốt ở Mi Hi Hi trong linh hải. Thế là thừa dịp đối phương trên trán linh phủ còn không có bị hoàn toàn thiêu đốt hầu như không còn, nàng đem ý niệm tập trung ở tay trái, chỉ cảm thấy vô số ấm áp năng lượng hội tụ tại tay trái tâm. Sau đó hướng Mi Hi Hi huyệt bách hội thượng ấn xuống. Lập tức, Mi Hi Hi thân thể bắt đầu co rút, con mắt đảo toi công con mắt, miệng mũi nghiêng lệch, trong cổ họng phát ra như là dã thú hô hô âm thanh. Tố Tân cưỡi trên người Mi Hi Hi, tay phải gắt gao đem hai tay của đối phương nhấn ở trên đỉnh đầu. Không quản đối phương như thế nào chu lên dãy rủa, từ đầu đến cuối không chịu lòng một phân một hào. Thẳng đến dưới thân truyền đến dãy rủa lực lượng dần dần yếu xuống dưới. Đối phương trên trán thuốc linh phủ chỉ còn lại không tới 1/3, bất quá cũng không tiếp tục bị thiêu đốt dấu hiệu. Thành sao? Tố Tân tinh thần thoáng buông lỏng, liền nghe được sau lưng chuyển đến Thạch Phong thanh âm lo lắng, "Tố Tố, thật là không có có, ta nhanh chịu không được." Tố Tân lần nữa dùng mắt trái đem Mi Hi Hi từ đầu đến chân nhìn một lần, vững tin trên người nàng đã không có hắc vụ vết tích. Nàng chú ý tới tại Mi Hi Hi trong đầu mấy cái kia quỷ vật cũng thay đổi thành nhàn nhạt hư ảnh, không có oán sắt cùng quỷ khí thẳng chống đỡ, bọn chúng căn bản là không có cách rời đi Mi Hi Hi linh hải. Nhưng là các nàng bản năng nhất ý thức còn tại, vì lẽ đó chỉ trong chốc lát, Tố Tân liền nhìn đến từng đầu hư ảnh xoay làm một đoàn. Lại nhìn Mi Hi Hi biểu lộ, một hồi khóc một hồi cười, ăn nói linh tinh. Rơi vào trong mắt ngoại nhân, tinh thần của nàng rối loạn, điên. Tin tưởng mấy người các nàng ở bên trong có dây dưa, sẽ không lan đến gần ngoại nhân. Tố Tân mới lập tức đáp, thật. Vừa dứt lời, liền nghe cửa phòng truyền đến bành một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó cánh cửa bị đụng mở rộng, một người mặc đồng phục cảnh sát người thẳng tắp ngã trên mặt đất. Nguyên lai là cục cảnh sát người, xen vào Thạch Tỉnh Hàng không có tiền án, thái độ tốt đẹp, nhìn hắn đối thê tử hết sức quan tâm phân thượng, thế là đáp yêu cầu của hắn để hắn đến bệnh viện nhìn xem. Nhưng không ngờ vừa đến, thấy cửa phòng giam giữ, tìm đến y tá, mới nói một cặp nam nữ đã đi vào một lát, thế là liền bắt đầu xô cửa. Cũng làm khó Thạch Phong một người tại cửa ra vào cản lâu như vậy. Tại hắn vừa mới thối lui thời điểm, ngoài cửa một cái nhân viên cảnh sát vừa lúc được vào, thế là liền có vừa rồi một màn kia. Thạch Tỉnh Hàng mang theo còng tay, còn chưa đi đến, liền từng tiếng kêu hi hi, hi hi, than thở khóc lóc, người nghe đều xúc động. Tố Tân rất bình tĩnh từ trên giường bệnh leo xuống, cả người như là thoát lực. Nàng nhìn cũng không nhìn Mi Hi Hi một chút, trực tiếp đi ra cửa, đi qua Thạch Phong thì nhẹ nhàng nói tiếng, "Chúng ta đi thôi." "Uy, dừng lại, các ngươi là ai?" Một cái nhân viên cảnh sát gọi lại Tố Tân. Thạch Tỉnh Hàng cũng chú ý tới, nhìn về phía Tố Tân, mi tâm cao lại, "Tố Tân." Cảnh viên kia nói, "Các ngươi nhận biết?" Một cái khác nói ra, "Tính, vừa đã làm qua ghi chép." Hướng cảnh viên kia thì thầm vài câu, cái sau lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt. Tố Tân giải thích nói, "Chúng ta thực sự nhận biết, lúc trước Mi Hi Hi bị thác ta xã giúp nàng điều tra thêm chồng nàng vượt quá giới hạn sự tình, chúng ta bây giờ đã có kết quả, cho nên liền đến nói cho nàng tình huống. Vừa vặn gặp gỡ nàng phát cuồng, mấy cái y tá theo nàng không ngừng, thế là chúng ta liền đến hỗ trợ. Các nàng có thể làm chứng." Tố Tân vừa nói, chỉ vừa rồi mấy vị y tá. Hai bên xác minh, sự tình trở nên rất đơn giản. Y tá tiến lên cho Mi Hi Hi làm cơ bản kiểm tra, lúc trước khâu lại vết thương có nhiều chỗ bị chính nàng phát cuồng thì lộng vỡ ra, có chút rớm máu bên ngoài, cũng không lo ngại. Vì lẽ đó bài trừ Tố Tân hai người hiểm nghi. Thạch Tỉnh Hàng nghe được Tố Tân rất lạnh nhạt nói bang Mi Hi Hi cha chồng nàng vượt quá giới hạn sự tình, có chút xấu hổ. "Cái kia, kỳ thật một năm qua này ta vẫn luôn có chú ý ngươi tình huống, trông thấy ngươi khôi phục, ta cũng yên lòng. Hắn nhìn xem Tố Tân, ánh mắt chân thành tha thiết, mang theo một tia ấy nấy. Mới một đêm thời gian, liền có chút dâu ria sồm soàm thổn thức cảm giác. Tố Tân khỏe miệng giật nhẹ, nếu như mình không phải trải qua cái kia trải qua ác mộng sinh tử luân hồi, nếu như không phải tận mắt chính thai nhìn được nghe được lạnh lùng của hắn ích kỷ, chỉ sợ nàng thật đúng là sẽ bị hắn có vẻ như thâm tình đả động đâu. Nhưng là bây giờ nói những này trừ chứng minh chính mình lúc trước mắt mù, đã không có chút ý nghĩa nào. Nhớ tới vừa rồi mấy cái kia nữ nhân, a sai, nữ quỷ, vì tranh ai mới là hắn chân ái mà xoay đánh thành một đoàn tình hình, trong lòng liền nói không ra được buồn nôn. Nàng chỉ nhàn nhạt ra một tiếng, liền trực tiếp giao thân mà qua. Tố Tân, ngươi không cần tuyệt tình như vậy có được hay không? Ta thừa nhận ta không có nói cho ngươi biết nàng chuyện, thế nhưng là ngươi cũng không có hỏi ta a, lúc trước ta nghe được ngươi xảy ra chuyện sự tình ta cũng rất khó chịu. Ngày ấy, ta vốn là muốn đi nhìn ngươi tới, lại không nghĩ rằng ngươi lại không rên một tiếng liền rời đi, sau đó liền chuyển đến. Chương 29, trở về đúng vậy a, hắn lần kia cũng không chính là đến xem mình sao? Mang theo lão bà của mình đến đánh đập đục nhã chính mình. Chỉ là tại mấy lần ác mộng tuần hoàn về sau, nàng dài trí nhớ, tại một lần cuối cùng không có bị bọn hắn bắt được, còn thành công phá cái kia huyết sát ấn ma chú. May mà hắn bây giờ còn có thể nói như thế thâm tình hậu ý dáng vẻ. Tố Tân nghe Thạch Tình Hàng, chỉ cảm thấy vô cùng rối trá cùng buồn nôn. Mí mắt chực nhảy, nàng cảm giác ngực có một đám lửa tại bừng bừng thiêu đốt. Nắm đấm bóp cục vang. Nếu như không phải có nhân viên cảnh sát người bên ngoài tại, nếu như không phải có luật pháp ước thúc, Tố Tân thật muốn đem hắn trên mặt tầng này rối trá ra mặt cho kéo xuống đến. Thế nhưng là nàng là người, không phải quỷ vật, cho nên nàng không thể làm như vậy. Nha, những cái kia nữ quỷ làm gì không đem cái này nam nhân bóp chết đâu? Những cái kia nữ quỷ mới sẽ không bóp chết cái này nam nhân đâu. Trong lòng các nàng duy nhất oán hận là cái kia cùng với các nàng đoạt nam nhân lại hại chết các nàng mi hi hi. Về phần cái này nam nhân, là các nàng yêu cùng tranh đoạt tiêu điểm, như thế nào lại đi hại hắn đâu? Bất quá, nàng nghĩ đến mi hi hi trong linh đài, mấy cái nữ nhân tàn hồn đánh làm một đoàn hỗn loạn chẳng cảnh. Khoe miệng hiện lên một vòng nụ cười thản nhiên, siết chặt nắm đấm cũng dần dần buông ra. Hắn không phải ngay trước mọi nữ nhân đều nói là chân ái sao? Là nữ nhân khác ngăn cản giữa bọn hắn tình yêu sao? Hắn luôn luôn có các loại bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng sao? Hiện tại tốt, sau đó hắn không dùng ra quỹ cũng có thể đồng thời thu hoạch được mấy cái nữ nhân thích. Tố Tân rốt cục đi ra cái này kiềm chế phòng bệnh, thật dài giãn ra một ngụm trọc khí. Lúc trước làm cái ghi chép nhân viên cảnh sát nhìn xem Tố Tân lạnh lùng cùng cái này nam nhân thâm tình đại khí, trong lòng một trận xem thường. Ghét nhất loại này không làm được người yêu liền thành cựu nhân nữ nhân, quá nhỏ hẹp quá ích kỷ. Tố Tân cũng không có ứng đối quỷ vật kinh nghiệm, vừa rồi hoàn toàn là theo bản năng muốn đem mấy cái kia quỷ vật xóa đi. Cho nên nàng toàn lực ứng phó chuyển vận linh lực đối phó quỷ khí, chưa phát giác chúng, những cái kia xâm nhiên quỷ khí cũng thuận cánh tay trái tiến vào thân thể của nàng. Giống như một khối mềm băng, không ngừng ăn mòn thân thể của nàng cùng linh trí, lúc này toàn bộ nhờ ý niệm của mình chèo chống. Nàng đem hết toàn lực, dùng tất cả linh lực cùng ý niệm cùng cỗ này quỷ dị lực lượng đối kháng. Trong lòng nàng rất rõ ràng, một khi khiến cái này tràn ngập vô biên oán độc quỷ khí chiếm cứ vị trí chủ đạo, mình liền sẽ biến thành một cái từ đầu đến đuôi sát nhân của ma, chỉ còn lại phát tiết cùng giết chóc bản năng. Bệnh viện hành lang ở trong mắt nàng trở nên như vậy dài dằng dặc, dài dằng dặc. Cũng may nàng hiện tại thân thể tựa như hai cái tuyệt đỉnh cao thủ chính kích mạnh giao phong chiến trường, những cái kia phổ thông du hồn tránh không kịp. Tố Tân cảm giác mỗi một khắc thân thể lực lượng đều đang bay nhanh biến mất, đầu trở nên choáng nặng, ánh mắt trở nên mơ hồ, bước chân cũng biến thành lảo đảo. Thạch Phong đưa tay dịu nàng, còn không có đụng phải nàng, liền bị đối phương tránh đi. Ngươi đừng núp đích, rốt cục chạy ra nằm viện cao ốc. Chỉ thấy Tố Tân sau lưng đột nhiên nổi lên một luồng mãnh liệt gió lốc, ô ô kêu, đánh lấy vòng mà hướng nàng xoắn tới. Tố Tân vô ý thức quay đầu, liền nhìn thấy nguyên bản đặt ở khu nội trú phía trên quỷ khí hình thành hắc vụ đoàn vậy mà xoay tròn lấy hướng nàng nào tới. Lấy nàng mắt trái thấy, bên trong chừng mấy trăm đoan hồn, thật mạnh quỷ khí, nếu là bị nó càn quét ở, cái mạng nhỏ của nàng liền triệt để bàn giao ở chỗ này. Nàng ẩn ẩn cảm thấy, những này quỷ vật mục tiêu là chính mình. Bởi vì chính mình cùng mấy cái kia nữ quỷ đồng dạng, trên thân cũng là bị xuống huyết sát ấn, nhưng là mình lại không chết. Nếu như đây là một loại nghi thức lời nói, vậy khẳng định là không hoàn chỉnh. Như thế liền giải thích thông mi hi hi dị biến. Mặc dù mình là mục tiêu của bọn nó, thế nhưng là rơi vào người bình thường trên thân, chỉ sợ hồn phách cũng chịu đựng không như thế xung kích. Tố Tân không chút do dự, dùng hết một điểm cuối cùng khí lực, đồng nhiên đem Thạch Phong đẩy ra, nhanh, đi mau. Tố Tân lúc trước liền đã tiêu hao mình tất cả lực lượng, lúc này đã là nỏ mạnh hết đà, lại sao đẩy đến động cao lớn rắn chắc Thạch Phong. Thạch Phong đội vàng bị nàng lảo đảo thân thể, nhìn xem phía trước cuốn tới quỷ dị vòi rồng, thuận thế dùng thân thể của mình đem Tố Tân ngăn ở phía sau. Không, đúng lúc này, khí thế kia rào rạt lăn lộn cuốn tới quỷ bụ, đột nhiên tựa như đằng sau có người lôi kéo cái đuôi của nó đồng dạng, đồng nhiên bị túm trở về. Rơi ở trong mắt Thạch Phong, đó chính là đất bằng mà lên vòi rồng tại cùng bọn hắn mấy centimet khoảng cách nơi gắng gượng dừng lại, sau đó lại hư không tiêu thất. Tố Tân ánh mắt vượt qua Thạch Phong bả bay, nhìn về phía khu nội trú phía trên, bay tán loạn phát ra sắc nhọn rít gào kêu quỷ vật chúng, có hai cái bóng cấp động. Cao nhân, nàng dùng mình nhất có một chút ý niệm thẳng chống đỡ thân thể bỏ lên trên xe, tiếng như văn răng nói ra, hồi. Tổ trinh thám. Chà, muốn ăn. Nàng cái dạng này là vô luận như thế nào cũng không thể về phòng trọ, sẽ để cho phụ mẫu lại vì nàng lo lắng. Thạch Phong hoàn toàn là theo bản năng liền trồng âm thanh đồng ý. Tố Tân nhìn xem hắn lo sợ nghi hoặc lại dị thường chỉnh trọng bộ dáng, rốt cục yên lòng, sau đó hoa lệ lệ ngất đi. Bọn hắn không có chú ý tới chính là, ngay tại xe van lái rời chuyển ân bệnh viện lúc, đặt ở khu nội trú phía trên nặng nề tầng mây bên trong, có mơ hồ lôi điện lấp lóe. Chuyển ra cách cách ầm ầm thanh âm, khuấy động mây đen từ bên trong lăn lộn phun trào, chợt lại đột nhiên hướng vào phía trong co bảo. Ngươi nghiêng, mây mù tiêu tán, lộ ra một mảnh thâm thúy xanh lam bầu trời đêm. Xoạt rồi, bầu trời hạ xuống tí tách mưa nhỏ, đem tất cả huyên náo cỏ rửa, che giấu. Thạch Phong lúc trước liền kìm nén thật là nhiều lời nói muốn hỏi Tố Tân, tại trong bệnh viện, hắn chỉ có thể nhìn thấy Tố Tân cùng Mi Hi Hi động tác cùng thanh âm, còn có trống rông cuốn lên gió lốc cùng tiếng gió vụ vụ. Đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được tình huống phi thường nghiêm trọng cùng gấp gáp, vì lẽ đó hắn một mực không hỏi, sợ quấy rầy nàng. Giờ phút này gặp nàng sắc mặt trắng bệnh, lại đột nhiên mất đi, trong lòng nói không nên lời là sợ hãi vẫn là lo lắng, tiềm thức nói cho hắn biết, sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Đưa tay thử một chút đối phương cái trán, một trận nóng hổi một trận lạnh bớt. Đây cũng không phải là bình thường chứng bệnh, khẳng định cùng trong phòng bệnh cái kia quỷ dị gió lốc có quan hệ. Hắn chỉ than mình cái gì đều nhìn không thấy, cái gì đều làm không, chỉ có thể về trước tổ trình thám tìm cái kia vụ băng con. Trong lòng từng lần một cầu nguyện, chỉ mong cái kia thần long kiến thủ bất kiến vi ra hòa tại. May mắn nửa đêm người hiếm xe ít, hắn đem chiếc xe lái thật nhanh, trên lệch một tia xe liền tan ra thành từng mảnh. Đồng thời cho 24 giờ kinh doanh tiệm ăn nhanh gọi điện thoại. Không kịp đi bãi đậu xe, trực tiếp đem xe mở đến dưới lầu, sau đó ngồi chỗ cuối ôm hôn mê Tố Tân đoá đoá chạy lên tầng cao nhất. Khi hắn đang muốn cầm chìa khóa mở cửa lúc, cửa đột nhiên từ bên trong mở ra, chỉ một thoáng, một loại yên lặng như tờ cảm giác tràn ngập toàn bộ không gian. Thật giống như toàn bộ thế giới chỉ còn lại trước mặt như là đen kịt vực thẳm đồng dạng cổng tỏ bò. Thạch Phong vô ý thức nuốt nước miếng, trên hai tay trọng lượng rất nhanh để hắn khôi phục suy nghĩ. Tố Tân tình huống bây giờ nguy cấp, quản không đến nhiều như vậy, chỉ cần vụn bằng con tại liền tốt. Trong lòng lặng lẽ nghĩ đến, mục là huyền môn cao nhân, hắn nhất định có thể cứu Tố Tố. Thế là không chút do dự bước vào. Chương 30, thuế biến thân thể của hắn tựa như dung nhập màu đen chúng đồng dạng. Khi hắn hoàn toàn đi vào phòng lúc, trên cánh tay lực lượng đột nhiên trống không, chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng đem Tố Tân phút chốc thu đi. Hắn cấp la lớn, mục là người sao? Mục bản năng xông về phía trước, lại bị một tầng mềm mại mềm dẻo kết giới ngăn trở. Không quản hắn như thế nào tả xung hữu đột đều xông vào không nổi. Lúc này, từ trong bóng tối truyền tới một lãnh đạm mà phiêu miệu thanh âm, muốn cứu nàng liền an tĩnh chút. Thạch Phong trong lòng chính là một lăng, thanh âm này tốt lạ lắm, tuyệt không phải mục. Mục mặc dù tính tình lãnh đạm, nhưng là trong giọng nói lại mang theo làm sao cũng che đậy không đi mọi mệt. Thế nhưng là thanh âm này lại là mang theo không được xế bảo, hết thảy đều nắm trong tay khí thế. Cho dù Thạch Phong đối với mấy cái này mơ hồ chuyện nhất khiếu bất thông, như cũ từ đó cảm ứng được mọi người thường nói ba khí, có thể không để lại dấu vết tiến vào mình tổ trinh thám, cũng thiết hạ dạng này kết giới, mang ý nghĩa đối phương cùng hình mục thân phận giống nhau, căn bản không phải hắn có thể ứng đối phương diện. Hơn nữa, nếu như đối phương không muốn cứu Tố Tân, hắn hoàn toàn có thể không cần phản ứng a. Nghĩ như vậy, Thạch Phong lựa chọn tức thời ngậm miệng. Nhớ tới lúc trước Tố Tân nói muốn ăn, mà mình đặt thức ăn nhanh còn không có đưa tới, lúc này phòng lại vào không được. Dứt khoát hướng 24 giờ kinh doanh tiệm ăn nhanh bước đi, đợi nàng tỉnh lại liền có thể có ăn. Hắn có vẻ như nhớ kỹ mục nói qua, nàng có thể từ trong đồ ăn thu hoạch được năng lượng. Vừa đi, mà trong đầu thì tinh tế hồi tưởng đến một đêm này phát sinh sự tình. Từ bước vào cái kia khu nội trú quỷ dị, trong phòng bệnh khắc thường, đất bằng mà lên lại hư không tiêu thất tràn ngập hàn ý vòi rồng. Ngựa đầu nhìn xem thâm thúy bầu trời đêm, nghĩ đến, nguyên lai thế giới này thật cũng không phải là mình thấy như vậy bình thản, mà là tràn ngập huyền huyễn sát thái. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, nàng nhìn thấy cuốn tới vòi rồng thì lộ ra bi tráng cùng không cam lòng, cùng ra sức đem mình đẩy lên một bên động tác, gọi mình đi mau kiên quyết. Trong lòng lại hiện lên một tia không hiểu cảm động. Trong kết giới cùng phía ngoài đen kịt hoàn toàn khác biệt, càng giống là đem bên ngoài tất cả quang minh hoàn toàn thu nhiếp đến cái này một khối khu vực đồng dạng, tràn ngập sáng tỏ tự nhiên quang huy. Hình mục giờ phút này chính ngồi xếp bằng trên mặt đất, ngưng thần điều tức, từ đỉnh đầu toát ra từng sợi khói trắng. Hắn nhìn xem nằm tại bên cạnh mình nữ tử, cuộn mình thành một con tôm, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, nhẹ nhẹ bước lên khói trắng. Trong lòng bừng lên, vừa muốn động đậy, liền cảm giác vừa mới bình phục lại đi tâm huyết lần nữa cuộn, khóe miệng chảy ra một vệt máu. Hắn cưỡng chế lo lắng cùng phẫn nộ, đối một bên chộp lấy tay, dù bận bận ung dung đứng ngoài quan sát người kêu lên, nàng bị tà khí xâm thể, còn không mau cứu nàng. Nam tử toàn thân áo trắng, nhất không giống bình thường chính là vậy mà xúc lấy đến eo tóc dài màu bạc, như trích tiên phiêu miệu xuất trần. Rơi vào người không biết chuyện trong mắt còn tưởng rằng là một cái làm nghệ thuật, hoặc là chơi. Lúc đầu tuyệt mỹ khuôn mặt lại mang theo một tia bất cần đời lạnh lùng, thanh âm thanh lãnh mà phiêu hốt, thử, cứu nàng. Ngươi cho rằng ai cũng đáng giá ta du thần tử xuất thủ. Ta chỉ là muốn để ngươi xem một chút, đây chính là ngươi không quả quyết, ngươi cái gọi là nhân từ tạo thành hậu quả, nàng cũng là ngươi hại. Hình mục thân thể run rẩy, cắn răng không ra tiếng. Nếu như lúc trước dựa theo ta nói làm, liền sẽ không có nhiều như vậy người vô tội bị liên lụy. Những cái kia quỷ vật chỉ còn lại một sợi tàn niệm, hoặc là căn bản liền tàn niệm đều không có, căn bản là không tính là một cái hoàn chỉnh linh hồn, cũng không có bất kỳ cái gì tình cảm tình lý có thể nói. Chỉ còn lại cướp đoạt ăn mòn người sống sinh mệnh bản nguyên bản năng, thế nhưng là ngươi đây, lại nói cứng đức yêu sinh, nói cái gì siêu độ, hiện tại tốt, xem một chút đi. Nàng chính là ngươi nhân từ vật hy sinh. Đủ, không, còn chưa nói đủ đâu. Còn có lần trước Hy Nhi chết, cũng là ngươi không quả quyết tạo thành. Không đợi đối phương nói xong, Hình Mục giận dữ hét, là ngươi hại chết Hy Nhi, nếu như không phải ngươi ích kỷ lạnh lùng thấy chết không cứu, nàng như thế nào lại chết? A, ích kỷ lạnh lùng. Du thần tử hẹp dài mí mắt chúng, con ngươi đen nhánh hướng Hình Mục bệ nễ, con ngươi hơi co lại, ngừng lại, thanh âm quét qua lúc trước trêu tức, trở nên băng lãnh, ngươi bị bọn hắn lừa gạt, một ngày nào đó ngươi sẽ minh bạch, bọn hắn cũng không phải trong lòng ngươi chí thiện đến đẹp, một ngày nào đó ngươi cũng sẽ biết rõ cái gì mới thật sự là nhân tử. Hình mục nghĩ đến ngày đó hắn trơ mắt nhìn tiểu sư mội hồn phách bị quỷ vương kéo vào quỷ giới, trong lòng liền vô cùng thống hận. Còn có hắn, nếu như hắn lúc ấy lại nhiều thẳng chống đỡ một hồi, hắn là có thể đem những cái kia lệ quỷ siêu độ, mà Hy Nhi hồn phách cũng sẽ không bị bắt đi. Không, không phải như vậy, đúng đúng ngươi phản bội sư môn, là ngươi hại chết Hy Nhi, là ngươi. Hình mục mặc dù trong miệng như thế la hét, thế nhưng là nội tâm tín niệm đã tại trong lúc lơ đãng dao động. Du thần tử thấp mắt thật sâu liếc hình mục một chút, đông đảo sư huynh đệ chúng, hắn cũng coi trọng nhất hắn, chỉ tiếc bị mấy cái kia lão già triệt để mang lực ra. Chỉ có để chính hắn đi trải qua, mới có thể để cho hắn hấp thụ giáo huấn a. Hiện tại hắn thương thế ổn định, chỉ cần thêm chút điều dưỡng liền có thể khôi phục. Nhìn hắn như cũ đối với mình tràn ngập oán hận cùng mâu thuẫn, đã là lưu thêm vô ích. Du thần tử đang muốn rời đi thời điểm, tầm mắt dư quang từ dưới đất trên người nữ tử đảo qua. A, trong lòng hơi có chút kinh dị, đã lướt qua ánh mắt lần nữa trở lại Tố Tân trên thân. Nếu như hắn nhớ không lầm, vừa rồi hắn rõ ràng cảm ứng được trên người nàng tràn ngập hỗn loạn quỷ khí, tất nhiên là tại chuyển ân bệnh viện lây nhiễm. Mà lúc kia, đúng là hắn cùng hình mục hai người tranh nhau pháp thuật bỏ sức, một cái muốn siêu độ những cái kia oan hồn, mà đổi thành một cái thì là muốn trực tiếp đánh tan, thủ nhiếp. Ngược lại đến trễ xua tan những cái kia tụ tập quỷ khí thời cơ, để cái kia cổ bà hồn phách tối độ có thể thừa dịp cơ hội, mới khiến cho càng nhiều người bị quỷ khí ăn mòn. Mà nữ tử này chính là bị quỷ khí ăn mòn nghiêm trọng nhất một cái. Căn cứ kinh nghiệm của Dĩ Vãng, người bình thường hội nguyên khí hao hết mà chết, dùng bọn hắn hiện đại y học thuật ngữ chính là thân thể cơ năng bỗng nhiên khô kiệt. Mà liền xem như tu luyện người, bị mãnh liệt như thế quỷ khí ăn mòn, nhẹ thì hư hao đạo cơ, nặng thì trực tiếp rơi vào tà ma đạo. Du thần tử nhớ mang máng, ở đây nữ tử cùng cái kia phạm nhân nam tử rời đi thời điểm, đang bị cổ bà dùng khống hồn thuật tụ tập quỷ hồn truy kích, nàng tự thân đã là lúc sắp chết, vậy mà không có sợ hãi, tuyệt vọng, ngược lại đem người bên cạnh đẩy ra. Nghĩ đi nghĩ lại, nguyên bản hắn từ thạch phong trong ngực đưa nàng bắt đến, chỉ là muốn kích thích một cái hình mục cái này mõ đầu, giờ phút này lại có loại không hiểu âu sầu trong lòng. Dạng này quật cường, cho dù đối mặt tuyệt đối tử vong cũng chưa từng thỏa hiệp sức mạnh, cùng mình từng tại cái kia tối tăm không mặt trời bên trong rẽ rủa sao mà tương tự. Hai người rằng co trịch trục chúng, chỉ thấy Tố Tân tại quỷ khí ăn mòn dưới, tính mạng của nàng nguyên khí chẳng những không có tiêu tán, đúng là đang từ từ khôi phục. Mà cái kia một tia khó mà phát hiện linh lực cũng tại dần dần tăng cường. Chương 31, chẳng thảo trừ căn Tố Tân trong linh hải, tại một khối như là mỡ đông bạch ngọc hình tròn bệ đá phía trên, lơ lửng một đoàn bị giọt máu xâm nhiễm thành huyết hồng sắc sương mù. Cái này sương mù chính là Tố Tân linh hồn, dung hợp giọt máu linh hồn. Nguyên bản bình thản thanh tịnh linh đài không gian, giờ phút này tràn vào từng đoàn bóng đen, không ngừng trong chiều ở giữa linh hồn tiếp cận, như muốn thôn vệ, thậm chí thay vào đó. Huyết vụ nhẹ nhàng co vào, nhảy lên, giống có sinh mệnh hô hấp, phun ra từng đoàn ánh sáng màu đỏ. Những cái kia tiếp cận hắc vụ, vừa tiếp xúc với ánh sáng màu đỏ, như là bị thiêu đốt đồng dạng, trong khoảnh khắc tiêu tán, lưu lại từng tia từng sợi trong suốt hồn lực, chậm rãi dung nhập vào xương mù đoàn chúng. Theo linh hồn mỗi một lần đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động, phía trên ánh sáng màu đỏ liền sẽ ảm đạm một điểm, tương ứng, linh hồn dung hợp mới hồn lực về sau lại tăng cường một điểm. Này lên kia xuống, cuối cùng, tất cả xâm nhập tiến vào linh đài không gian quỷ khí đều tiêu tan sạch, trên linh hồn huyết sắc nhạt một chút, nhưng là linh hồn lại tăng cường rất nhiều. Du thần tử lật tay xuất ra một cái bình sứ màu trắng, ngược lại mấy lần, một viên màu đỏ đan hoàn đủ ngục lăn xuống trong lòng bàn tay. Đây là tục mệnh đan, cho dù lấy hắn đối đan dược tạo nghệ cùng thu thập tài liệu thủ đoạn, luyện chế cũng 10 phần không dễ. Mình cũng là bảo vệ tính mạng chi dụng, không có đạo lý tùy tiện trông thấy người gặp nguy hiểm, có cần, mình nên đi cứu, nên quên mình bị người. Mấu chốt là hắn cùng nàng vốn không quen biết. Mấu chốt là hiện tại chỉ còn lại cái này một viên, mà ngay sau đó còn có một trận ác chiến muôn đường đối. Cái kia cổ bà không biết luân chuyển mấy lời, thủ đoạn 10 phần âm độc, nhất định phải chạm thảo trừ căn, nếu không hậu hoạn vô tận. Nữ tử trước mắt chính là đối phương pháp thuật sơ hở căn bản, nếu như trở nàng khôi phục nguyên khí ngóc đầu trở lại, cái thứ nhất muốn đối phó chính là nữ tử này. Du thần tử lông mày phong cao lại, chần chờ một lát, lại đem cái này còn sót lại một viên tục mệnh đan lắp trở lại. Hình mục thấy Du thần tử đổ ra tục mệnh đan động tác, đầu tiên là giật mình, sau thấy đối phương lại giả bộ trở về, thốt ra, ngươi. Du thần tử đông dưng con người nhìn về phía hắn, sặc tiếng nói, ngươi sẽ không là lại muốn nói ta thấy chết mà không cứu sao? Đã ngươi nhân tử như vậy thiệt lương, vậy thì tốt, ngươi vì cái gì không đi cứu? Ngươi đừng nói cho ta ngươi bây giờ liên động cũng không động đậy, trên thực tế trong lòng ngươi rất rõ ràng, nếu như ngươi bây giờ tự tiện động đậy, lúc trước điều tức chữa trị tổn thương liền sẽ thất bại trong gang tấc. Đối với ta mà nói, đây cũng là thời kỳ phi thường vật bảo mệnh. Vì lẽ đó tại mình không thể làm được thời điểm, cũng không cần đối với người khác có cao như vậy đạo đức yêu cầu. Du thần tử thân ảnh dần dần ẩn vào trong bóng tối, hình mục quay đầu lại, ánh mắt rơi trên người Tố Tân. Chính như Du thần tử nói, hắn hiện tại cũng không phải là hoàn toàn không thể động đậy, cũng không phải hoàn toàn không cách nào điều động linh lực, chỉ là một khi thiệt động, một khi sử dụng linh lực, như vậy lúc trước khôi phục thương thế liền sẽ tăng lên, thậm chí lưu lại nghiêm trọng di chứng. Tương đối Du thần tử cùng nàng chỉ là gặp mặt một lần, mình cùng nàng đã từng có tiếp xúc mấy lần. Bây giờ tại đối mặt hy sinh chính mình cùng bao hoàn toàn đúng phương lựa chọn lúc, nội tâm thậm chí không có chút gì do dự cùng dễ dỗi lựa chọn chính mình. Nếu như không phải Du thần tử trực tiếp đem hắn nói ra, hắn thậm chí căn bản liền sẽ không nghĩ tới mình bây giờ đi cứu nàng. Nghĩ đến đã từng phát sinh những sự tình kia, hắn lần thứ nhất phát hiện mình nội tâm nhát gan cùng. Rồi chả, nguyên lai mình cũng bất quá như thế. Hình mục điều tức xong ba cái chu thiên, thể nội linh lực nguyên khí đã hoàn toàn vô thuận. Thu công đứng lên, từ bên hông giả màu vàng trong cẩm nang xuất ra mấy tờ linh phủ, chọn lựa hai tấm phóng trên bàn trà. Thật sâu nhìn một chút nằm dưới đất Tố Tân, dương mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, đã ánh bình minh vừa hé dạng. Tại dưới chân Lăng Không Họa, vẽ một cái trận pháp, thân thể hư không tiêu thất. Có kiện sự tình nhất định phải giải quyết, chẳng thảo trừ căn. Xa xa, nhìn thấy một đoàn mơ hồ năng lượng ba động, Hình Mục đến gần, một cái lười biếng thanh âm truyền đến, nhanh như vậy, còn tưởng rằng ngươi sẽ chờ đến ban đêm đâu. Hình Mục nhìn xem Du Thần Tử, lại nhìn xem bên cạnh trận pháp. Cái này vậy mà là một cái tọa linh trận. Hắn nhớ kỹ là Tam Sư thúc gáp đáy hòm tuyệt chiêu, hắn làm sao lại hiểu được? Du Thần Tử giống như là nhìn ra Hình Mục nghi hoặc, nhàn nhạt nói ra, huyền môn bao la, há lại bảo thủ liền có thể nào biết rõ hảo diệu. Chạm đến là tôi, lời nói xoay chuyển, chỉ vào bên cạnh tòa linh trận, buổi tối hôm qua may mắn ta chạy tới kịp thời, phân biệt khóa nàng tam hồn thất phách, ta biết trong lòng ngươi khẳng định còn có ràng buộc, vì lẽ đó còn lại liền giao cho ngươi. Hắn ngừng lại, nói bổ sung, bất quá ta khuyên ngươi một câu, cần quyết đoán mà không quyết đoán phản bị loạn. Cái này lão cổ bà thủ đoạn thật là nhiều, cũng không nên lại. Đủ, ta biết làm thế nào. Vậy là tốt rồi. Hình Mục nhảy vào trong trận, bên trong là lấy thất tinh trận phương thức đem đối phương khí phách phân biệt khống chế, mà trung ương thì là một đoàn đen kịt mê vụ. Trong lòng hung hăng sợ hãi thán phục một phen, không nghĩ tới đối phương hồn lực đúng là mạnh như thế lớn. Thế nhưng là cũng không tinh thuần, có thể thấy được cũng không phải là thông qua tu luyện được đến, mà là dựa vào mặt khác âm độc thủ đoạn thu thập hồn lực. Hồn lực không ngừng đánh thẳng vào trung quanh trận tránh, mà bị nhốt ở bên trong phách cũng ý đồ cùng hồn dung hợp. Cảm ứng được có sinh khí tiến vào, hồn lực hóa thành một cái miệng khổng lồ hướng hắn cắn tới. Hình Mục bang 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 đánh ra mấy cái pháp thuật, thuận tay từ chống chân bên hông sờ một chút, cầm ra một cái hồ lô màu đen, vặn ra cái nắp, tay phải Lăng Công Họa, vẽ mấy cái phù văn, miệng bình liền hình thành một cái cỡ nhỏ vòng xoáy, vòng xoáy không ngừng xoay tròn cùng mở rộng, đem hồn lực hút vào đi vào, phát ra o o zít gào tiếng tê ở. Còn đưa lại bảy phách, thế nhưng là mỗi một cái phách chung quanh cưỡng ép lấy vô số cái mệnh số tới tướng dắt, một khi đem phách hủy đi, như vậy những này tới tướng dắt người hồn phách cũng sẽ thụ tổn hại, nhẹ thì mất trí nhớ ngu dại, nặng thì điên. Những này phách tựa như là cảm ứng được hắn giờ phút này trong lòng do dự cùng lo lắng, từng tiếng thê lương kêu rên đâm thẳng linh hồn, van cầu ngươi không dễ giết ta, ta là vô tội, mau cứu ta thật thống khổ, ngươi giết ta, các nàng cũng đều sẽ chết. Là ngươi hại chết các nàng, là ngươi giết các nàng, ngươi mới thật sự là đạo phụ. Trong đầu xuất hiện đám thợ cả ân cần dạy bảo, không thể vọng tạo sát nghiệt, lúc này lấy lòng dạ từ bi, thu nhiếp hồn phách, trở về sơn cốc lấy độ hóa trở về thiên địa. Một lát, lại biến thành Du Thần Tử cười lạnh, cái gì mới thật sự là nhân tử? Những này phách đã cùng cổ bà phách hoàn toàn dung hợp một thể, ngươi cho rằng không hủy đi bọn hắn liền có thể toàn thân trở ra? Cuối cùng cũng trốn không thoát bị cổ bà từng bước xâm chiếm thôn tính hạ tràng. Hình Mục xuất ra một cái khác như là bạch ngọc bình nhỏ, chỉ có cao bằng lòng bàn tay, bụng lớn mảnh cái cổ, toàn thân ánh nhuận. Phách là từ bảy loại cảm xúc cùng dục niệm tạo thành, chỉ có thể dùng tịnh hóa bình. Thật lâu, tòa linh trận chúng rốt cục hoàn toàn bình tĩnh trở lại, Hình Mục từ bên trong đi ra, hai đầu lông mày có mấy phần lăng lệ khí thế. Du Thần Tử đem tòa linh trận triệt hồi, những cái kia trầm tích oán sát khí trong khoảnh khắc tiêu tán. Ánh nắng xuyên thấu nặng nề cây rừng trên mặt đất ném xuống pha tạp quang ảnh, thỉnh thoảng truyền đến không ú côn trùng kêu vang chim gáy. Chương 32, vốn không quen biết, có tài đức gì Tố Tân mơ màng tỉnh lại, cảm giác mình giống như là đi qua một lần mạ dạ tổng đồng dạng, mọi mệnh chúng mang theo kiệt lực sau chưa thoải mái. Nghe được một cái tiếng bước chân dồn dập nhích lại gần mình, lột ra mắt, Thạch Phong lo lắng mà mừng rỡ khuôn mặt đập vào mi mắt. Cùng hắn cùng nhau tiến vào cảm giác còn có mùi thơm của thức ăn. Thạch Phong không đợi nàng nói chuyện, vội vàng nói, "Tố Tố, ngươi cuối cùng tỉnh, ta đang nghĩ ngợi muốn hay không đem bát cháo cầm đi hâm nóng đâu. Hiện tại phù hợp, đến, mau dậy đi ăn nhiều một chút." Mới mấy ngày ở chung, hai người quan hệ đã phi thường quen thuộc. Thạch Phong là buổi sáng hôm nay gừng đông thì kết giới tản ra sau mới tiến vào, liền thấy Tố Tân khí tức bình ổn ngủ ở trên ghế salon, bên cạnh trên bàn trà giữ lại hai tấm linh phù. Hắn nghĩ đến buổi tối hôm qua may mắn người kia ra tay giúp Tố Tố, không phải sao, nghiêm trọng như vậy, chỉ một đêm thời gian liền tốt. Trong lòng đối người xa lạ kia tràn ngập cảm kích. Tố Tân cũng không biết rõ đối phương giờ phút này suy nghĩ trong lòng, ngưng thần cảm ứng một cái, thân thể trừ phá lệ mỏi mệt bất lực bên ngoài, cũng không có gì đáng ngại. Thịt khô cháo bát bảo còn có chút ấm áp, ăn vào bụng, hơi nghỉ ngơi một lát, lực lượng chậm rãi trở về thân thể. Sau đó cầm lấy túi thức ăn bên trong bánh quẩy bánh rán bắt đầu tinh tế ăn, nghe Thạch Phong giảng thuật chuyện phát sinh ngày hôm nay. Nghe tới đối phương nói tổ trinh thám tới một cái có thể là Hình Mục bằng hữu cao nhân, khả năng chính là hắn cứu mình lúc, Tố Tân có chút sững sờ một cái. Buổi tối hôm qua nàng té xịu sau kỳ thật cũng không hề hoàn toàn mất đi ý thức, chỉ là đem tất cả tinh thần lực đều đặt ở cùng xâm lấn quỷ khí vật lộ lên. Lần này đem nàng cẩn thận hồi ức lúc, nàng nhớ mang máng là Thạch Phong đem nàng ôm trở về tổ trinh thám. Vì lẽ đó, nếu quả thật có người trên người mình làm cái gì, nàng không có khả năng không có chút nào ký ức. Nàng nhẹ nhàng a một tiếng, cũng không muốn trong vấn đề này giải thích cái gì. Tố Tân ăn động tác có chút ngừng lại, nàng đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Buổi tối hôm qua động tĩnh lớn như vậy, mình mặc dù lập tức giải quyết hết mấy cái oán khí trùng thiên nữ quỷ, nhưng trên thực tế các nàng phía sau còn có một cái lợi hại hơn người tại thao túng đây hết thảy. Bị mình cái kia một phen pha trộn, đối phương mục đích không có đạt thành, tính toán theo lẽ thường, tất nhiên sẽ điên cuồng hơn ngóc đầu trở lại. Mà bây giờ tình huống là hết thảy bình tĩnh như thường. Duy nhất giải thích chính là có người đem cái này phiền phức diệt trừ. Hẳn là Hình Mục làm. Tố Tân nhìn như động tác chậm chạp nhã nhặn, lại không biết chưa phát giác đem hắn mua hai đại túi đồ ăn toàn bộ tiêu diệt. Thạch Phong thấy thế, nhịn không được hỏi, "Ngươi ăn no không?" Tố Tân cười cười, "A, đủ đủ. Chỉ là nhìn thấy còn thừa lại một chút, ném đi quái đáng tiếc." Thạch Phong thấy Tố Tân cũng không lo ngại, đưa cho nàng một cái giấy da châu phong thư. Tố Tân vô ý thức tiếp nhận, truyền đến dày đặc chịu nặng cảm nhận, trong lòng liền đoán được một hai, động tác dừng lại giữa không trung. Thạch Phong giải thích, a, căn cứ hiệp nghị, tiền thù lao 19 phần thành. Cái này tờ đơn đã hoàn thành, đây là ngươi cái kia một phần. A đúng, hiện tại thời điểm cũng không còn sớm. Ta nhìn hôm nay hẳn là không khách hàng tới cửa, mấy ngày nay ngươi cũng mệt mỏi, thả ngươi hai ngày nghỉ đi về nghỉ. Tố Tân cảm giác hốc mắt có chút ướt át, vội vàng thấp mắt, nhìn hai bên một chút, cái này, nếu như có chuyện ta sẽ điện thoại cho ngươi. Tố Tân ngừng lại, ừm, tốt. A, còn có, cái này hai tấm linh phù ta cũng nghĩ thế mục chuẩn bị để lại cho ngươi. Tố Tân xem xét phía trên phù văn, thốt ra, thúc linh phù. Nàng buổi tối hôm qua kiến thức đến cái này linh phù uy lực, nghĩ đến muốn chế tác nó cũng không dễ dàng, không nghĩ tới lần này hắn vậy mà cho nàng lưu hai tấm. Muốn không có biết, có tài đức gì? Nàng hỏi, hắn, còn nói cái gì sao? Thạch Phong đáp, không có. Ta cũng là buổi sáng hôm nay kết giới rút đi mới tiến vào, sau đó liền thấy ngươi nằm trên ghế salon, trên bàn trà phóng hai tấm linh phủ, bọn hắn người đã không thấy. Tố Tân a một tiếng, cảm thấy nhưng từ tổ trinh thám đi ra, đã là hoàng hôn thời gian, bị nước mưa cọ rửa qua bầu trời phá lệ lam. Trở lại phòng cho thuê, phát hiện phụ mẫu đều tại. Tố Tân trong lòng không nói ra được ấm áp cùng an tâm, nàng lấy tiền ra, chọn mẹ một vạn, mừng rỡ nói ra, cha mẹ, đây là ta mấy ngày nay tăng ca tiền lương trích phần trăm. Hiện tại ta có năng lực cung cấp nuôi dưỡng các người, vì lẽ đó cha ngươi sau đó đừng đi trên công trường bắt đầu làm việc, mù cũng không cần đi nhặt phế phẩm, ngày mai ta liền đi thuê một buồng, không cần cùng người khác dùng chung phòng vệ sinh. Nhị lao trên mặt hiện lên một tia mừng rỡ cùng an ủi, chợt bị vẻ u sầu cùng lo lắng thay thế. Tân mụ nói ra, niếp niếp, mụ biết rõ tâm ý của ngươi. Tiền này tạm thời còn không thể đi thuê phòng, lúc trước nằm viện mỗi ngày phí tổn hơn ngàn, đều là từ hàng xóm láng giềng nơi đó mà tới. Kỳ thật bọn hắn biết rõ nhà chúng ta đình tình cảnh còn cho chúng ta mượn tiền phần tình nghĩa này không thể quên. Vì lẽ đó mụ dự định trước tiên đem bọn hắn có thể còn thượng một điểm là một chút. Tố Tân không thể nào phản bác, nàng muốn cho phụ mẫu tốt một chút sinh hoạt. Thế nhưng là tại trướng trả hết trước đó, phụ mẫu là tuyệt đối sẽ không trước hưởng thụ. Trong lòng có hế ẩm cảm giác, nhưng cũng chính là bởi vì dạng này tự thân dạy dỗ tín nghĩa cùng cảm ơn, thành tựu nàng bây giờ. Chuyện này cứ như vậy định ra tới. Tố Tân nhìn về phía lưng còn xuống, trầm muộn một ngụm tiếp một ngụm rút lấy thuốc lá phụ thân, "Cha, ngươi làm sao?" Tân mụ tiếp lời, "Ai, cha ngươi bắt đầu làm việc cái kia công trường hôm qua xảy ra chuyện, hiện tại chính điều tra cái gì?" Không biết lúc nào mới có thể mở công nhân. Ta cảm thấy dạng này cũng tốt, nơi đó cho buổi lớn, lại nguy hiểm. Như thế một tin tức tốt, Tố Tân vẫn luôn nghĩ khuyên lão ba đừng đi trên công trường, hiện tại vừa vặn. Bất quá nghĩ đến dù sao cũng là bởi vì xảy ra chuyện mới đình công, nếu như mình biểu hiện quá hưng phấn có thể hay không ra vẻ mình cười trên nỗi đau của người khác. Thế là nói ra, cha, hiện tại nữ nhi có thể kiếm tiền nuôi gia đình, các ngươi mệt nhọc cả một đời, thật hẳn là nghỉ một chút. Bất quá trên công trường xảy ra chuyện hoàn toàn chính xác để người có chút tiếc nuối. Tân ba thuốc lá trong túi cho tàn gõ xuống tại trong thùng rác, thở dài nói, là bọc của chúng ta đốc công, hắn bình thường đồng dạng đều ở một bên trong văn phòng, rất ít đến trên công trường đến, hôm qua không biết sao, hắn vậy mà đỉnh lấy lớn mặt trời thẳng tiêu chuẩn leo đến tầng cao nhất, sau đó từ phía trên nhảy xuống. Đem phía ngoài giàn giáo nện đứt mấy tầng, rơi trên mặt đất, bị còn không có lớp thượng bê tông lập trụ bên trong cốt thép đâm thành cái sảng. Ai, ngươi nói người thật là tốt làm gì từ trên lầu nhảy xuống á, lúc ấy lao chủ còn gọi hắn tới, hắn tựa như là không nghe thấy đồng dạng, thật sự là quá tà môn. Tố Tân cảm giác được lão ba đề cập thì tiếc hận cùng sợ hãi. Nàng nhớ kỹ mình vừa tới tòa thành thị này cầu học lúc, đang ở tại mới phát đang phát triển, khắp nơi đều đang làm kiến thiết, từng cái bị màu lục lưới xa bao vây lại màu lục khối lập phương thẳng sử bầu trời. Cao cao cần chụp hình tháp, đem cốt thép cùng bê tông tăng lên. Nàng chỉ là ngồi tại trên xe buýt nhìn mấy lần, xuyên thấu qua vây vải nhìn thấy bên trong cái thùng rỗng đồng dạng nhà lầu, đâu đâu cũng có vì cửa sổ cùng thang máy hành lang lưu lại to lớn lỗ thủng, hoàn toàn không dám tưởng tượng cuối cùng biến thành từng gian tinh xảo phòng. Chương 33, công trường quỷ ảnh Tố Tân trước kia nhìn qua mấy thì tin tức. Nói có chủ xí nghiệp đi vẫn chưa hoàn toàn làm xong tòa nhà nhìn phòng, liền không cẩn thận rơi vào còn không có lắp đặt thang máy trong giếng. Có thể thấy được bên trong thật rất nguy hiểm. Tố Tân an ủi lão ba hai câu, vừa lúc ở trong nhà nghỉ ngơi mấy ngày. Hai cha con đã thật lâu không có dạng này lặng lặng tụ cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Có vẻ như từ khi Tố Tân lên đại học sau đó, nghỉ đông và nghỉ hè đều đang đi làm, chỉ có ăn Tết về nhà 3-4 ngày, lại muốn vội vàng thăm người thân, sau khi tốt nghiệp vội vàng công việc, sau đó lại phát sinh tai nạn xe cộ. Tân ba nhìn xem để lên bàn phong thư, nói ra: làm người phải có cốt khí, tự ái, tự cường, người khác mới sẽ đánh đáy lòng tôn trọng ngươi. Tố Tân minh bạch lao ba lo lắng, trước kia cảm giác câu nói này nghe lỗ tai lên kén, lúc này cảm thấy vô cùng thân thiết. Tân mụ đem cơm nấu xong, nắm đồ chua, xào hai cái trứng gà. Lúc ăn cơm, Tân mụ nói ra, chờ một chút ăn cơm đem còn lại 2 tháng tiền thuê nhà giao đi, thuận tiện lại nộp trước nửa năm. Tiền còn lại ta định đem đầu thôn Tây Điền đại tỷ nhà trả, nhà nàng cũng không dư giả, hài tử năm nay lên đại học, mặc dù không có hướng chúng ta mở miệng, chúng ta không thể lầm bé con đại sự. Hai cha hắn, theo ngươi thì sao? Tân ba, ngươi định chính là. Hai người tinh tế thương lượng, bất quá đồng dạng đều là Tân mụ quyết định. Dùng Tân ba đến nói, nam chủ ngoại, nữ chủ nội, nam nhân phụ trách phía ngoài xuống lại, đem lương thực chọn về nhà. Sau bữa ăn, Tố Tân giặt rửa bát đũa, ngồi nhị lao tâm sự. Đã lâu đoàn tụ, giống như đã từng người một nhà vây quanh ở nến bên cạnh thì ấm áp. Tân mụ từ cái kia một sấp tiền bên trong san ra 500 kín đáo đưa cho Tố Tân, mặc dù lao bản của các ngươi bao ăn, nhưng là đánh xe, mua cái nước cái gì cũng nên dùng tiền, những này ngươi cầm trước. Tố Tân biết rõ mẫu thân nói có lý, không có khước từ. Ngày thứ hai nàng liền lôi kéo phụ mẫu đi đi dạo tổng hợp thị trường, cho ba người thêm chế mấy món mùa hè thay giặt quần áo. Lần thứ nhất dẫn bọn hắn đi dạo công viên, ăn ít tỉnh thành đặc sắc quà vặt. Người một nhà tận hứng mà về. Trở về trên đường, Tân Mụ hung hăng nói quá phí tiền. Thế nhưng là Tố Tân phát hiện hai người trên mặt lộ ra đã lâu rộng rãi cùng vui sướng thần sắc. Đinh linh linh, đơn điệu tiếng chuông vang lên. Tân Ba nhận điện thoại, a vài tiếng, tắt điện thoại đối hai người nói ra. Tiểu Lý nói lên cấp một đốc công đến trên công trường, để chúng ta cùng đi tìm hắn đem tiền công sự tỉnh thanh toán một chút. Tân Mụ nhìn xem sắc trời dần tối, có chút lo lắng. Tố Tân nói, ta bồi cha cùng đi chứ. Vừa vặn nàng cũng muốn nhìn xem ba ba kiếm tiền cho nàng lần thứ hai sinh mệnh địa phương là cái bộ dáng gì. Tuy nói cái trước bao công đầu vừa xảy ra chuyện, còn thi cốt chưa lạnh, cái này đòi nợ tới cửa có chút không ổn. Có thể đây chính là hiện thực, bọn hắn hơn 20 người, 2 tháng tiền lương chưa kết, đều là tiền mồ hôi nước mắt, trong nhà lao tiểu đều chờ đợi số tiền kia qua sinh hoạt đâu. Bóng đêm giáng lâm, đèn hoa mới lên. Công trường bên ngoài kéo màu vàng đường ranh giới, cứ việc mới xảy ra chuyện, cứ việc trời tối, Tố Tân Như cũng nhìn thấy có công nhân ở bên trong ra vào, máy móc cũng tại ầm ầm vận hành. Một đám công nhân tụ tại lều bên cạnh, nhìn thấy Tân Ba liền chào hỏi lão Tố, "Nhanh, liền chờ ngươi một cái." Mấy người nhìn xem Tố Tân cười hỏi, "Lão Tố, đây là ngươi quê nữ?" Chậc chậc, thế này tiêu chí, thế nào chạy nơi này đến đâu? Đâu đâu cũng có loạn thạch cốt thép, cẩn thận dùng tổn thương chân. Mấy người đi theo không hiểu cười bang. Tân Ba đánh gậy hắn, "Nữ nhi của ta không có như vậy dễ hỏng. Từ nhỏ đã đi theo làm việc nhà nông, khắp núi chạy, điểm ấy tính là gì?" Dẫn đầu Lý Quân chỉ vào cách đó không xa mang theo màu đỏ nón bảo hộ mấy người, nói, "Ta nghe nói cục công an người tới điều tra, hôm nay Trần Đầu cũng tại, cho nên mới gọi các ngươi cùng đi." Tố Tân thuận đối phương chỉ phương hướng nhìn sang, quả thật nhìn thấy mấy người mặc đồng phục cảnh sát người. Tại bọn hắn phía sau là một mảnh bị màu lục vây bao vải bao lấy tới nhà lầu. "A." Tố Tân con mắt nhắm lại, luôn cảm thấy địa phương nào có chút không đúng, vô ý thức say mê mắt phải, chỉ để lại mắt trái nhìn lại. Theo bóng đêm thẩm thấu, từng đoàn sương mù xám từ công trường chỗ sâu hướng ra phía ngoài không ngừng tràn ngập tới. Đúng lúc này, chỉ thấy đám người bên trong một cái kẹp lấy ví da màu đen người đi ra ngoài, hướng công trường bên trong đi đến. Một đoàn sương mù xám ở bên cạnh hắn phiêu hốt. Trải qua mấy lần gặp quỷ sự kiện, hiện tại Tố Tân đã có nhất định kinh nghiệm cùng can đảm, cái này sương mù xám khẳng định chính là quỷ hồn một loại, nó như vậy cuốn lấy người định không có gì chuyện tốt. Hoàn toàn là theo bản năng, nàng một bên hướng người kia chạy tới một bên hô, "Uy, ngươi, đứng lại cho ta, dừng lại." Tụ tại bao da màu đen trùng quanh sương mù xám đông dương tản ra, người kia lấy lại tinh thần, nhìn hai bên một chút, thần sắc mờ mịt. Bất quá rất nhanh liền bị động tĩnh bên này hấp dẫn. Tố Tân khác loại cử động để mọi người rất là ngoài ý muốn. Tân Ba theo tới, hỏi nàng, "Ngươi biết diêu kế toán?" Tố Tân lắc đầu, hiện tại không tốt giải thích, cho dù nói ra hoặc là gây nên càng lớn hiểu lầm, hoặc là liền làm cho lòng người bàng hoàng, thuận miệng nói, "À, ta nhận lầm. Tại sao lại là ngươi?" Tố Tân theo tiếng nhìn sang, một cái nhân viên cảnh sát mặt lộ không kiên nhẫn liếc nàng một cái. Nàng nhớ kỹ, là lúc trước tại trong phòng bệnh gặp phải cái kia, nhìn hắn bộ dáng đối phương cũng nhớ kỹ nàng, đồng thời đã từ đồng nghiệp của hắn nơi đó biết liên quan tới nàng sự tình. Tố Tân giải thích, "Ta bồi ba ba đến muốn hỏi một chút tiền công chuyện." Nhân viên cảnh sát khỏe miệng lộ ra một tia khinh miệt ý, "À, ta nói các ngươi thật đúng là tích cực a, nơi này vừa phát sinh án mạng, các ngươi liền vội vàng bận bịu đến đòi tiền." Tố Tân mi tâm cao lại, lời này mặc dù nghe chói tai, có loại muốn hô hai bàn tay mới có thể hạ giận cái chủng loại kia, nhưng là trong nội tâm nàng lại phi thường rõ ràng, người khác không có nghĩa vụ nhất định phải lý giải cùng đồng tình mình có sự. Đặc biệt là đối với những cái kia chưa từng có tự mình người đã trải qua, luôn cảm thấy người khác làm cái gì đều rất ích kỷ rất lão. Tố Tân không muốn cũng không cần thiết cùng dạng này người đi tranh so sánh cái gì. Tố Tân bình tâm tĩnh khí đáp, làm như vậy có chút bất cận nhân tình, bất quá đối với chúng ta những này nông dân công nhân mà nói, chỉ biết mình lên một cấp đốc công, cho dù không có xảy ra việc gì đều có thể bị bỏ gánh, Tân Tân khổ khổ tiền mồ hôi nước mắt, một nhà lao tiểu liền chỉ vào cái này ăn cơm, thực sự tình thế bất đắc dĩ. Nếu không phải dạng này, e là cho dù nơi này làm xong, bọn hắn cũng không nhất định có thể nhìn thấy chân chính đại lao bản một chút. Vương Dương thật sâu nhìn Tố Tân một chút, tại hắn trong ấn tượng, những cái kia tiểu tam nhi đều là chuyên môn phá hư nhà khắc đỉnh, một bước hết ăn lại nằm bọn người bao dưỡng. Vì lẽ đó nghe được nàng nguyên lai cùng họ Thạch có vẻ như từng có một đoạn, cùng tuyệt đại đa số người bình thường đồng dạng, phàm là vừa nghe đến nữ nhân kia cùng người có vợ cái gì, đều vào trước là chủ cho rằng chắc chắn là cái kia nữ thấp hèn cầu dẫn. Không nghĩ đối phương cũng không có trong tưởng tượng sao động cũng ác tục, cho dù mình vừa rồi giọng nói không giỏi, ngôn từ cũng có chút tự đoan, nhưng đối phương như cũ thần sắc bình tĩnh, không kiêu ngạo không tự ti đem sự tình thuyết minh hoàn chỉnh. Lấy hắn duyệt người kinh nghiệm, người này rất có hàm dưỡng, xem ra trước đó chuyển những cái kia cũng còn chờ thương thảo. Chưa phát giác chúng, thái độ của hắn cũng biến thành nhu hòa rất nhiều, là như thế này à, bất quá chúng ta ngay tại nơi này phá án, có việc. Vương Dương còn chưa nói xong, một cái như là bị nắm đuốt vịt được cuống họng chuyển đến, "Này này, ta nói các ngươi đây là có chuyện gì? Không thấy được cảnh sát đang phá án sao? Liền các ngươi điểm này tiền công, chúng ta như thế lớn công ty sẽ còn ỷ lại các ngươi sao? Đều nói với các ngươi, mấy người chuyện này qua, tự nhiên sẽ cho các ngươi thanh toán." Chương 34, Thiên ý công đạo. Nói chuyện chính là vừa rồi kém chút bị quỷ ảnh cuốn đi bao da màu đen. Nhìn kỹ lại, ước chừng 30 tuổi, ăn mặc điều, tuấn, cách áo sơ mi, tóc cùng giày da sáng bóng, xa xa đã nghe đến một luồng gây mũi mùi nước hoa. "Còn có ngươi, đây là công trường, cũng là vụ án phát sinh trọng địa, là ngươi một tiểu nha đầu tùy tiện có thể đi vào sao?" đồ vật ném chứng cứ hủy tìm ai a, tìm ngươi sao, ngươi thường nổi hả? Thanh niên hơi ưỡn lấy bụng, da mặt bạch phát xanh, xem xét chính là không có phơi qua mặt trời. Bao da màu đen kẹp ở dưới nách, một ngón tay chỉ đâm đâm chỉ vào Tố Tân một bước nghĩa chính luôn từ giải quyết việc trung gian dạy. Cùng lúc đó, cái kia quỷ ảnh tại bao da màu đen sau lưng dần dần hiện thân. Đúng là một cái 20 tuổi thanh tú nữ tử, bởi vì quỷ khí nguyên nhân, nhìn qua sắc mặt trắng bệnh trắng bệnh. Nàng nhìn Tố Tân vậy mà có thể nhìn thấy mình, có chút ngoài ý muốn, dù chỉ có Tố Tân mới có thể cảm ứng được quỷ âm nói ra, ngươi ngươi có thể nhìn thấy ta. Tố Tân gật gật đầu. Nữ quỷ thần sắc bi thương, tựa như là cô tịch hồi lâu rốt cuộc tìm được một cái hiểu mình người đồng dạng, chợt lại trở nên 10 phần oán hận, ngươi tại sao phải giúp hắn? Vì cái gì? Ngươi biết hắn đến tột cùng đối ta làm cái gì sao? Tố Tân trong lòng có chút một lăng, lấy nàng lúc trước đối quỷ hồn nhận biết, cảm thấy bọn chúng đều là bởi vì một chút tàn niệm mà lưu tại trên đời, không thể tính toán theo lẽ thường. Thế nhưng là cái này nữ quỷ lại có chút khác biệt, đúng là rất có lý trí. Tố Tân nghĩ, quỷ đại khái liền cùng người đồng dạng, người với người khác biệt, quỷ cùng quỷ cũng khác biệt. Tố Tân thành khẩn đáp, ta không phải cố ý. Bên này, Tố Tân tại đối nữ quỷ nói chuyện, trả lời như vậy đối với vừa rồi bao da màu đen răn dạy cũng không có mảy may không hài hòa. Cái kia bao da màu đen thấy Tân Ba tiến lên che chở nữ nhi, ánh mắt trần trụi đem Tân Ba từ đầu dò xét đến chân, nguyên lai là nông dân công nhân nữ nhi, trên mặt vẻ khinh bị càng nặng. Tố Tân thấy bao da màu đen làm như thế phái, cùng hàm dưỡng hoàn toàn không dính nổi bên cạnh. Không khỏi nghĩ đến, vừa rồi cái kia nữ quỷ hẳn là muốn đem hắn làm tới địa phương nào đi tiến hành trả thù, nhưng không ngờ bị mình đánh vỡ. Vì lẽ đó, mình trong lúc vô tình cứu hắn một mạng. Lúc này nghĩ đến, có lẽ mình vừa rồi thật là quá đường đột. Cũng không phải là nói bởi vì hắn là người liền hẳn là chính nghĩa cùng thiện lương, cũng không thể bởi vì nàng là quỷ chính là hoàn toàn tà ác. Cho nên nàng sẽ không đơn thuần đứng người hoặc là quỷ lập trường, mà là đứng tại công đạo lập trường. Đã chuyện này trời xui đất khiến để nàng đánh vỡ, nói rõ chính là thiên ý, chính là thượng thiên để nàng đến chủ trì công đạo. Tố Tân lúc này cũng không muốn cùng hắn dây dưa, một là cùng dạng này người nói không rõ, hai là nhìn nữ quỷ ánh mắt sáng rực nhìn qua mình, nghĩ đến còn có chuyện nghĩ tự đủ. Đối với Lạc Tiểu Tiểu mà nói, có thể gặp được một cái có thể nhìn đến nàng, còn không sợ nàng người thực sự quá ít. Thế là Tố Tân túi đầu một mình thối lui đến một bên. Nữ quỷ nói, thi thể của ta cùng linh hồn đều bị giam cầm, không thể rời đi công trường phạm vi. Tố Tân a một tiếng, tránh đi đám người. Nữ quỷ ngừng lại, ngươi xác định muốn nhìn cái chết của ta nhân? Tố Tân đáp, ta không phải người trong cuộc, vì lẽ đó cũng không có tư cách quấy nhiễu người khác quyết định. Ta vì vừa rồi đường đột cảm thấy thật có lỗi, nếu như có thể đền bù một hai lời nói, vui lòng cực kỳ. Trước mặt quỷ ảnh biến ảo, ngay sau đó, một đoạn sóng tinh thần truyền lại cho Tố Tân linh hải. Cùng người bình thường bị động không chịu nhận cùng, bởi vì Tố Tân linh hồn tăng cường, quỷ vật truyền lại sóng tinh thần cần bản thân nàng ý thức tán thành mới được. Nữ hải tên là Lạc Tiểu Tiểu, năm thứ 3 đại học, vì góp tiếp theo học kỳ học phí cùng mẫu thân tiền thuốc men, nghỉ hè đi ra làm công. Mấy lần bấp phải chắc trở sau nhìn thấy một cái công trường chiêu công nhân, tìm nấu cơm giặt quần áo, nhân viên làm theo tháng 2500, bao ăn ở nàng từ nhỏ ở nhà làm việc nhà nông, nấu cơm giặt quần áo không đáng kể, thế là liền tiến đến nhận lời mời. Nào biết chuyến đi này liền bước vào hoàng tuyệt lộ. Lạc Tiểu Tiểu tướng mạo dịu dàng ít nói, có từ nông thôn đi ra đặc thủ thuần phát cùng ngây ngô. Nên quen các loại đưa tới cửa yêu diễm huống kiện nghiên đếm thử tươi. Huống kiện, cũng chính là cái kia bao da màu đen. Lạc Tiểu Tiểu tự nhiên là không theo, bị ngỗ nghịch huống kiện táo bạo một bàn tay đem phía lật, đầu vừa vặn túi tại góc bàn, lập tức đã hôn mê. Huống kiện hùng hùng hổ hổ, trực đạo suối quẩy, thậm chí đều không có đi điều tra một cái đối phương đến tột cùng chết hay không, liền trực tiếp gọi người thu thập sạch sẽ. Cái gọi là thu thập sạch sẽ chính là vĩnh trừ hậu hoạn. Tiến đến một cái bao công đầu cùng hai cái nông dân công nhân, dùng vận bùn cắt hai vòng tay lái Lạc Tiểu Tiểu kéo đến ngay tại xây dựng một tòa nhà trên phòng, nhét vào đang muốn làm đồng lập trụ bên trong. Trong đó một cái nói cái này bà Di còn giống như không chết đấy, một cái khác trực tiếp vung lên xẻng sắt hướng nàng đầu đập xuống, ô mồm mà nói, hiện tại đều chết hết. Sau đó mấy người trực tiếp lấp thượng hủy ngưng thổ. Mà nàng cứ như vậy bước hơi khỏi nhân gian. Tố Tân từ đối phương trong hồi ức khôi phục lại, cảm giác lòng bàn chân dâng lên thấy lạnh cả người. Loại kia xâm nhập linh hồn cô độc cùng thê lương trong tim quanh quẩn không dứt. Chất phát cùng bất và đại danh từ nông dân công nhân hình tượng tại trong óc nàng phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nếu như không phải nơi này phát sinh một trận án mạng, nếu như nàng không phải mới vừa nhiều lời, chỉ sợ chân tướng sẽ vĩnh viễn bị hủy ngưng thổ phong ấn tại cái này băng lãnh nhà cao tầng bên trong. Nữ quỷ thanh âm sâu kín truyền đến, bởi vì ta bị phong vào lập trụ bên trong còn chưa có chết, linh hồn cũng bị khóa vào đi, vì lẽ đó cũng không thể rời đi nơi này. Van cầu ngươi giúp ta một chút được không? Ta. Bang. Giúp thế nào? Đi đem mấy cái kia hại chết nàng người giết sao? Đây chính là pháp chế xã hội, nàng Tố Tân không muốn sống. Tốt ta, lui một vạn bước, coi như nàng không muốn sống, không thèm đếm xỉa, cũng không nhất định có thể lập tức xử lý ba người. Vương Dương thấy Tố Tân một người đứng tại ánh đèn âm u nơi nhỏ lánh, túi đầu nói nhỏ dáng vẻ, đi tới, ngươi thật sự không biết vừa rồi. Tố Tân đông dương ngẩng đầu, con mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm đối phương, đột nhiên hỏi, ta muốn hỏi một cái, tội cưỡng gian sẽ bị phán cái gì hình? Vương Dương sững sờ, cái này, đạt được tình huống cùng tạo thành hậu quả. Chết. Nếu là có thể nâng chứng là bởi vì cường di trí tử, tình tiết cực kỳ ác liệt, khả năng 10 năm trở lên tù có thời hạn, ở tù trung thân, hoặc là chết. Tố Tân hỏi, ý của ngươi là nhất định phải có đầy đủ chứng cứ đúng không? Nếu như không có chứng cứ đâu? Lạc Tiểu Tiểu chết gần một năm, tất cả mọi thứ chứng cứ đã sớm chôn bụi. Hơn nữa, coi như có thể đem vụ án tái diễn, cũng là cường di chưa thỏa mãn, cùng khuyết điểm đả thương người, liền ngộ sát cũng không bằng. đốc công cùng nông dân công nhân chỉ có thể coi là tòng phạm. Vương Dương cứ việc cảm thấy đối phương tra hỏi có chút không hiểu đấu, như cũng ừ một tiếng. Đây là pháp chế xã hội, tự nhiên là lấy chứng cứ nói chuyện, không thể tùy tiện nói ai phạm tội gì liền tội gì, khẳng định cần chứng cứ mới được. Tố Tân khỏe miệng lộ ra một vòng nhỏ không thể thấy cười khổ, kỳ thật nàng đã sớm hẳn phải biết là như vậy. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Vương Dương lấy mình nghề nghiệp tính cảnh giác, vô ý thức truy hỏi. Chương 35, tố khổ. Tìm nhầm người, Tố Tân đáp, tùy tiện hỏi một chút. Đúng, các ngươi là đang điều tra cái kia lên ké lầu sự kiện đi, bài trừ hắn giết hiểm nghi sao? Người chứng kiến cùng tất cả chứng cứ đều biểu hiện trường chỉ có kẻ chết một người, tự nhiên bài trừ hắn giết khả năng. Vương Dương lúc đầu muốn nói nàng được quân, đột nhiên nghĩ đến lần trước là cái kia liền cục trưởng đều mười phần kính sợ cao nhân nộp tiền bảo lãnh nàng đi ra, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, thuận miệng hỏi, ngươi có đầu mối gì cung cấp sao? Tố Tân chỉ vào bên cạnh một cái tòa nhà trong đó một tầng, nói ra, các ngươi đi tầng kia tìm xem nhìn, có lẽ có phát hiện gì, nếu không sẽ còn xảy ra chuyện. Nàng không có đem đằng sau mấy chữ nói ra, tại nàng trong tiềm thức đã cảm thấy, mặc dù luật pháp trị không bọn hắn, nhưng thế gian luôn có một loại lực lượng sẽ cho những cái kia làm liều mẫn diệt nhân tính người báo ứng. Vương Dương thuận Tố Tân ngón tay phương hướng nhìn lại, trong đó một tầng. Cùng cái khác cũng giống như nhau, A đang muốn hỏi tiếp, đã thấy Tố Tân đã không có ý định nói tiếp. Lạc Tiểu Tiểu bị tàn nhẫn sát hại, thi thể cùng linh hồn đều bị trói buộc ở nơi đó, nhận hết cô độc, cỡ nào thê lương. Lên ra thi thể, chí ít có thể để linh hồn nàng được tự do. Về phần giải thoát, chỉ có thể báo thù rửa hận, lại trong tim oán hận cùng chấp niệm, linh hồn mới có thể chân chính được giải thoát. Tân ba bọn hắn lần này tự nhiên là không có chiếm được tiền công, coi như bình thường đều sẽ khất nợ thậm chí chế trụ, huống chi hiện tại bọn hắn trực tiếp đốc công chết, những người khác tự nhiên là có thể kéo thì kéo. Ngày thứ hai, hai người trước kia liền cùng một chỗ đi nhặt phế phẩm. Tân mụ cảm thấy một ngày trước hát nhiều tiền như vậy, muốn kiếm về tới. Tân ba nói, mình nữ nhân ở bên ngoài nhặt phế phẩm tích lũy tiền, hắn một cái đại lao ra không có đạo lý đều ở nhà mấy người ăn mấy người uống. Ngược lại là Tố Tân, vốn định lại bồi cha mẹ hảo hảo ở tại trong thành dạo chơi, kết quả một người để ở nhà, cũng không nhàn rỗi, dứt khoát đem trong trong ngoài ngoài thu thập một phen. Không có cố chủ tới cửa, tổ trinh thám bên trong mười phần quận cũ é. Thạch Phong đem cùng ngày báo chí trong trong ngoài ngoài lật mấy lần, liền nơi hẻo lánh miếng quảng cáo đều không buông tha. Nhìn xem thời gian, mới lên buổi trưa 11 giờ, bên ngoài ánh nắng chính mạnh, sau đó lại lấy ra điện thoại soát một lần tin tức. Tố Tân đều đâu vào đấy làm lấy sạch sẽ, địa phương lớn bằng bàn tay bị nàng dùng khăn toàn bộ bôi qua một lần, thời gian vẫn là tốt dài dòng, thế là đem phía ngoài hoa hoa thảo thảo cũng chỉnh lý một phen, tưới nước, mũi tên, lau lá cây. Ánh mắt rơi vào cái kia buồn duyên dáng yêu kiều hoa bách hợp lên, nếu như nàng nhớ không lầm, nàng lần đầu tiên tới tổ trình thám thời điểm, liền thấy nó như vậy nụ hoa chấm nở dáng vẻ, mấy ngày trôi qua, vẫn như cũ như lúc ban đầu. Như bạch ngọc nụ hoa khẽ run, không gió mà bay, một luồng nhàn nhạt mùi thơm ngát tiêu tán. Không hiểu, Tố Tân trong đầu nhảy ra một cái từ, linh tính. Cái này buồn tiêu, tuấn, rất có linh tính. Không đến 11 giờ 30 phút, Thạch Phong gọi tới thức ăn ngoài. Hai người ăn cơm trưa, buồn bực ngán ngẩm lề mề một hai cái giờ. Thạch Phong giơ cổ tay lên, mới 3 giờ chiều qua, đạn đạn biểu sát, nghĩ đến hôm nay sợ rằng không có khách tới cửa. Nói với Tố Tân, xem ra hôm nay lại không có việc gì, ngươi về sớm một chút đi. Tố Tân nghĩ đến mình tính toán đâu ra đấy mới lên ban một tuần lễ, liền dẫn hơn một vạn tiền lương. Mình dạng này đi, chỉ để lại lão bản một người trông coi, có vẻ như có chút không thích hợp. Cái này, đang muốn trả lời, nghe được cổng truyền đến tiếng gõ cửa rồn rập. Hai người đều là chấn động, nhìn nhau. Thạch Phong đội vàng chỉnh lý y phục, ngồi thẳng thân thể, trấn thanh nói, mời đến, cửa là hờ khép, nam tử đẩy ra một nửa, đứng tại cổng hướng bên trong nhìn một vòng, ánh mắt rơi vào sau bàn công tác Thạch Phong trên thân. Thần sắc lập tức trầm tĩnh lại, a, nguyên lai thật sự là ở đây a. Thạch Phong trông thấy người tới, đang muốn đứng dậy nên tiếp động tác đông dương một trận, thân thể trọng tân hãm tại trong ghế, nhàn nhạt đáp một tiếng, nguyên lai là ngươi à, nhanh như vậy liền được thả ra. Thạch Tình Hàng sắc mặt ngượng ngùng, hết thảy đều là hiểu lầm, lại nói hiện tại hi tinh thần có chút vấn đề, thường xuyên biểu hiện vô cùng nóng nảy, ta cũng không tiện rời đi. Thạch Phong vừa nghĩ tới lúc trước người này vậy mà cùng Tố Tố ở giữa còn có chút cái kia, tâm tình không hiểu bực bội cùng phương án, nhàn nhạt đáp một tiếng, à, ngươi tới nơi này có chuyện gì không? Thạch Phong trịch chụp một lát, nhìn thấy một bên Tố Tân, lại đội vàng nói, nguyên lai ngươi cũng ở nơi đây à? Tố Tân không có đáp lời, bởi vì sự thật bày ở trước mắt, hoàn toàn không cần trả lời. Thạch Tình Hàng hậm hực, quay đầu lại, nói với Thạch Phong, từ khi hi sau khi xuất viện, tựa như là thay đổi một người đồng dạng, một hồi khóc một hồi cười, còn vô duyên vô cớ tự mình hại mình, đánh người. Hai ngày này trở nên càng ngày càng quá mức. Thạch Phong hơi không kiên nhẫn đánh gây hắn, chúng ta có cái gì có thể ra sức sao? Lời ngầm chính là, nữ nhân ngươi liên quan chúng ta về chuyện. Thạch Tình Hàng nói, ta nghe bệnh viện y tá nói, tại trong bệnh viện, các ngươi cùng với nàng đợi một chút thời gian, sau đó mới. Ta. Ngươi chẳng lẽ nói chúng ta đem nàng biến thành cái dáng vẻ kia? Thạch tiên sinh, ngươi cũng là người văn minh, tại không có bất cứ chứng cứ gì trước đó, ngươi tốt nhất nói chuyện cẩn thận một chút, ta có thể cáo ngươi phỉ báng. Thạch Phong giọng nói rõ ràng không giỏi. Thạch Tình Hàng liên tục khoát tay, ta không phải ý tứ này. Ta chỉ là muốn hỏi, lúc trước hi tới tìm các ngươi thì nhưng có cái gì đặc biệt? Cùng tại trong bệnh viện nhưng có cái gì dị thường chuyện phát sinh? Thạch Phong khỏe miệng không khỏi rút, tình huống dị thường. Quả thực là quá dị thường nha. Cho dù lấy hắn tự mình trải qua, bây giờ nghĩ lại cũng là cảm giác quá huyền ảo. Thạch Phong miễn cưỡng ngồi tại lão bản trên ghế, vung tay, thật có lỗi, ta không rõ như lời ngươi nói dị thường có phải là chỉ nàng bị mình yêu cùng tín nhiệm trượng phu đâm vết thương đầy người mà sinh ra kịch liệt tinh thần ba động, nếu là như vậy, xin thứ cho chúng ta bất lực. Ngươi, Thạch Tình Hàng trên mặt có nộ khí, nhưng lại không thể nào phản bác. Hắn nhìn về phía bên cạnh Tố Tân, đổi đề tài nói, Tố Tân, ngươi bây giờ không có việc gì thật sự là quá tốt. Kỳ thật ngươi xảy ra chuyện về sau, ta vẫn luôn nghĩ đến xem ngươi, thế nhưng là ngươi cũng biết Hi Hi tính cách, nàng quá cường thế. Là muốn nói chính hắn vốn là đối nàng nhớ mãi không quên đặc biệt quan tâm, chỉ là bị mình có cái lao bà trông coi. Thật coi nàng vẫn là cái kia mới biết yêu không dành thế sự tiểu nữ hay sao? Tố Tân hiện tại liền cười lạnh đều chẳng muốn bố thí, cùng trong cơn ác mộng nhuyễn đản một cái dạng, không có chút nào đảm đương. Một câu liền đem tất cả trách nhiệm đẩy lên trên thân người khác. Nghĩ đến những cái kia dây dưa tại một đống nữ nhân đại khái cũng là bị hắn như vậy cho lừa gạt đi, tại một nữ nhân trước mặt nói một nữ nhân khác nói xấu. Thạch Tình Hàng thấy Tố Tân không có trả lời, tự lo nói ra, từ bệnh viện sau khi trở về, Hi Hi giống như là thay đổi một người đồng dạng. Ta không biết nên hình dung như thế nào, nàng hiện tại tựa như là một người điên, thị nộ vô thường. Ta hiện tại cảm giác tốt, khổ sở. Thế nhưng là ta nói với người khác, bọn hắn căn bản không tin tưởng, ta vốn là muốn đưa nàng đi bệnh viện tâm thần. Chương 36, hậu hoạn. Đưa bệnh viện tâm thần. Tố Tân nhíu mày, vị lên đầu ngón tay tính, từ Mi Hi Hi xảy ra chuyện đến bây giờ 14 năm ngày thời gian, thế nhưng là cái này nam nhân liền biểu hiện như thế không kiên nhẫn, muốn đem nàng đưa bệnh viện tâm thần đi. Cũng không biết tại bức kia trong thân thể mấy cái linh hồn biết rõ cái này nam nhân chân thực ý nghĩa về sau, có thể hay không thất vọng đâu. Thạch Tình Hàng đội vàng bổ sung, ta là cảm thấy tại bệnh viện tâm thần có thể nhận tốt hơn càng toàn diện trị liệu, thế nhưng là đưa đi kiểm tra, những bác sĩ kia chỉ nói nàng có thỉnh thoảng tính tinh thần kích thích chướng ngại chứng, không thích hợp nằm viện. Nhưng bây giờ vấn đề là nàng trở nên càng ngày càng nóng nảy, mỗi lúc trời tối đều muốn dạy vào ta đến đã khuya. Thạch Tình Hàng nói đến đây lúc, trên mặt hiện lên một tia không dễ phát hiện hết sắc. Dạy vào đến đã khuya. Không trách Tố Tân sẽ nghĩ lệch, giữa phu thê, dạy vào hai chữ vốn là cái kia. Hơn nữa nàng nghĩ lại cũng liền minh bạch, Mi Hi Hi trong thân thể ở mấy cái quỷ hồn, hẳn là các nàng mỗi cái đều muốn cùng hắn tới một lần. Tố Tân, ta hiện tại thật không biết nên làm sao bây giờ. Thạch Tình Hàng nói xong, thần sắc đau thương mà bất lực ôm đầu, vứt. Bộ dạng này làm cho ai nhìn đâu. Chẳng lẽ còn chờ lấy nàng đi an ủi hắn không thành. Kỳ thật Mi Hi Hi hiện tại khác thường tình huống, Tố Tân đã sớm dự báo một hai. Ban đầu ở bệnh viện thời điểm, nhìn thấy mấy cái tiên nữ quỷ hoàn toàn bị vây ở Mi Hi Hi trong linh đài lúc, nàng từ nội tâm chỗ sâu, từ trong tiềm thức sinh ra mấy phần cười trên nỗi đau của người khác. Thử nghĩ, một người trong thân thể ở mấy cái ý thức, lẫn nhau vẫn là tình địch cạnh tranh quan hệ, biểu hiện ra hành vi cử chỉ không quái gì mới thật sự là kỳ quái đâu. Bất quá Tố Tân cũng không tính đem cái này nói ra, càng sẽ không muốn đi nhúng tay. Từ Mi Hi Hi lúc trước tại bệnh viện miêu tả tình huống đến xem, nhất định phải dùng đoàn tụ nước mới có thể làm thành hoàn chỉnh hồn cổ. Vì lẽ đó, những nữ nhân kia đều là cùng Thạch Tình Hàng từng có chí ít một lần nhục thể quan hệ. Vì lẽ đó, nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói, quan hệ giữa bọn họ so cùng mình còn muốn sâu hơn nhiều. Trông thấy đây đối với cặn bã nam tiện nữ các loại làm, nàng Tố Tân vui thấy thành. Đã Thạch Tình Hàng như vậy thích làm loạn, mà bây giờ hiện tại hắn không cần đi vượt quá giới hạn, không cần có đạo đức cùng luật pháp công xiềng, liền có thể đồng thời có được hắn đều biểu thị qua yêu nữ nhân, hắn hẳn là cảm thấy rất hạnh phúc mới đúng nha. Tố Tân, ngươi trường nào thì tan tầm, chúng ta ăn một bữa cơm đi, ta. Thạch Tình Hàng cảm thấy mình tố khổ cũng kém không nhiều, dựa theo đồng dạng tâm tư của nữ nhân, đều sẽ biểu hiện ra đồng tình. Huống chi bọn hắn trước kia còn từng có qua một đoạn, lấy hắn kinh nghiệm xa trường kinh nghiệm, tự nhiên cảm nhận được đối phương là thật tâm đối mặt cái kia đoạn tình cảm. Hắn không cảm thấy mình vừa rồi thâm tình biểu diễn, nàng sẽ không động tâm. Thạch Phong đánh gây hắn, nàng phải thêm ban. Tố Tân hướng Thạch Phong ném đi cảm kích thoáng nhìn, lời ấy đang cùng nàng ý đúng lúc này, một nữ nhân hùng hùng hổ hổ xông tới. Ba người vốn là sững sờ. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Thạch Tình Hàng vừa rồi nâng lên, thê tử của hắn, Mi Hi Hi. Thạch Tình Hàng cảm giác vô cùng bực bội cùng mỏi mệt, hắn là cái bình thường, độc lập người, nam nhân. Nhưng là bây giờ không quản hắn ở đâu, làm cái gì, nàng tựa như âm hồn đồng dạng quấn lấy không thả, coi hắn là tặc đồng dạng đề phòng. Đoạt mệnh liên hoàn cuộn, mỗi hơn phân nửa giờ liền muốn báo cáo hành trình của mình, cùng người nào cùng một chỗ. Thậm chí càng phát ảnh chụp đi qua, không chỉ có để hắn trước mặt người khác mất hết mặt mũi, còn không có bất luận cái gì tự do tư ẩn có thể nói. Hắn vừa rồi đưa di động tắt máy, không nghĩ tới nàng vậy mà tìm tới nơi này tới. Hi Hi, ngươi có thể hay không bình thường một chút? Ta cũng là người a, ngươi. Mi Hi Hi không để ý đến hắn, mà là chỉ vào Tố Tân, hung tợn nói ra, lại là ngươi tiện nhân này. Ngươi cái này đáng chết tiểu tam nhi, ngươi vì cái gì còn chưa có chết? Ngươi lại nghĩ đến câu dẫn nam nhân của ta đúng hay không? Ngươi đi chết, ngươi đi chết. Mi Hi Hi hung ác mắng chửi, hướng Tố Tân tiến lên động thủ động cước. Thạch Phong dùng thân thể ngăn tại trước mặt, âm thanh lạnh lùng nói, "Đại Thẩm, nơi này không phải nhà của một mình ngươi, xin tự trọng." "Đại Thẩm? Ai là Đại Thẩm?" "Đại Thẩm, nơi này trừ ngươi còn có người khác sao?" Mi Hi Hi híp mắt con mắt, ngón tay đâm đâm chỉ vào Thạch Phong, "A, nguyên lai là ngươi." "Hừ, ngươi như thế che chở nàng, chẳng lẽ coi trọng cái kia hồ ly tinh? Ngươi đại khái còn không biết đi, nàng chính là một cái câu dẫn người khác nam nhân tiệp bê, Tiểu Tam Nhi." Tố Tân nhíu mày lại, trong lòng sát ý trèo lên, đưa tay ngăn Thạch Phong, hướng Mi Hi Hi cất giọng nói, "Câu dẫn dạng này nhuyễn đản còn đáng giá của ta câu dẫn sao? Ngược lại là các ngươi, cho dù là mấy người cộng lại cũng đem một cái nam nhân lưu không được à? Thật sự là thật đáng buồn à? Thiện nhân, ngươi nói cái gì? Mi Hi Hi thanh âm bỗng dưng trở nên khàn giọng mà thô lệ, tựa như đồng thời có mấy người đồng thời phát ra tiếng. Tố Tân có chút trước thò người ra con, gàn từng chữ nói ra, muốn để hắn dùng ở lâu tại bên cạnh mình, biện pháp duy nhất chính là để hắn cùng mình hòa làm một thể, dạng này, liền vĩnh viễn cũng sẽ không có phản bội. Mi Hi Hi thần sắc có một lát hoảng hốt. Tố Tân khỏe miệng hiện lên một vòng nhàn nhạt cười. Hai nam nhân hai mặt nhìn nhau, Tố Tân câu nói này nói rất là không hiểu đấu, lại làm cho người không khỏi cảm giác được ý lạnh âm u. Thạch Tình Hàng bị Mi Hi Hi từ tổ trinh thám nắm chặt đi ra, trong lòng phiền muộn tới cực điểm, vô cùng chỉ muốn thoát khỏi cái con mụ điên này. Thế là lấy cớ cần đến công ty tăng ca, kỳ thực đến hắn thường đi hộp đêm phong túng một đêm. Trên đường trở về, hắn mắt nhìn bình tĩnh điện thoại, hơi nghi hoặc một chút, cái kia nữ nhân đang chết vậy mà một cái điện thoại cũng không đánh cho hắn. Thầm nghĩ, nữ nhân vẫn là phải thức thời một chút mới tốt. Thạch Tình Hàng là 3 giờ sáng qua mới đến nhà, vừa vào cửa, một nữ nhân giống như ưu linh nào lên, đưa cổ ở trên người hắn như chó cẩn thận ngửi ngửi. Thạch Tình Hàng cảm giác 10 phần mỏi mệt cùng bực bội, "Hi Hi, ngươi có thể hay không bình thường một chút, ngươi có biết hay không ta mỗi ngày đi làm đều rất mệt mỏi." Mi Hi Hi giống như là không nghe thấy, nàng ôm đồm lấy đối phương cổ áo, đột nhiên giật ra, từ trong khe hẹp nhặt ra một cây dài hơn tóc. Thạch Tình Hàng trong lòng chính là hơi hồi hộp một chút, đang muốn giải thích, chỉ thấy Mi Hi Hi đem đầu tóc đặt ở dưới mũi, phi thường chuyên chú thật sâu ngửi ngửi. Đông Dương trừng mắt về phía Thạch Tình Hàng, dùng thô lệ mà thanh âm khàn khàn thâm trầm nói một câu, "Ba loại mùi nước hoa, chỉ ít có hai cái tiến vào người trong ngực, còn có một cái lấy mái tóc lưu ở trên thân thể ngươi." Thạch Tình Hàng bản năng cảm thấy không ổn, nhíu mày hỏi, "Hi Hi, lời này của ngươi có ý tứ gì?" "Ta thừa nhận, hôm nay ta là đi hộp đêm, nhưng có thể đó cũng là trong công việc cần, ta muốn bồi hộ khách. Ngươi luôn luôn đều là rộng lượng biết đại thể giảng đạo lý người, ngươi sẽ không liền cái này cũng phải ăn dấm à. Ngươi cái dạng này sẽ để cho ta rất mệt mỏi." Nói xong, không khỏi cất cao giọng, lộ ra mọi mệt cũng không nhịn được bộ dáng, đây là chỉnh lý nữ nhân đòn sát thủ. Chương 37, hung án Mi Hi Hi không có tiếp tục dây dưa tiếp, mà là yên lặng từ phòng bếp một chuyến bưng tới đồ ăn. Hắn thấy nữ nhân coi như thức thời, xem ra lời nói mới rồi rất hữu hiệu. Nữ nhân chính là thiện tính, cần dạy dỗ, thừa dịp lần này vừa vặn cho nàng một hạ mã uy. Xem ra nàng nói rất chính xác, chỉ có dạng này mới có thể để cho ngươi vĩnh viễn lưu tại bên cạnh ta, vĩnh viễn sẽ không phản bội ta. Hắn không có chú ý tới chính là, Mi Hi Hi một bên bưng tới đồ ăn một bên thì thầm trong miệng. Thạch Tình Hàng không có phản ứng Mi Hi Hi, nổi giận đùng đùng đi tắm, một đêm không nói chuyện. Nửa đêm, Thạch Tình Hàng đống dương bừng tỉnh, trên cổ truyền đến bén nhọn đâm nói, ngay sau đó có ấm áp chất lỏng suy suy phun tung tóe mà ra. Hắn cố gắng dây rủa, phát hiện tay chân hiện lên chữ lớn cột vào trên giường. Hắn nghĩ kêu gọi, cảm giác miệng bên trong giống như là đốt lấy bông, thanh âm chỉ tới yết hầu. Trên thực tế trong miệng hắn hoàn toàn chính xác bị nhét mấy cái bít tất. Đã thấy Mi Hi Hi chính che ở trên người hắn, đầu ghé vào cổ địa phương, ra sức cắn xé. Cắn nát phần cổ động mạch chủ, miệng lối trào ra máu tươi điên cuồng hút vào, truyền đến cốt cốt nuốt nghẹn âm thanh. Mi Hi Hi cảm ứng được hắn dây rủa, ngẩng đầu, dùng vô cùng ánh mắt ôn nhu nhìn xem hắn, "Ngươi đã nói vĩnh viễn yêu ta, không muốn cùng ta tách ra. Hiện tại chúng ta lập tức liền sẽ vĩnh viễn cùng một chỗ, sẽ không còn tách ra. Đi ngươi em ở, ai muốn cùng ngươi cái con mụ điên này vĩnh viễn cùng một chỗ?" Thạch Tình Hàng muốn bạo nói tụng, muốn bạo nổi, thế nhưng là tay chân của hắn không thể động đậy, liền miệng cũng kêu không được. Dưới ánh trăng, Mi Hi Hi đầu tóc rối bời giống bà điên, trên đầu trên mặt đều dán đầy máu tươi, giống ác quỷ điên cuồng hút vào máu của hắn, gặm trên người hắn thịt. Hết lần này tới lần khác còn dùng dán đầy máu tươi tay ôn nhu vuốt ve gương mặt của hắn cùng thân thể. Thạch Tình Hàng cảm giác không có gì sánh kịp sợ hãi cùng buồn nôn. Sinh mệnh theo huyết dịch một chút xíu trôi qua, mà ý thức của hắn cũng tại sợ hãi cực độ chúng dần dần đạm mạc, cuối cùng triệt để bình tĩnh lại. Một đêm này chú định sẽ không quá bình tĩnh. Cơ hồ trong cùng một lúc, ngay tại ca đêm 20 kiến trúc công trường lần nữa chuyển đến tin dữ. Hai cái công nhân tại giàn giáo thượng thi công, giá đỡ đột nhiên sụp đổ, trong đó một cái công nhân đầu hướng xuống quẳng xuống đất, đầu kém chút nhét về lồng ngực bên trong. Mà đổi thành một cái chỉ là bị một chút vết thương nhẹ. Lại một cái công nhân rõ ràng đi tại hàng rào bên ngoài, lại bị không trung rơi xuống một cây mũi khoan thép đập trúng, từ đỉnh đầu cắm vào, đem thân thể hoàn toàn đâm cái xuyên thấu. Xe cứu thương cùng xe cảnh sát tiếng rít vạch phá nặng nề bóng đêm, sao động không khí để người tầm cũng đi theo không hiểu lo sợ nghi hoặc. Hiện trường không có bất kỳ cái gì đánh nhau vết tích, theo người chứng kiến xưng, lúc ấy hết thể như thường. Trải qua sơ bộ thăm dò, hết thể như hắn công nhân nói tới. Gian giáo là công nhân mình buộc, chỉ có cao hơn 3 mét, hơn nữa lúc ấy còn có một cái khác công nhân cũng cùng một chỗ thi công, thậm chí đứng so người chết còn cao, lại chỉ là bị điểm vết thương nhẹ. Mũi khoan thép rơi xuống thì chung quanh cũng không có người nào khác. Vì lẽ đó, đây chính là hai lên đều là chuyện ngoài ý muốn. Chỉ là cái này công trường 2 ngày trước mới phát sinh đốc công nhảy lầu sự kiện, hiện tại lại đồng thời ra 2 khởi ý bên ngoài, một tuần lễ không đến, cùng một cái công trường liên tiếp phát sinh 3 khởi ý ngoại sự cho nên. Làm sao đều cảm thấy không quá bình thường. Mọi người nghị luận ở Mỹ, có nói có phải là nơi này có cái gì đổ không sạch sẽ, còn nói có phải là mấy người kia đắc tội thứ gì, còn có nói nơi này vốn là cái gì cổ tháp, lại tại nơi này sửa phòng ở, phạm vào kỵ huy. Trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng. Lúc trước đốc công nhảy lầu sự kiện cũng là như thế, phương diện chứng cứ đều chỉ hướng tự sát. Chỉ là bởi vì hắn là bao công đầu, trên thân liên lụy tới một chút lợi ích tranh chấp, cùng một chút ngoài sáng trong tối mạng lưới quan hệ, vì lẽ đó chậm chạp không có kết luận. Vương Dương nghe được người chung quanh nghị luận, không hiểu cảm thấy trong gió đêm cũng mang theo hàn ý, đem hắn áo ngủ hoàn toàn thổi không có. Ánh mắt vô ý thức nhìn về phía một cái phương hướng, chính là đêm hôm đó Tố Tân cho hắn chỉ ngay tại xây dựng tòa nhà. Trong đầu hiện ra đối phương hỏi hắn một chút không hiểu thấu vấn đề. Bận điệu hồ một đêm, không thu hoạch được gì. Bởi vì là chuyện ngoài ý muốn, hơn nữa chết chỉ là hai cái công nhân, còn lại chỉ cần biết một phần báo cáo coi như chuyện. Hốt Luân nghỉ ngơi 2 giờ tiếp tục đi làm, Vương Dương mang thấp thỏm tâm tình, thỉnh cầu vệ đội, nói muốn lại đi thăm dò một cái hiện trường. Vệ đội cũng chính là bọn hắn cái này phiến cảnh sát hình sự tiểu đội bệ nham, đều là tranh tranh kẻ vô thần, hắn sẽ không đem chính mình cũng còn không có luận chứng sự tình tùy tiện run rọ gì ra tới. Vệ nham nói ra, vừa vặn thành phố cục an toàn muốn đối hàng hương thi công đội tiến hành triệt để kiểm tra an toàn, ta cùng bọn hắn lao đại lên tiếng chào hỏi, ngươi vừa vặn theo tới xem một chút đi. Thật là đúng dịp, Vương Dương trung học đồng học Trương Hải Lượng khiêng máy dò, thế là lôi kéo đối phương đi trước Tố Tân chỉ cái kia tầng lầu, dùng dụng cụ toàn bộ qua một lần. Cho dù chỉ là một cái tầng lầu, phạm vi cũng phi thường rộng, dựa theo Vương Dương yêu cầu, hoàn toàn là trải thảm kiểm tra, tầng này lâu liền lộng nửa ngày. Trương Hải Lượng không rõ cái này làm hình cảnh lão bạn học vì sao thần thần bí bí bộ dáng, bất quá cái này kiểm tra nửa ngày, hết thảy đều rất bình thường. Kỳ thật đối với những kiến trúc này đội, bọn hắn cũng là có nội tình, có thể nhận tàu xuống như thế lớn tòa nhà kiến thiết, đều là có nhất định thực lực. Vương Dương như cũng không từ bỏ, chỉ vào ở giữa mấy cây lập trụ, nói ra, đem cái này mấy cây lập trụ cũng đo lường một chút. Trương Hải Lượng không lay chuyển được, nghĩ đến dù sao cái này nửa ngày thời gian đều bị hắn giày vò ánh sáng, dứt khoát giống như hắn nguyện. Tích tích, Trương Hải Lượng nhìn xem dụng cụ thượng lấp lóe số liệu, khẩu khí hơi nghi hoặc một chút nói ra, trong này giống như có lỗ hổng. Vương Dương nhất thời giống đánh máu gà đồng dạng, lập tức truy hỏi, ngươi nói là cái này lập trụ bên trong có vấn đề? Trương Hải Lượng không rõ lao bạn học vì sao khẩn trương như vậy, đẩy đẩy kính mắt hung, căn cứ dụng cụ thượng biểu hiện, căn này lập trụ bên trong có một ít không có hoàn toàn bổ sung lỗ hổng, bất quá một chút lỗ hổng cũng không thành, đến đem nó đập ra. Trương Hải Lượng nghĩ, nơi này phát sinh trọng đại như vậy an toàn sự cố, phía trên cao độ coi trọng, lao đại đều tự thân xuất mã, nếu như không tra ra điểm vật gì, làm sao đều không thể nào nói nổi. Cốt thép hủy ngưng thổ đổ bê tông lập trụ, nhất định phải chuyên nghiệp công cụ mới có thể mở ra. Phí tốt một phen chắc trở, rốt cục gõ mở. Xoẹt một tiếng, từng khối hủy ngưng thổ rớt xuống. Một lần đồng thời, một luồng hôi thối chuyển đến. Hư thối thi thể cùng chung quanh xi măng hoàn toàn hòa làm một thể, theo xi măng khối từng khối rơi ra ngoài, rơi trên mặt đất, bạch cốt cùng thịt thối tán một chỗ. Hai người oa một tiếng kêu chạy đi. Trương Hải Lượng thẳng oán trách Vương Dương, biết rõ bên trong có cái đồ chơi này cũng không nói trước nói một tiếng, kém chút đem gan nước phun ra. Vương Dương trước kia tốt xấu nhìn qua không ít hiện trường, hơi khá hơn chút, bất quá cũng bị tình cảnh trước mắt chấn kinh. Không nghĩ tới lập trụ bên trong vậy mà giấu một cỗ thi thể. Nếu như không phải nữ tử kia nói một chút, nếu như không phải dùng dụng cụ từng cái loại bỏ, nếu như không phải hắn khăng khăng gõ mở, chỉ sợ cỗ thi thể này sẽ cùng tòa nhà này cùng một chỗ dài đằng đẵng cũng sẽ không bị người phát giác. Chương 38, tư vấn tại ngay tại kiến thiết trong đại lâu phát hiện tận lực phong tại lập trụ bên trong thi thể, đây cũng không phải là đơn giản ngoài ý muốn, lập tức lập án điều tra. Trải qua sơ bộ kiểm tra, người chết là tại khi còn sống bị lột sạch quần áo, trần trụi nhét vào lập trụ bên trong, sau đó lại đổ bê tông xi măng. Về phần người chết quần áo mấy người, khả năng sớm đã bị tiêu hủy. Vì lẽ đó không có phát hiện bất luận cái gì thân phận tin tức, chỉ có thể đạt được giới tính, tuổi cùng nguyên nhân cái chết. Công trường là cái tương đối phong bế địa phương, có thể đem người phong vào 4 tầng lâu lập trụ bên trong, nhất định phải có trở xuống mấy cái điều kiện. Nếu như là thứ hai hiện trường, liền cần đem người vận đến nơi này. Còn có thể vận dụng nơi này công cụ vật tư mà không bị phát giác. Vì lẽ đó có thể đem người hiểm nghi khóa chặt tại cái này công trường phạm vi bên trong trên thân người. Thế nhưng là toàn bộ công trường có mấy trăm người, gần 10 cái tiểu nhân đốc công tiểu tổ. Trừ cố định thành viên bên ngoài, còn có thuê cộng tác viên các loại, vì lẽ đó si tra được đến vẫn như cũng là phi thường thật là lớn công thành. Trọng yếu nhất chính là, một khi đem sự tình run rõ gì ra đi, hung thủ thật sự khẳng định sẽ có cảnh giác. Chỉ sợ còn không có ai sẽ ngốc đến chủ động thừa nhận mình là hung thủ. Vương Dương trong tay cầm một tấm sơ bộ giám định bản báo cáo, lẩm bẩm nói, cũng không phải là bị gõ chí tử, mà là ngạt thở. Nói cách khác nàng là sống lấy bị người phong vào lập trụ bên trong, quan chú thượng hủy ngưng thổ, bị sống sờ sờ ngạt chết. Phá án và bắt giam vụ án không đầu mối kiện, khẩn yếu nhất chính là thẩm tra người chết thân phận tin tức, mới có thể làm rõ nàng khi còn sống quan hệ nhân mạch, có hay không tình cảm hoặc là lợi ích phương diện khúc mắc. Vì lẽ đó hiện tại còn cần tiêu tốn rất nhiều thời gian thẩm tra thân phận, căn cứ tử vong thời gian, thẩm tra đối chiếu tới tin tức tướng xứng đôi người mất tích vân vân. Lượng công việc rất lớn, nhất nhanh cũng phải một tuần lễ mới có thể hoàn thành. Vương Dương giờ phút này trong lòng không hiểu kích động, cùng vệ đội lớn tiếng chào hỏi, liền trực tiếp hướng Linh Linh trình thám xã mà đi. Tố Tân cho hắn pha ly trà, ánh mắt dư quang quét một vòng, khuôn mặt có chút tiểu thụy, con mắt có tơ máu, tóc có chút lộn xộn, điển hình thức đêm sau vết tích. Trọng yếu nhất chính là, hắn ăn mặc một thân thường phục. Tố Tân trong lòng liền run rẩy một cái, nghĩ đến mình lần trước nói với hắn đã có tác dụng, vì lẽ đó hắn lần này tìm đến, là muốn bạn hỏi tại sao mình lại biết rõ, vẫn là phải cảm tạ mình giúp bọn hắn phát hiện vụ án mới. Nếu là đối phương chủ động tìm đến, cũng không xác định đối phương mục đích, vậy vẫn là ít nói chuyện vi diệu. Là lấy, Tố Tân cũng không lên tiếng sắc, bưng lên trà sau liền thối lui đến một bên, quản lý hoa cỏ đi. Nơi này Thạch Phong mới là lão đại, không quản hắn đối nàng như thế nào bình dị gần gũi, nhưng là chính nàng đạt được thanh chủ thứ cùng nặng nhẹ. Vương Dương Tử vừa tiến đến liền nhìn chằm chằm Tố Tân nhìn. Thạch Phong hướng Vương Dương hỏi, không biết Vương đội tới đây cần làm chuyện gì, có cái gì khả năng giúp đỡ được bận điệu, cứ mở miệng. Hắn nói rất khách khí, dù sao hắn một cái nho nhỏ phòng làm việc, đối phương mới là chính thống. Vương Dương cái cảm hướng ra phía ngoài thân ảnh chỉ, ta tìm đến nàng. Thạch Phong a một tiếng, âm bối có chút trọng cao, ta có thể biết là chuyện gì sao? Ngay sau đó bổ sung một câu, dù sao nàng là công nhân viên của ta, ta. Vương Dương nhấc tay ra hiệu, Thạch Phong đội vàng dừng lại. Vương Dương nói ra, ta minh bạch ngươi ý tứ, ngươi yên tâm, ta hôm nay đến chỉ là có cái sự tình muốn hỏi một chút, không có ý tứ gì khác. Một bên phất phất tay tăng cường mình giọng nói. Thạch Phong liên tục đáp, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, Tố Tố. Gọi tới Tố Tân, chính thức giới thiệu hai người, sau đó nói ra, Vương đội nói có một số việc muốn hỏi ngươi, cái kia, hiệp trợ cảnh sát đồng chí phá án là chúng ta mỗi cái công dân chức trách, ngươi liền biết gì nói đấy. Tố Tân đàng hoàng đáp, được rồi lao đại. Vương Dương ngừng lại, hỏi, ngày ấy, ngươi chỉ cho ta địa phương, chúng ta ở nơi đó điều tra ra một bộ vô danh nữ thi. Hắn nói câu nói này thì con mắt chăm chú nhìn Tố Tân. Tố Tân thần sắc bình tĩnh, thế nhưng là rơi ở trong mắt Vương Dương liền lộ ra không đơn giản. Nếu là người bình thường nghe được từ ngay tại kiến thiết trên công trường đào ra một cỗ thi thể, bình thường đều sẽ lộ ra kinh hãi sợ hãi biểu lộ. Kỳ thực Tố Tân còn tại trong lòng cân nhắc, đối phương là đến chức trách mình phải lực loạn thần, vẫn là bọn hắn điều tra gặp được khó xử, muốn tư vấn một hai. Nếu như là cái trước, nàng một khi thừa nhận mình có phương diện kia năng lực, bất quá là mình cho mình đeo lên bệnh tâm thần mũ, nói không chừng sẽ còn bị giáo dục một phen. Nhưng đối phương là muốn tư vấn. Từ Lạc Tiểu Tiểu nơi đó biết được tình huống, vụ án phát sinh khoảng cách hiện tại đi qua gần thời gian một năm, các loại chứng cứ có không, thân phận đều rất khó xác nhận, càng không nói đến tra ra hung thủ. Tố Tân lo âu và do dự, rơi ở trong mắt Vương Dương chính là thâm trầm cùng trầm ổn. Thường xuyên cùng tội phạm đánh tâm lý chiến, trọng yếu nhất chính là công phá đối phương tâm lý phòng tuyến. Vừa rồi ta nói, ta không phải tới tìm các ngươi phiền phức, nếu không không phải ta hiện tại cái dạng này tới cửa. Ta chính là muốn hỏi một câu, ngày đó ngươi là tâm huyết dâng trào thuận miệng nói, vẫn là, ngươi xác thực biết rõ cái gì? Tố Tân rốt cục mở miệng, tâm huyết dâng trào thuận miệng nói sẽ như thế nào? Xác thực biết rõ nội tình lại sẽ như thế nào? Vương Dương lông mày phong cao lại, Thạch Phong vì đó đưa lên một điếu thuốc, châm hắn thật sâu hít một hơi, đột xuất một điếu thuốc lá bỏng, thanh âm trùng điệp đáp, cũng sẽ không như thế nào, ngươi đến tuột cùng biết rõ vẫn còn không biết rõ. Tố Tân dứt khoát lưu loát đáp, biết rõ. Nàng gọi Lạc Tiểu Tiểu, ép thật to ba học sinh, năm ngoái nghỉ hè làm công tại trên công trường nổ hại. Bị đánh ngất xỉu sau lột sạch quần áo, sau đó đổ bê tông vào lập trụ bên trong, tươi sống ngạt chết. Theo Tố Tân bình tĩnh tiếng nói, Vương Dương cầm điếu thuốc nhẹ tay run rẩy run, khói bụi rơi vào ống quần thượng cũng không hề hay biết. Không sai, đây đều là hắn mới vừa từ kiểm nghiệm khoa biết đến tình báo mới nhất. Không đợi đối phương đặt câu hỏi, Tố Tân tiếp tục nói ra, ta nghĩ những thứ này tin tức đã đầy đủ trợ giúp các ngươi xác nhận người chết thân phận, để nàng nhanh chóng nghỉ ngơi. Ngươi còn biết thứ gì? Vương Dương thốt ra. Tố Tân, không sai, kỳ thật ta biết so đây càng tường tận, ta còn biết nhà nàng đỉnh quân quẫn, nàng là vì góp học kỳ sau học phí cùng mâu thân tiền nằm bệnh viện mới tại nghỉ hè làm công. Ta còn biết nàng tại cái này trên công trường nhận lời mời giặt quần áo công nhân bị người phi lễ, không theo, bị hành hung mà ngất đi, sau đó bị người vận đến ngay tại kiến trúc tầng lầu lên, tươi sống đổ bê tông tại lập trụ bên trong. Vương Dương thanh âm cũng biến thành run rẩy lên, ngươi là thế nào biết rõ những này? Nàng chính miệng nói cho ta biết. Vương Dương vụt đứng lên, yên lặng nhìn xem Tố Tân, thần sắc nghiêm trọng, không biết là tại bộ phát biên giới vẫn là tại tiến một bước thẩm đạn. Thạch Phong thấy tình thế, vội vàng đi lên hòa giải, Vương đội, đến ngồi xuống từ từ nói, ha ha, Tố Tố là công nhân viên của ta, nếu có cái gì chỗ không ổn cứ việc tìm ta. Vương Dương vung đi Thạch Phong đưa qua tới tay, cầm điếu thuốc ngón tay hướng Tố Tân chỉ trỏ trỏ, ngươi, nói tốt nhất là thật. Tiếp xuống điều tra kết quả để Vương Dương cảm thấy sụp đổ, nhưng lại có loại khó nói lên lời phấn khởi. Chương 39, vĩnh viễn tại một lên từ Tố Tân cung cấp tin tức tới tay, rất nhanh liền tra được S1 đi không trở lại năm thật có cái sinh viên năm ba nửa đường bỏ học. Sau đó lại liên hệ với người nhà của nàng, trong nhà hoàn toàn chính xác có một cái bị bệnh mẫu thân, trung thực phụ thân, cùng một cái vừa mới cao trung bỏ học đệ đệ. Cùng Tố Tân cung cấp tư liệu hoàn toàn nhất trí. Xác nhận người chết thân phận, thế nhưng là liên quan tới đến tột cùng là ai hại chết nàng, vẫn là vô kế khả thi. Không có cách, chỉ có thể hợp trên đất người tiến hành đại quy mô loại bỏ. Cái này công trình đo thực sự to lớn, cũng không thể cam đoan mỗi người đều có thể nhớ kỹ một năm trước chuyện phát sinh, hoặc là bọn hắn nói đều là lời nói thật. Vương Dương nghĩ đến Tố Tân, có lẽ chân tướng đúng như nàng nói như vậy. Chỉ là hết thể chứng cứ sớm đã chốt bụi, đều là nói miệng không bằng chứng. Hắn đang nghĩ ngợi muốn hay không đem chuyện này nói cho vệ đội. Vệ nham tìm đến. Dù sao hai ngày này Vương Dương hành vi quá mức khác thường, nhất quán lười biếng ra hỏa lại đối cái này mấy vụ giết người biểu hiện phi thường tích cực. Đầu tiên là không hiểu thấu muốn đi một lần nữa thăm dò nhất trí nhận định tự sát hiện trường, kết quả lại từ xây dựng nhà lầu chúng tìm ra một bộ vô danh nữ thi. Về sau mọi người đội nữ thi thân phận vô kế khả thi, mò kim đáy biển lúc, hắn lại trực tiếp ném ra mấy cái mấu chốt tin tức, lập tức liền xác minh người chết thân phận. Vệ nham ngoài 30, tóc húi cua, vóc người trung đẳng, da mặt hơi đen, hai mắt sáng ngời có thần, không giận tự uy. Còn chưa mở miệng, Vương Dương liền triệt để đồng dạng, đem như thế nào gặp được Tố Tân, cùng về sau phát sinh sự tình, tất cả đều lộ ra. Vệ nham nhìn xem tiểu tử này, mặc dù bình thường làm lên chuyện đến có chút kéo dài, nhưng là tại mấy cái nhân viên cảnh sát chúng lại là đầu linh hoạt nhất, tâm tư kín đáo nhất một cái. Cái này cố sự mặc dù nghe có chút huyền huyễn, nhưng tiềm thức đã tin tưởng một nửa. Nếu không cách nào giải thích hai ngày này chuyện phát sinh. Lúc trước hắn thấy đường cục đối nam nhân kia lễ ngộ có thừa dáng vẻ, trong lòng còn có chút khinh thường, luôn cảm thấy vậy nhân thần lại ngại, một bức người sống chớ gần bằng sân mặt, còn nói chuyện giật gân. Bọn hắn mệt gần chết thu thập đi lên tài liệu lại không chống đỡ được hắn một câu, ngẫm lại liền tâm tắc vô cùng. Vương Dương trong lòng rất là thất vọng, sợ đầu nhi báo nổi. Cũng may vệ đội chỉ là ngưng thần suy tư một lát, liền đứng người lên vô vô bả bài hắn, chuẩn bị một chút, ngày mai chúng ta đi chiếu cố nàng. Vương Dương chố mắt một cái mới phản ứng được, ai, ngươi nói Tố Tân.
Ngươi cứ nói đi.
Cái kia, xuyên y phục hàng ngày vẫn là. Đương nhiên là đồng phục cảnh sát. Trước khi ra cửa, vệ nham con người bổ sung một câu, ngươi đi dò tra tư liệu của nàng, càng tường tận càng tốt.
Ừm, tốt. Vương Dương trong lòng cũng là điểm khả nghi chủ sinh, có thể phản bác kiến nghị kiện chi tiết biết đến rõ ràng như vậy, trừ phi là người bị hại chính là gia hại người, căn cứ sự thật cùng trực giác, Tố Tân hai loại người đều không phải. Hiện tại đầu nhi mở miệng, danh chính ngôn thuận, hết thể dễ làm nhiều. Hắn lập tức trở nên hưng phấn lên, bên cạnh Luke cùng Mã Hằng cười hắn, nha, mặt trời này từ phía tây đi ra. Ngươi không phải một mực ồn ào không có vụ án lớn để không nổi sức lực sao? Làm sao hôm nay tích cực như vậy? Vương Dương tâm tư hoàn toàn không ở trên đây, không để ý tới hai cái này cả ngày ôm báo chí điện thoại lăn lộn như thế chết hàng, cười đi ra ngoài. Có đội trưởng cảnh sát hình sự khẩu dụ, rất nhanh liền đem Tố Tân thượng tám đời tư liệu đều lật ra tới. Nhìn xem cái này không duyên cớ không có gì lạ sơ yếu lý lịch, không hiểu có chút nhục trí. Hắn đem lần trước Tố Tân ở cục cảnh sát lưu lại khẩu cung cũng tìm ra, cùng nhau đưa đến vệ đội trong tay. Vệ nham ngón tay bưng chụp lấy cái ghế tay vịt, lâm vào trầm tư. Vương Dương hỏi dò, vệ đội, cái kia, chúng ta ngày mai còn đi sao? Đúng lúc này, chuông điện thoại đột nhiên vang lên, đem hai người đều kinh một cái. Vệ nham một bà nhấc lên điện thoại. Ừm, ân, Hướng Hoa tiểu khu B khu 2066. Cúp điện thoại, vệ nham thần sắc ngưng trọng nói, Hướng Hoa tiểu khu phát sinh hung án, bọn hắn đã khống chế tốt hiện trường, chuẩn bị một chút lập tức xuất phát. Lại là một cái buồn bực ngán ngẩm buổi chiều, đang đợi khách tới cửa Linh Linh trinh thám xa chờ đến hai tôn đại thần. Thạch Phong tốt xấu tại trên đường lăn lộn chút thời gian, xem xét là đội cảnh sát hình sự đầu nhi, vẫn là lấy trang phục chính thức đến nhà, trong lòng liền hơi hồi hộp một chút. Liên đội vàng cười lên đón, nha, vệ đội, hôm nay làm sao có rảnh giá Lâm Hàn xã a? Vệ nham thanh âm âm vang mạnh mẽ nói ra, Thạch Phong, ta biết ngươi tiểu tử này, đừng đến những ngày hư, tất cả mọi người là người biết chuyện, ta liền có chuyện nói thẳng đi, chúng ta hôm nay tới là tìm một người. Thạch Phong trong lòng máy động, lập tức nghĩ đến Tố Tố, như cũ cười pha trò, tìm người? Ta chỗ này làm sao lại có các ngươi muốn tìm người a? Chính là nàng. Vệ nham chỉ hướng ngay tại châm trà Tố Tân. Tố Tân biết rõ Thạch Phong đã tại hết sức giúp mình đánh nghiệm trợ, thế nhưng là đối phương lai lịch không nhỏ, hơn nữa mục tiêu minh xác, mình lại trang biết làm câm sẽ chỉ tăng thêm phiền phức. Thế là ngẩng đầu ứng thanh, hai vị cảnh sát thúc thúc là tới tìm ta. Vương Dương đón Tố Tân ánh mắt hỏi thăm, hiện lên một tia ý xấu hổ, giải thích nói, cái kia liên quan tới ngươi lần trước cung cấp tin tức, chúng ta đã hoàn toàn xác nhận, vì lẽ đó mời ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Đi một chuyến? Cục cảnh sát tốt vào không tốt ra, trọng yếu nhất chính là hiện tại hình mục không tại. Lần trước lưu lại hai tấm linh phù rời đi, nghĩ đến nhất định là có chuyện gì, một lát sẽ không trở về. Vào bên trong, cho dù không có việc gì, qua mấy đạo thẩm, người cũng không chịu được nổi. Tố Tân rất tình nguyện hiệp trợ bọn hắn phá án và bắt giam vụ án, thế nhưng là cũng không thích thái độ này. Muốn cho mình đến cái ra bài phủ đầu sao? Vậy liền 10 phần sai. Từ khi trải qua mấy lần trong cơn ác mộng sinh tử, dưới cái nhìn của nàng, trên đời này chuyện liền không có cái gì là lớn không thể. Đi một chuyến. A công dân là có hiệp trợ phá án trách nhiệm, nhưng là công dân cũng có nhân thân của mình quyền lợi cùng tự do. Các ngươi nếu là thành tâm muốn tư vấn tin tức, ta rất tình nguyện có thể giúp một tay. Nhưng nếu như nghĩ trước cho ta chụp mũ cái gì mũ để ta đi vào khuôn khổ, thật có lỗi, xuất ra chứng cứ, xuất ra văn kiện, lại đến xin mời ta đi một chuyến cũng không mượn. Tố Tân thần sắc bình tĩnh, lại giọng nói âm vang mạnh mẽ. Thật là nhìn không ra, tuổi còn nhỏ nhanh mồm nhanh miệng. Vậy ngươi nói, vì cái gì ngươi sẽ biết rõ ràng như vậy? Thạch Phong đi lên trước, cười nói ra, ha ha, nếu như vệ đội muốn tư vấn tin tức, chúng ta tổ trình thám là thật to hoan nên, đến, chúng ta ngồi xuống nói. Vệ nham hướng bên cạnh Vương Dương đưa cái ánh mắt, cái sau từ bao ra chúng rút ra một cái da trâu túi văn kiện, đưa cho Tố Tân. Tố Tân không có tiếp, hỏi trước, là cái gì? Ngươi nhìn liền biết. Không hiểu, Tố Tân mí mắt chực nhảy, có loại cảm giác xấu. Theo văn kiện trong túi rút ra một sấp ảnh chụp, từ từng cái góc độ quay chụp hiện trường phát hiện án ảnh chụp, như là như địa ngục. Nhìn ra được là tại một tấm trên giường rộng lớn, cả cái giường hoàn toàn bị vết máu thẩm thấu. Giường trung ương hiện lên chữ lớn của một người, trên thân thủng trăm ngàn lỗ, như là bị động vật gì cắn xé ra từng cái lỗ thủng, toàn thân cao thấp không một nơi xong ra. Có thể thấy được sâm bạch xương cốt cùng thể khoang bên trong nội tạng, trên người hắn nằm sấp một cái đồng dạng toàn thân vết máu người, tóc tán loạn bị huyết dịch thẩm thấu, một sợi dính tại hắn tàn tạ trên lồng ngực, như một đóa nộ phóng địa ngục chi hoa. Sinh cùng ngủ chết chung huyệt, cuối cùng lĩnh viễn cùng một chỗ. Chương 40, thỏa hiệp. Tố Tân khỏe miệng co quắp rút, hai người này nhất định là có chủ tâm. Dạng này ảnh chụp nếu để cho người bình thường nhìn thấy, ban đêm khẳng định sẽ làm ác mộng, thậm chí lưu lại bóng ma tâm lý cái gì. Thế nhưng là nàng đã từng chính là tại dạng này vũng máu cùng trong đống thi thể, một lần lại một lần dễ rủa lại không nhận bệnh, mới đọ sức về một chút sinh cơ. Tại trong bóng tối vô tận du đãng mà không từ bỏ, mới tại phụ mẫu canh gác chúng tìm tới nhà phương hướng. Vì lẽ đó điểm ấy năng lực chịu đựng vẫn phải có. Bất quá, bọn hắn làm như vậy nghĩ dò nàng, cho nàng cái ra vai phủ đầu. Vẫn là phải thăm dò nàng, tiến tới bước kế tiếp đàm phán. Tiềm thức, nàng càng khuynh hướng cái sau. Nếu không một cái đường đường đội trưởng cảnh sát hình sự, như thế nào phần này nhàn tâm đến cái này không có danh tiếng gì phòng làm việc đến. Tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa, Tố Tân trong lòng liền có quyết đoán. Thạch Phong lại gần ngắm một chút, đợi thấy rõ trên tấm ảnh nội dung lúc, ngao một tiếng cọ rửa trong tay đi. Tố Tân chỉ là lông mày cao lại, Dương Dương ảnh chụp hỏi hai người, cái này có ý tứ gì? Vệ Nham đột nhiên cười ha ha, quả thật không đơn giản. A, không đơn giản. là muốn nói mình nhìn thấy buồn nôn như vậy vừa kinh khủng ảnh chụp còn có thể bình thản ung dung sao? Sơ bộ thăm dò kết quả, hai người này, trong đó một cái là bị một cái khác miễn cưỡng cắn chết, mà đổi thành một cái thì là bị cho ăn bệ bụng, nàng đem đối phương thịt miễn cưỡng ăn. Căn cứ chúng ta điều tra, bọn hắn trước đó đều tới qua tổ trinh thám. Còn có công trường nữ thi án, cũng là ngươi cung cấp manh mối, như vậy hiện tại, xin hỏi Tố Tân nữ sĩ, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể thoát liên quan sao? Vệ Nham đang nói những lời này thời điểm, Thâm Thúy con ngươi nhìn chằm chằm Tố Tân, giống như là muốn từ trên mặt nàng nhìn ra một đóa hoa tới. Tố Tân thần sắc hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, nhưng trong lòng một khối thạch đầu rơi xuống. Nàng hiện tại đã có thể hoàn toàn vững tin, đối phương lần này chính là hướng về phía nàng dị năng mà tới. Như thế, tất cả đều dễ nói chuyện. Thanh âm cởi mở đáp, thoát liên quan. Ta đi đến ngồi ngay ngắn đến chính, không thương tổn trời hại lý không phạm pháp phạm kỷ, ta tại sao phải tỉ ý? Lại nói, nếu như ta thật muốn thoát liên quan, trực tiếp cái gì đều không nói cho các ngươi hà không cản bất việc. Vệ Nham nói, vì lẽ đó, ý của ngươi là tại mở rộng chính nghĩa. Chính nghĩa? Chính nghĩa phía trên còn có pháp luật. Tố Tân cũng không thấy phải tự mình có cao thượng như vậy giác ngộ, nàng càng tán đồng là Lao Thiên một chút hy vọng sống cùng phụ mẫu không rời không bỏ thành tựu mình bây giờ. Vì lẽ đó, nàng càng tin công đạo. Thế là thuận miệng đáp, chính nghĩa thuộc về anh hùng, ta càng tin thế gian công đạo. Tốt một cái công đạo, đã như vậy, ta hiện tại lấy ít cảnh sảnh cảnh sát hình sự trung đội trưởng danh nghĩa, thuê ngươi cho chúng ta hình sự trinh sát cố vấn, như thế nào? Tố Tân không nghĩ tới đối phương chuyển biến nhanh như vậy. Đối phương hẳn là xác nhận nàng thật có bản sự liền trực tiếp đánh nhịp, nghĩ đến cũng là cái làm việc người quyết đoán. Như thế, đang cùng nàng ý bất quá nàng lại không thể tùy tiện há miệng đáp ứng, cái này dính đến hợp tác lâu dài vấn đề. Với bạn, Thạch Phong từ trong nhà vệ sinh nôn ra đi ra. Tố Tân nói ra, ta hiện tại làm thuê cho Linh Linh trinh thám xã, bất kỳ cái gì nghiệp vụ phương diện chuyện còn xin cùng ta lão bản đàm luận. Thạch Phong là cái người biết chuyện, cũng minh bạch Tố Tân dụng ý lần này rõ ràng chính là Tố Tân giúp bọn hắn, thế nhưng là xem bọn hắn vừa rồi tư thế, nếu như nàng khí thế hơi yếu một chút, sau đó khẳng định liền bị người khác nắm mũi dẫn đi. Mặc dù tình thế bức nhân, nhưng bây giờ giành lại một chút quyền chủ động là kết quả tốt nhất. Thấy tốt thì lấy. Song Vương vui sướng đạt thành hiệp trợ hiệp nghị. Đó chính là sau đó bọn hắn nếu là gặp được phi thường vụ án, có thể tìm Linh Linh trình thám xã tư vấn, thanh toán tuyến nhân phí. Trên đường trở về, Vương Dương một mặt không hiểu, thế nhưng là lúc ấy tại người khác địa bàn thượng không tiện hỏi, đầu nhi, cái này thành phố S có trên trăm nhà to to nhỏ nhỏ tổ trình thám, tại sao phải cùng bọn hắn hợp tác? Bởi vì nàng không phải người bình thường. Vâng, thế nhưng là. Vệ Nham đột nhiên hỏi, ngươi còn nhớ ngươi lần thứ nhất xuất hiện trận là cái dạng gì sao? Chỉ là cùng một chỗ té lầu sự kiện, người chết từ lầu 6 còn xuống, đầu góc vỡ tung, hắn tại chỗ nôn cái ào ào, sau đó mấy ngày đều tinh thần hoảng hốt, dùng mấy cái tuần lễ mới bắt đầu. Vệ Nham nói tiếp đi, từ chúng ta thu thập liên quan tới nàng tư liệu, trung phi chúng cũ, chính là một người bình thường, thế nhưng là vừa rồi nàng nhìn những hình kia thời điểm, tựa như là tùy ý xem báo chí tạp chí đồng dạng. Cái này chứng minh, nàng tuyệt không phổ thông. Càng giống là, sớm đã khám phá trần thế tăng thương, nhưng lại không siêu trần thoát tục. Vì lẽ đó hắn mới có thể cảm thấy nàng khác biệt, cuối cùng mới có thể thống khoái mà đạt thành hiệp nghị. Tố Tân hôm nay tâm tình cực kỳ tốt, lần đầu tiên xin mời một lần khách, đi bên ngoài ăn tự phục vụ nồi lẩu. Đem nàng nhìn thấy ảnh chụp một khắc này, ngạnh ở trong lòng gai nháy mắt biến mất. Từ 6 điểm qua mở ngăn, hai người một mực ăn vào 9 giờ qua. Trong nồi thêm mấy lần canh loãng, dầu đĩa cũng thêm mấy chuyến, khách nhân đều đổi mấy vòng. Đều nhanh thành lão bản cái đinh trong mắt. Chẳng trách hồ, 59 nguyên tiệc đứng, hai người bọn họ chiếm một cái bàn không nói, còn ăn được mấy mâm lớn thịt cùng đồ ăn, chỉ là tính chi phí cũng phải 1-200. Kỳ thật Tố Tân đã biểu hiện rất hàm xúc, chỉ là nhất thời cao hứng, nhịn không được, ăn nhiều một chút. Thạch Phong nói, xem ở hôm nay ngươi mời khách phân thượng, ta đưa ngươi trở về đi, dù sao ta ban đêm cũng không có chuyện gì. Tố Tân cảm ơn, ta có xe buýt tạm, đều không cần đổi xe, qua mấy trạm đường liền đến. Thạch Phong đột nhiên nói ra, ngươi có ăn không mập thể chất, thật tốt. Tố Tân lấy lại tinh thần, cười ha ha, đáp, cho nên làm không cô phụ Lao Thiên hậu ái. Ăn nhiều, ăn thức ăn ngon. Trên đường về nhà, Tố Tân thuận tiện đi ổn định giá siêu thị mua cá cùng rau cần đậu hũ, dự định về nhà cho cha mẹ làm bữa ăn ngon. Mới vừa đi tới đường tắt miệng, liền thấy một cỗ xe cứu thương dừng ở dưới lầu. Trong lòng nàng hơi hồi hộp một chút, nghĩ đến hai người khoảng thời gian này quá mức vất vả, chẳng lẽ xảy ra chuyện. Khi thấy hai người thật tốt đứng tại bên cạnh xe lúc, nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống. Hô, cha, mẹ, các ngươi ở đây làm cái gì đấy? Du thím vội vàng nói, nha, Tố Tân trở về, các ngươi mau trở về đi thôi. Hôm nay thật sự là quá cảm tạ các ngươi. Nhị lao ngay cả nói không cần, quê nhà ở giữa, sau đó cùng Tố Tân cùng nhau trở lại bên trong phòng lớn. Tố Tân tay chân lanh lẹ dùng nồi cơm điện trưng thượng cơm, sau đó làm một chậu dưa chua đậu hũ cá. Lúc ăn cơm, người một nhà quen thuộc kéo việc nhà. Tân mụ nói rông dài nói ra. Ai, Du thím cũng là số khổ, lão đại không hăng hái, nàng dâu cũng không phải cái bất việc mà. Hiện tại tiểu nữ lại bày ra dạng này chuyện. Bác sĩ để nàng đưa bệnh viện tâm thần. Nghe nói đưa bệnh viện tâm thần, mỗi tháng cũng phải đưa trước ngàn phí tổn, hơn nữa đi bên trong liền trực tiếp cho đánh cái kia chấn định tề, qua không mấy năm, coi như tốt đẹp người cũng phải hủy. Tố Tân vô ý thức hỏi một câu, Du thím nữ nhi. Làm sao? Chương 41, đúng tay Tân mụ liền thở dài, còn chưa nói chuyện gì, trước hết đến câu. Nam sợ vào sai đi nữ sợ gả sai lang, thân là nữ hải tử càng là muốn tự ái tự trọng a. Tố Tân trong lòng tự đủ, không phải sao? Nếu là mình lúc ấy không có thủ được ở, liền chạy theo mô đen ở chung thử cưới, chỉ sợ cũng thật đem cái kia hồn cổ làm thành. mà mình cũng liền cùng mấy cái kia nữ quỷ đồng dạng, cho dù chết đi cũng không thể giải thoát, trở thành người khác công cụ. Bây giờ nghĩ lại vẫn như cũng là lòng còn sợ hãi. Tiếp lấy Tân Mụ liền nói liên miên nói Du Thím ra sự. Hai năm trước, Du Thím nữ nhi tiểu Mỹ đùa nghịch một cái bạn trai, rất nhanh liền cùng người nam kia khi đi hai người khi về một đôi, không bao lâu liền còn mang thai. Tiểu Mỹ vốn muốn mượn mang thai chuyện cùng bạn trai nói cái gì thời điểm kết hôn, nào biết đối phương nghe xong nàng nói mang thai, không chỉ có mắng nàng tầm cơ sâu, còn nói nàng là cái người tùy tiện như vậy, vì lẽ đó đứa con trong bụng có phải là hắn hay không cũng không nhất định. Vung 2000 khối tiền để nàng đem hài tử đánh dụ. Về phần kết hôn, càng là không có khả năng. Lúc trước mọi người nói xong chỉ là chơi đùa không cầu thiên trường địa cửu, nhưng cầu đã từng có được. Tiểu Mỹ cũng là mạnh hơn tính tình, lúc trước không để ý phụ mẫu phản đối đi ra cùng bạn trai cùng thuê, bây giờ bị đạp, trên thân còn thăm dò một cái, để nàng cảm thấy không mặt mũi về nhà. Nàng cầu mãi bạn trai mấy lần, đối phương dứt khoát đem nàng kéo đen, còn đem mướn phòng lui. Tiểu Mỹ liền tại hắn thường chơi mấy nơi ngồi chờ, phát hiện đối phương bên người đã ôm khác nữ tử. Nàng cảm thấy là nữ tử kia câu dẫn mình bạn trai, thế là xông đi lên cùng nữ tử kia đánh lẫn nhau. Bạn trai hung hăng vung nàng một bạt tai, thêm nữa nàng xuyên giày cao gót, dưới chân không vững, té một cái. Bạn trai không những không có đi đỡ nàng, còn mắng nàng tiện, gọi nàng lăn, từ ví tiền bên trong rút hai tấm tiền giấy nện trên mặt nàng, nói nàng liền đáng giá cái này. Sau khi trở về Tiểu Mỹ đã cảm thấy bụng dưới ẩn ẩn làm đau, đi bệnh viện kiểm tra, thuyết phục thai khí, thai giống có chút bất ổn, phải tĩnh dưỡng điều trị. Tiểu Mỹ nghĩ đến hắn đối với mình tuyệt tình cùng nhục nhã, trong lòng như thế nào cam nguyện mang như vậy trả đạp mình nam nhân có đủ. Hơn nữa lấy mình bây giờ trạng thái, lại không có công việc, ngay cả mình đều nuôi không sống. Cho dù đem cái này hài tử sinh ra tới mình cũng nuôi không nổi, thừa dịp hiện tại chỉ có 2-3 tháng, dứt khoát đem hài tử con ra. Tiểu Mỹ kéo lấy mọi mệt thân thể về đến nhà, theo Du Thím nói, từ đó về sau, Tiểu Mỹ liền có chút tinh thần hoảng hốt, thường xuyên một người trốn ở gian phòng nơi hẻo lánh bên trong lẩm bẩm, vừa khóc lại cười. Du Thím ngay từ đầu còn tưởng rằng là nữ nhi gặp như thế lớn đả kích, tinh thần bị kích thích, qua một thời gian ngắn liền tốt. Nhưng không ngờ hơn một năm nay đến ngày càng sa sút, cuối cùng phát triển đến tự mình hại mình, người cũng tra tấn hoàn toàn không ra bộ dáng. Tân Mụ nhớ tới ngày đó bang Du Thím án lấy đứa bé kia tình hình, đáy lòng không hiểu dâng lên thấy lạnh cả người, thổn thức một tiếng, thật sự là gây nghiệp chúng nha. Tố Tân lại nghe ra một tia không đúng vị, từ Tân Mụ giảng thuật đến xem, Tiểu Mỹ hẳn là một cái rất thời thượng tiền bệ người, tư tưởng mở ra, không có khả năng bởi vì một lần sẩy thai liền trở nên tinh thần rối loạn. Liên hỏi, Mụ, ngươi mới vừa nói Tiểu Mỹ hơn một năm nay đến đều nhốt tại trong phòng, cũng là không có đi. Vừa mới trở về thời điểm, Tố Tân chỉ thấy từ trên xe cứu thương ôm kế tiếp toàn thân được thật dày chăn mền người, liền cảm giác có chút kỳ quái, dạng này Phục Thiên lại còn bao lấy dày như vậy chăn mền. Bởi vì khoảng cách hơi xa, vì lẽ đó cũng không có chú ý tới trên người nàng có hay không dị thường. Tân Mụ đáp, không phải sao, gian phòng tất cả cửa sổ đều treo nặng nề màn cửa, cho dù ban ngày đi vào cũng tối như mực âm trầm. Ngươi đi qua. Tân Mụ, đúng vậy à, chính là hôm trước buổi chiều, ngươi vừa đi, con gái nàng liền phát bệnh, ta còn đi hỗ trợ tới. Nàng giống như là nhớ tới cái gì, ngươi nói có trách hay không, đứa bé kia thân thể lạnh bớt, sức lực thật lớn, ta cùng nàng mụ hai cái mới thật không dễ dàng chế trụ. Tố Tân bỗng dưng một trận, ngẩng đầu trực lăng lăng mà nhìn xem Tân Mụ, mụ, ngươi mới vừa nói thân thể nàng giống khối băng đồng dạng, khí lực lại rất lớn. Lúc này nghe Tân Mụ kiểu nói này, Tố Tân liền khẳng định bên trong có kỳ quặc. Không phải sao? Có phải là không quản các ngươi làm sao gọi nàng, nàng đều hồn nhiên không để ý tới. Làm sao ngươi biết? Tân Mụ nghi hoặc mà nhìn xem Tố Tân, liền Tân Ba cũng buông xuống bắt đũa nhìn qua nữa nhi. Tố Tân thấy mình động tác để nhị lão lo lắng, vội vàng giải thích, à, kỳ thật ta đi làm công việc kia phòng chính là chuyên môn giúp người giải quyết những vấn đề này, trước mấy ngày tăng ca cũng là bởi vì có một cái bản án cần giải quyết. Tại trước mặt cha mẹ, mình sự tình càng thêm không cần thiết che lấp cái gì, chỉ là cần một cái thời cơ thích hợp lại huyền chuyển nói ra. Tố Tân cảm thấy thời cơ này cũng không tệ, thế là đem mình nhận lời mời công việc cùng chuyện mấy ngày này, chọn lựa lựa nói, thuận tiện đem mình có lẽ khác thường cho thường nhân năng lực cũng về đến phòng làm việc lên. Tố Tân minh bạch phụ mẫu đối chủ thuê nhà Du Thím một mực ôm cảm ơn, lúc trước bọn hắn người không có đồng nào, còn phụ tải từng đống, như cũng đồng ý bọn hắn ở lại, đây là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi ân tình. Đã mình có loại năng lực này, liền không thể đối với cái này làm như không thấy. Bất quá nếu là mình cứ như vậy tùy tiện tới cửa, lại có chút đường đột. Hơn nữa mình cùng bọn hắn không quen, cũng không giỏi lời nói, có nhiều bất tiện. Nghĩ đến đây, Tố Tân tính toán đợi phụ mẫu ăn cơm, để bọn hắn dẫn mình đi xem một chút. Thế là Tố Tân nói ra, chúng ta một nhà có thể ở đây an thân cũng nhiều thua thiệt Du Thím nhà giúp đỡ. Ta hiện tại khôi phục lại thuận lợi tìm được việc làm, vừa bạn đi đáp tạ một hai. Các ngươi ăn cơm trước, ta đi trước mua chút hoa quả. Hai người liên tục xưng là. Trước khi ra cửa, Tố Tân nghe được nhị lao trầm thấp thương lượng, ngươi nói nhìn nhiều như vậy bác sĩ cũng không thấy tốt, có phải là va chạm thứ gì à? Ngươi nhanh đừng nói như vậy, nhiều người ở đây nhãn tạng, cũng không so với chúng ta cái kia núi góc. Tất cả mọi người không tin những này. Húng chi nhà bọn hắn phòng cho thuê con, vẫn chờ thu tô sinh hoạt đâu, nếu là đem những này chuyển đi, chỉ sợ không ai dám thuê. Ta không phải là người như thế. Mà là trước mấy ngày ta nhìn thấy Du Thím tìm một người đến, không giống như là bác sĩ. Thế nhưng là đưa vào gian phòng không bao lâu liền bị đánh ra đến, lúc ấy ta vừa vặn xuống lầu, nhìn thấy có chút giấy vàng bắt quái la bảng cái gì từ trong nhà ném ra. Lúc ấy Du Thím vội vàng đem những này thu lại, ta chỉ coi lấy không nhìn thấy, cũng ai cũng không nói. Tố Tân tại cửa ra vào dừng lại một lát, trong lòng có chủ ý xem ra Tiểu Mỹ xảy ra chuyện hơn một năm nay, bọn hắn cũng không phải là không có phương diện kia hoài nghi, chỉ là bởi vì vấn đề thực tế, chỉ có thể âm thầm tìm người đến trừ tà. Bất quá có bản lĩnh thật sự, giống Hình Mục người như vậy đều là thần long kiến thủ bất kiến vĩ, như thế nào dễ tìm như vậy? Vì lẽ đó tìm đến đều là mua danh chuột tiếng hạng người, hữu dụng mới là lạ. Bởi vậy nhìn ra, Du Thím cũng không muốn đem chuyện này trương dương ra ngoài. Nghĩ đến cũng là, trong nhà ra như thế chuyện đã đủ tâm tắc đủ mất mặt, nếu là lại trên lưng nháo quỷ tên tuổi, vậy cái này người nhà liền thật triệt để hủy. Vì lẽ đó, cho dù mình muốn đi nhúng tay, cũng nhất định phải có cái tốt hơn lấy cớ mới được. Chương 42, Hoán Anh Tố Tân mang theo một túi quả táo, mới vừa đi tới lầu 2 chỗ rẽ, liền ngầm trộm nghe đến từ trong cửa truyền đến trầm thấp tiếng kêu rên, giống như dạ miêu khóc tang đồng dạng kiếp người, ngay sau đó truyền đến động vật cắn xé cùng đập thanh âm. Xuyên thấu qua mắt trái nhìn lại, khe cửa ở giữa có từng tia hắc khí đang lưu động. Tố Tân trong lòng hơi hồi hộp một chút, thật mạnh oan sát khí. Nàng vô ý thức sờ sờ tiếp thân đặt vào túc linh phù, tại bình tĩnh tâm thần, cái gọi là chậm thì sinh biến, liền vội vàng tiến lên gõ cửa. Cộc cộc cộc, réo rắt tiếng đập cửa đem bên trong chu lên đè xuống, một lát nữa truyền đến Du Thẩm mỏi mệt mà thanh âm khàn khàn, "Ai vậy?" Tố Tân đáp, "Du Thẩm, ta là lầu bà khách trọ Tố Tân. Cái kia một năm qua này đã tạ các ngươi trông nom, hôm nay chuyên tới để bái phòng." Du Thẩm cách lấy cánh cửa trả lời, "À, thật tốt, thật sự là có lòng. Đều là dưỡng nhi dục nữ, nhà ai không có khó xử, cha mẹ ngươi thật sự là có lòng cái kia, hôm nay quá muộn, ngươi về trước đi." Tố Tân nghe được Du Thẩm ngay tại cạnh cửa, lại không chịu mở cửa. "Du Thẩm, ngươi trước tiên đem cửa mở ra đi." "Mụ để ta mua hoa quả." Du Thẩm giữ cửa mở một đạo khe hở, Tố Tân thừa dịp đưa hoa quả thời khắc, xẹt liền chui đi vào, vừa cười nói ra, "Thẩm làm sao không bật đèn a?" Trong phòng tối qua Du Thẩm không nghĩ tới nha đầu này vậy mà trực tiếp xuống tới, gấp đến độ vội vàng chạy tới bảo hộ ở Tố Tân trước mặt, một bên đem nàng cửa trước bên ngoài đẩy, "Thật tốt, ngươi mau đi ra đi, tối như bưng té ngươi liền không tốt." Nàng sợ nhất tiểu mỹ lúc này đột nhiên nổi điên đem khách nhân làm bị thương. Du Thẩm tư vẫn rất lo xa Lý bác sĩ, đều nói tiểu mỹ là chướng ngại tâm lý, cần dẫn đạo thế nhưng là ai cũng không có cách nào tới gần, ai cũng nói với nàng không lên một câu, làm sao đi dẫn đạo pháp. Tiểu Mỹ tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, không có cách, chỉ có thể đưa đi bệnh viện tâm thần. Tại bệnh viện tâm thần một kiểm tra, các phương diện đều bình thường, chỉ là thân thể suy yếu, cần thật tốt điều dưỡng. Thế nhưng là vừa về tới nhà, tình huống ngược lại trở nên trước kia càng hỏng bét, cuồng hơn nóng nảy, trừ nàng bên ngoài, ai tới gần đều sẽ bị nàng làm bị thương. Lúc trước ba nàng ca ca của nàng đến xem nàng, kém chút bị nàng bóp chết chính là nàng mời tới những cái kia bị truyền thần hồ kỳ thần đại sư, thiếu chút nữa cũng bị nữ nhi xảy ra án mạng, nàng là thật không dám lại phóng sinh người tiền đến. "Thẩm, nàng chính là con gái của ngươi tiểu Mỹ đi. Lúc trước mụ liền đề cập với ta, tính ra ta so tiểu Mỹ còn muốn hơn tháng, là người đồng lứa đâu." Tố Tân rõ ràng loại này nhà lầu bố cục, nói xong ba một tiếng liền mở cửa bên cạnh chốt mở, chỉ hướng nơi hẻo lánh bên trong người, thần sát thoải mái mà nói. Du Thẩm gấp đến độ sắc khóc, nếu không phải xem ở nàng là khách trọ phân thượng, đã sớm nổi giận. "Ta nói quê nữ, tính thẩm ta cầu ngươi, ngươi đi nhanh đi." "Ai, đều nói chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, thật sự là gây nghiệp chướng nha." Tố Tân nói ra, "Thẩm ngươi thoải mái tinh thần đi, ta cũng là từ quỷ môn quan tới người, tự nhiên rõ." Ta nghe mụ nói xong giống tiểu Mỹ tinh thần bị điểm kích thích, thực không dám giấu giếm, trước kia ta ở trường học sửa qua tâm lý học, hơn nữa hiện tại cũng tại dạng này hiểu lo phòng làm việc công việc. Hơn nữa ngươi nhìn, tiểu Mỹ hiện tại cũng không bài xích ta, ta nghĩ có lẽ ta có thể cùng với nàng cầu thông một chút. A, Du Thẩm mắt nhìn tiểu Mỹ, có chút ngoài ý muốn. Quả thật, bình thường cho dù ai đều khẽ rửa gần đều sẽ bị nàng bắt cắn, lại phát hiện lần này tiểu Mỹ không chỉ có không có nhào lên, mà là nuốt ở nơi hẻo lánh, phát ra ô ô gào thét. Cái này, thế nhưng là Du Thẩm trong lòng rất là mâu thuẫn, nàng đương nhiên nghĩ có thể trị hết bệnh của nữ nhi, thế nhưng là Thẩm ngươi cứ yên tâm đi. Thứ không dám dâu dếm, phòng làm việc chúng ta đoạn thời gian trước liền tiếp một cái dạng này tờ đơn, đối phương cũng là bởi vì hiện tại sinh hoạt áp lực lớn, vì lẽ đó trên tinh thần bị một chút kích thích, đi qua chúng ta dẫn đạo sau liền hoàn toàn khôi phục. Tố Tân lần nữa đem Linh Linh trinh thám xã rời ra ngoài, nhìn đối phương thần sắc do dự, tiếp tục nói ra, "Thẩm nếu không tin, có thể đi tra, Kim Nguyên Bắc lộ số 139, Linh Linh trinh thám xã. Bọn hắn cảnh sát có khi phá án đều muốn tới tìm chúng ta hiệp trợ đâu." Tố Tân nói câu nói này thời điểm lưng eo ưỡn lên thẳng tắp. Du Thẩm cảm xúc không có như vậy mâu thuẫn, vẫn là chuyển ra cảnh sát hai chữ hữu dụng. Tân ba Tân mụ ăn cơm, thấy Tố Tân chậm chạp chưa về, vừa xuống lầu liền nghe được tranh chấp âm thanh. Mặc dù mang theo hoa quả tới cửa bái phòng không gì đáng trách, nhưng nếu là chủ nhà cũng không vui lòng, vậy thì có chút đường đột. Hai người vội vàng cấp Du Thẩm xin lỗi. Tố Tân nói ra, "Cha mẹ, các người đến vừa vặn khuyên nhủ Thẩm đi. Hơn một năm nay nhận được chiếu cố, vừa vặn ta cùng tiểu Mỹ là người đồng lứa, có lẽ có càng nhiều cộng đồng chủ đề, có thể khuyên bảo khuyên bảo. Các ngươi yên tâm, là không có việc gì. Như vậy đi, các ngươi trước tiên ở bên ngoài tâm sự, ta đi cùng tiểu Mỹ tâm sự, nhiều nhất nửa giờ liền tốt." Tại Tố Tân nhiều lần kiên trì dưới, mấy người rốt cục thỏa hiệp. Tố Tân trở tay đóng cửa lại, nụ cười trên mặt lập tức ngưng kết. Nhìn về phía tiểu Mỹ trong mắt tràn ngập lăng liệt hàn ý, một cái toàn thân bao khỏa ở trong hắc khí anh hải, gắt gao ôm ở tiểu Mỹ trên đầu, hai con đen xì tay nhỏ chăm chú chụp vào ánh mắt của đối phương bên trong. Hoán Anh nhìn qua Tố Tân, hai cái hố đen hai mắt lộ ra hoán độc chi khí, nhưng lại bản năng sợ hãi. Nó ồ ồ gọi, để hoàn toàn bị chỉ phối ý thức tiểu Mỹ miệng bên trong cũng phát ra ồ ồ tiếng kêu kỳ quái. Tố Tân con mắt nhắm lại, nguyên lai trong miệng mẫu thân nói dạy vò tiểu Mỹ hơn một năm, vậy mà lại như thế cái đồ chơi. Tố Tân thẳng tắp đi qua, nàng tay trái thăm dò tại trong túi, chụp lấy một cái thuốc linh phủ, tay phải trực tiếp hướng tiểu Mỹ đỉnh đầu chụp tới. Tại ý niệm của nàng tác dụng dưới, linh lực bao khỏa toàn bộ tay, một phát bắt được Hoán Anh, vào tay truyền đến như thực chất xúc cảm, như là nắm lấy một khối khối băng. Tố Tân túm hai lần lại không có đem nó lấy xuống, phát hiện cái đồ chơi này lại giống như là sinh ở tiểu mỹ trên đầu đồng dạng. Nàng hô nhỏ một tiếng, lỏng, linh lực trên tay chi quang phóng đại, Hoán Anh phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, Tố Tân dùng sức kéo một cái, rốt cục đem từ tiểu mỹ trên đầu rút ra. Không có bất kỳ cái gì năng lượng cấp dưỡng Hoán Anh, tại Tố Tân linh lực quang mang đại thịnh trong tay, tựa như một khối format, dần dần hòa tan dần dần thu nhỏ. Cuối cùng chỉ còn lại một đoàn xương mù xám, tại trong lòng bàn tay nàng nhẹ nhàng nhảy lên. Tố Tân nói ra, ngươi không phải anh linh, chí ít không phải nàng. Nói, ngươi đến tột cùng là cái quái gì? Nếu không đừng trách ta không khách khí. Tố Tân buồn bực là, nếu như hắn thật sự là tiểu mỹ cùng nàng bạn trai kết tinh sinh ra anh linh, vì cái gì hắn chỉ quấn lấy hắn mụ mụ, lại không đi tìm cha của hắn? Như hắn thật sự là có linh tính lời nói, vậy liền hẳn phải biết, chân chính muốn vứt bỏ không phải là hắn mẫu thân, mà là phụ thân. Kỳ thật người bình thường linh hồn là từ sau khi sinh đến nửa tuổi ở giữa mới dần dần ngưng tụ hình thành, hơn nữa tại hải tử trước 3 tuổi, hồn phách đều không phải 10 phần ổn định, rất dễ dàng nhận bên ngoài sóng năng lượng cùng từ trường quấy nhiễu. Tục xưng ba chạm, đây chính là vì cái gì tiểu hài dễ dàng bị hoảng sợ nguyên nhân. Theo Du Thẩm nói, là 2-3 tháng thì con ra, nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói thai nhi còn không có thành hình, càng chưa nói tới linh hồn. Vì lẽ đó cái này đoán anh tuyệt không phải tiểu mỹ đọa đi thai nhi. Chương 43, muốn ăn đòn đoán anh cảm ứng được Tố Tân sắc ý, biết rõ nàng không phải dễ đối phó, lúc này mới cảm thấy chân chính sợ hãi. Thân thể nho nhỏ run lẩy bẩy, toát ra vô cùng đáng thương dáng vẻ tới. Tố Tân một chút không hề bị lay động, theo lúc trước hiểu tin tức đến xem, hơn một năm nay đến, cái đồ chơi này không ít dạy vò tiểu mỹ người một nhà. Hơn nữa nhìn hắn vừa rồi gắt gao chụp tại tiểu mỹ trên đầu dáng vẻ, kia là muốn đem nàng quấn đến chết á như thế ác độc, Tố Tân sao lại nhìn nó nhất thời toát ra tới đáng thương dạng mà sinh lòng thương hại. Lúc này, Hoán Anh cho nàng truyền đến một đoạn ký ức, một cái 7-8 tuổi tiểu nam hải chạy trong sông đi bơi lội, chết đuối. Thật vừa đúng lúc, nơi đó là âm trầm, hồn phách không chỉ có không có tiêu tán, ngược lại ngưng kết thành oán linh. Hắn nghĩ một lần nữa là người, thế là có đi qua cái kia đoạn bờ sông phụ nữ mang thai, hắn liền bám vào thai nhi trên thân. Thế nhưng là bởi vì hắn đoán sát khí thực sự quá nặng, cùng chính hắn ngang bướng tính tình, vốn là rất yếu đuối thai nhi lại sao trải qua ở sự hành hạ của hắn. Vì lẽ đó phụ mấy lần, nếu không phải ngoài ý muốn sinh non hoặc là chính là có thai kết thúc. Như thế, hắn chẳng những không có kiểm điểm lỗi lầm của mình, ngược lại bởi vì lần lượt đầu thai thất bại mà sinh ra càng nặng oán khí. Cuối cùng, hắn phụ trên người tiểu mỹ, nhưng không ngờ lại bị sẩy thai, hắn cảm giác mình lần lượt bị ném bỏ, cho nên mới sẽ gắt gao quấn lấy tiểu mỹ không thả. Mà lúc trước mỗi lần Du Thẩm đem tiểu mỹ đưa bệnh viện tâm thần, bởi vì bên ngoài hỗn loạn từ trường cùng sóng năng lượng, để hắn cảm giác rất không thoải mái, vì lẽ đó hắn đều bị để ở nhà. Đem tiểu mỹ được đưa về đến về sau, hắn liền sẽ làm trầm trọng thêm dạy vò tiểu mỹ, thậm chí giận cho đánh mèo tất cả mọi người cảm thấy toàn thế giới đều thiếu nợ hắn giống như. Tố Tân con mắt nhắm lại, âm thanh lạnh lùng nói, vì lẽ đó, ngươi cảm thấy ngươi bị ném bỏ, toàn thế giới đều thiếu nợ ngươi, ngươi liền có thể chuyện đương nhiên đi hại người khác. Hoán Anh, ta không muốn hại chết các nàng, ta chẳng qua là cảm thấy thú vị, cùng với các nàng đùa giỡn mà thôi. Tố Tân hừ lạnh một tiếng, thử, thú vị, chơi vui. Vừa rồi chính ngươi cũng nói thời điểm chết đã 7-8 tuổi, hẳn là ngươi liền người khác bị ngươi tra tấn sắp chết cũng nhìn không ra. Vậy cái kia các nàng tại sao phải vứt bỏ ta? Vì cái gì luôn luôn muốn sẩy thai? Tố Tân, chính ngươi trong lòng rõ ràng hơn đến tột cùng là người khác vứt bỏ ngươi, vẫn là chính ngươi vứt bỏ chính ngươi. Trên người ngươi oán sát khí nặng như vậy, còn như vậy ngang bướng thành tính, là ngươi lần lượt hại tử biệt người thai nhi, hiện tại ngược lại nói người khác vứt bỏ ngươi. Ô, ta chỉ là nghĩ đầu thai làm người nho nhỏ quỷ ảnh tại Tố Tân trong lòng bàn tay lăn lộn, giống như một đứa bé lăn lộn trên mặt đất khóc lóc om sòm đồng dạng. Tố Tân theo chính ngươi lời nói, chết đuối thời điểm đã 7-8 tuổi. 7-8 tuổi, đọc tiểu học 1-2 niên cấp đi, chắc hẳn gia trưởng của ngươi, lão sư của ngươi đều ba làm cho năm thân khuyên bảo ngươi, không thể đi dã ngoại trong sông hồ bên trong bơi lội. Thế nhưng là ngươi lại không nghe khuyên cáo dạy bảo, còn đi trong sông bơi lội. Ngươi chết đuối, ngươi có thể bắn ai? Ân, ngươi có thể bắn ai? Ta chẳng qua là cảm thấy chơi vui, ta chỉ là quỷ ảnh lăn lộn động tác dừng lại, vẫn như cũ ok. Tố Tân không để ý hắn, tiếp tục nói ra, về phần người khác tại sao phải sẩy thai, đó cũng là người khác sinh hoạt cùng lựa chọn quyền lợi. Dựa vào cái gì bởi vì ngươi muốn đầu thai, người khác liền không thể lựa chọn nhân sinh của mình? Ngươi phụ trên người tiểu mỹ lâu như vậy, nghĩ đến ngươi cũng nhìn được nghe được rất nhiều chuyện, lấy ngươi tuổi tác cũng hẳn là hiểu được, cũng không phải là nàng không muốn hài tử, cũng không phải nàng nghĩ vứt bỏ, mà là hiện thực cùng sinh hoạt không để cho nàng đến không làm ra lựa chọn. Thử nghĩ, nàng hiện tại chưa lập gia đình sinh con, cho dù ngươi xuất sinh, sau đó cũng sẽ tiếp nhận con hoang đều dành, cái kia thời điểm trong lòng ngươi có thể hay không oán hận nàng không cho ngươi một cái hoàn chỉnh nhà. Thử nghĩ, nàng hiện tại không có công việc, liền nuôi sống chính mình cũng khó, sau đó lấy cái gì đến nuôi ngươi? Chẳng lẽ đi nhặt đồ bỏ đi? Có một người nhặt rác hoặc là ăn xin mâu thần, ngươi có thể hay không oán hận nàng vì cái gì không phải kẻ có tiền, ngươi không phải phú nhị đại? Ta quỷ ảnh thanh em dần dần yếu xuống dưới. Linh hồn của ngươi không có tiêu tán, tương đối rất nhiều mới sinh ra linh hồn vốn là có lớn lao ưu thế, hẳn là càng thêm hiểu chuyện, càng hiểu đúng sai mới đúng. Hơn nữa bằng vào phần này ưu thế sau đó là một thiên tài nhi đồng, lại làm ra một phen sự nghiệp cũng vô cùng có khả năng. Thế nhưng là ngươi lại dùng tại oán hận cùng gia hại muốn cho ngươi sinh mệnh cùng nhân sinh nhân trên thân, thật sự là đáng chết. Liền lấy ngươi dạng này không biết hối cải cùng oán hận, lại có ai dám? Lại có ai nguyện ý sinh một cái không hiểu cảm ơn, lại đoán khí trùng thiên hùng hải tử đi ra? Tố Tân càng nói càng tức giận, nghĩ đến mình tại hôn mê một năm kia thời gian, linh hồn tại trong bóng tối vô biên phiêu đãng, nếu không phải phụ mẫu không rời không bỏ, mỗi ngày đối nàng linh hồn kêu gọi cùng khát vọng, nàng sợ rằng sẽ vĩnh viễn tìm không thấy đường về nhà, vĩnh viễn ngủ say đi nàng không cách nào tưởng tượng, một cái liền đối mình sinh thân mẫu thân cũng không thể thiện đãi cùng cảm ơn hài tử, còn có cái gì tư cách đi yêu cầu người khác nhất định phải sinh hạ hắn, nuôi dưỡng hắn. Tố Tân sát ý dần dần lên, trong tay linh lực quang mang trở nên càng thiêu đốt mạnh, chi chi thiêu đốt lấy nho nhỏ bị ảnh. Màu xám linh hồn tại thống khổ vặn bẹo cùng nhảy lên, phía trên màu xám đang dần dần trở thành nhạt chờ đã, chờ một chút, một cái yếu ớt, thanh âm khàn khàn từ nơi hẻo lánh truyền đến. Tố Tân liếc một chút, nguyên lai là Tiểu Mỹ tỉnh. Lúc này nhìn qua, Tiểu Mỹ thân hình cô gầy như tuổi, hốc mắt hám sâu mà ám trầm. Xem xét chính là bị ép mình không con. Một năm này bị một cái đoán linh của lấy, mỗi ngày càng không ngừng từ trên người nàng hấp thu nuôi phần, có thể kiên trì lâu như vậy thực sự là cái kỳ tích. Không, không cần giết hắn, Tố Tân con mắt nhắm lại, chợt liền hiểu được, xem ra là cái này đoán linh không cách nào giao động ý chí của mình, liền để Tiểu Mỹ đến cầu tình. Tố Tân hỏi, ngươi biết hắn tại hơn một năm nay đối ngươi làm cái gì sao? Tiểu Mỹ hai tay chống tại trên sàn nhà, hữu khí vô lực gật gật đầu, ta biết biết rõ. Nếu biết làm gì còn muốn xin tha cho hắn. Tố Tân liền không rõ, cái này đoán linh rõ ràng chính là muốn quấn lấy nàng, hơn nữa cũng không phải con của nàng. Hắn vẫn chỉ là đứa bé, hắn chỉ là quá muốn về đến nhân gian. Như nếu như lúc ấy ta biết hắn bám vào trong bụng ta liền xem như cắn răng cũng sẽ sinh hạ hắn. Tố Tân cười lạnh nói, thử, cắn răng cũng sẽ sinh ra tới. Cho dù hắn sau đó vẫn là cái kia hùng hải tử, oán hận mình là cái chưa lập gia đình con, oán hận ngươi không có tiền đồ, ngươi sẽ còn sinh hạ hắn. Tố Tân cảm thấy nàng có chút minh ngoan bất linh, ngôn tử cũng không khỏi đến khích lệ, chữ chữ đâm tâm. Tiểu Mỹ ô ô khóc giống, bởi vì bị ủy vật quấn thân mà trưởng kỳ dinh dưỡng không đầy đủ, thanh âm nghe vào yếu ớt muốt đều, giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ gây mất đồng dạng. Một hồi lâu nàng mới khóc nức nở nói ra, ta biết sai, ta sai, đều là lỗi của ta không nên không tự ái, ta không nên ô ô. Chương 44, an không mập. Tố Tân nghe Tiểu Mỹ, cảm giác tâm từng đợt co giật đau nhức, tình không biết nổi lên, một hướng mà sâu. Mới biết yêu thời điểm, đối một người xúc động lại có lỗi gì? Sai tại nhờ và không phải người. Tựa như mình đồng dạng. Tiểu Mỹ thanh âm mang theo một tia réo rắt thảm thiết, nói ra, sau đó, ta vẫn là nguyện ý sinh hạ hắn. Tiểu Mỹ đã đem nói được mức này, Tố Tân đã không có lại kiên trì ý nghĩa. Thôi, vậy liền tán đi cái này đoán linh tất cả bằng khí, cho hắn một cơ hội đi. Tố Tân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trên tay linh lực tán đi, một giải gần như trong suốt linh hồn ở lòng bàn tay nhảy lên. Tố Tân lạnh giọng nói ra, sau đó nếu là lại không nghĩ hối cải, không hiểu cảm ơn, ta liền giết ngươi. Linh hồn nhẹ nhàng co rúm lại một cái, phút chốc tiến vào Tiểu Mỹ trong bụng. Mắt trái trong tầm mắt, cái kia tiểu linh hồn ngoan ngoãn ở tại trong tử cung. Quả thật là cái muốn ăn đòn. Chỉ chờ có mới sinh mệnh thai nghén, hắn liền có thể ngay lập tức chiếm cứ. Nghĩ đến nếu như không có đoán sắc khí, không cần lại dày vò, hẳn là sẽ không ngoại ý muốn nổi lên sinh non tình huống. Du thím mấy người ở bên ngoài cháy bỏng chờ đợi, cảm giác nửa giờ vô cùng dài. Trong cửa phòng truyền đến vài tiếng nói thật nhỏ âm thanh, liền lại bình tĩnh lại. Thực sự không chờ được, Du thím một bên hô hào một bên mở cửa, liền thấy Tiểu Mỹ nằm ở trên giường, mà Tố Tân chính túi người giúp nàng dịch chăn mền. Tiểu Mỹ, Tiểu Mỹ. Du thím vội vàng bổ nhào qua. Tố Tân đang muốn bước ra nhường qua một bên, để các nàng mẫu nữ thật tốt học gặp. Trôi qua một năm nhiều, Tiểu Mỹ thân thể cùng thần trí đều bị cái kia tiểu quỷ chiếm, đem người một nhà dày vò quá sức, nghĩ đến đây là nàng hiện lộ ra đã lâu yên tĩnh một mặt. Đúng lúc này, Tố Tân cảm giác trên tay truyền đến nhẹ nhàng cầm nắm lực lượng, thấp mắt xem xét, Tiểu Mỹ tái nhợt như là khô chảo đồng dạng tay chính nắm lấy mình, truyền đến nhẹ nhàng run rẩy. Tố Tân minh bạch đối phương lo lắng. Nàng là không muốn để cho mình đem vừa rồi phát sinh sự tình nói cho nàng mẫu thân đi. Tố Tân vỗ nhẹ nhẹ vỗ tay của nàng lưng, Tiểu Mỹ tay chậm rãi buông ra. Không có quỷ che mắt, quỷ mơ hồ cùng quỷ áp bách, Tiểu Mỹ hiện tại thần trí đã hoàn toàn thanh tỉnh, chỉ là thân thể phá lệ suy yếu. Nghe được mẫu thân thanh âm, cứ việc thân thể vô cùng mỏi mệt, mí mắt vô cùng nặng nề, Tiểu Mỹ như cũ cố gắng lột ra một đạo khóe mắt, tiếng la, mụ, thanh âm mặc dù khàn giọng mà yếu ớt, rơi vào Du thím lỗ tai lại giống như kinh lôi. Lập tức vui đến phát khóc, Tiểu Mỹ ngươi rốt cục nhận ra mụ đến, ngươi rốt cục chịu gọi mụ. Lao Thiên rốt cục mở mắt rồi. Tiểu Mỹ đã mê man đi. Tố Tân đứng ở một bên cũng không có lập tức rời đi, nàng còn có chút sự tình muốn bàn giao. Một hồi lâu, Du thím lấy lại tinh thần, nắm lấy Tố Tân tay, kích động nói không ra lời. Tố Tân nói ra, thím, Tiểu Mỹ hiện tại thân thể rất là suy yếu, nguyên khí tổn hao nghiêm trọng, ngươi cho nàng chịu điểm canh sâm. Du thím liên tục không ngừng đồng ý. Tố Tân lại nói, còn có, đem gian phòng bên trong những này dày màn cửa toàn bộ hủy đi đi, để nàng nhiều phơi nắng mặt trời, các thân thể khôi phục lại tăng cường rèn luyện, nhiều nhất 1-2 tháng liền có thể tốt. Tố, ngươi thật là chúng ta nhà đại ân nhân a. Ô, sớm biết liền nên sớm một chút mời ngươi tới theo nàng tâm sự. Du thím vừa nói, ánh mắt tại Tố Tân cùng Tân Ba Tân Mụ trên mặt vừa đi vừa về quét một vòng, muốn nói lại thôi. Cái kia, Tiểu Mỹ nàng không thích phơi nắng, muốn không đợi nàng tỉnh lại. Tố Tân tâm tư sao mà thông thấu, lập tức liền minh bạch đối phương lo lắng. Nàng là muốn hỏi mình Tiểu Mỹ đến tột cùng là thật tinh thần có vấn đề, vẫn là thật bị những cái kia mấy thứ bẩn thỉu của lấy. Tố Tân thanh âm khoan khoái nói ra, a, tùy ngươi vậy. Kỳ thật mỗi người gặp được một ít chuyện thời điểm cũng dễ dàng sinh ra tâm kết, có ít người có thể tự động trải bớt mở, mà có thì cần thích hợp dẫn đạo. Vừa lúc ta cùng Tiểu Mỹ cùng tuổi, cũng có cộng đồng chủ đề, vì lẽ đó lại càng dễ sơ giải nàng khúc mắc mà thôi. Du thím nghe Tố Tân, trong lòng thạch đầu rốt cục triệt để rơi xuống. Là, quê nữ của mình chỉ là trên tinh thần bị một chút kích thích mà thôi, không phải cái gì quỷ quái quái phá. Tố Tân ba người thức thời lui ra ngoài, thuận tiện khép cửa phòng. Vừa đi ra cửa, Tố Tân thân thể lảo đảo một cái, nhị lão đội vàng đỡ lấy nàng mới không có ngã sấp xuống trên mặt đất. Tân Mụ khẩn trương hỏi, "Niếp Niếp ngươi đây là làm sao?" Tố Tân cường gạt ra mỉm cười, "A cái kia, khả năng vừa rồi tại nơi đó ngồi lâu chút, đột nhiên đứng lên thân thể có chút không thích ứng, một lát nữa liền tốt." Tố Tân trong lòng mình phi thường rõ ràng mình bây giờ tình trạng cơ thể. Vừa rồi nàng mặc dù chụp lấy thuốc linh phù chuẩn bị bất cứ tình huống nào, nhưng là phát hiện nàng có thể trưởng không cái kia bán anh về sau, liền không tiếp tục vận dụng linh phù, dù sao chế tác không dễ, quá chân quý. Nhưng không ngờ bán anh so với nàng tưởng tượng càng ngoan cố, đây cũng là nàng vì cái gì nhiều lần kiên trì muốn đem nó triệt để diệt nguyên nhân. Chỉ là cuối cùng bởi vì tiểu Mỹ kiên trì để nàng thỏa hiệp. Cho nên nàng hao phí rất nhiều năng lượng mới tán đi bán anh trên người bán sắc khí, thế nhưng là cuối cùng cũng không có năng lượng tinh thuần bổ sung, để thân thể nàng tổn hao 10 phần nghiêm trọng. Cũng may mắn ban đêm ăn chính là tuyệt đứng, năng lượng so bình thường tổn trữ càng tràn đầy, mới khiến cho nàng không có giống lần thứ nhất như vậy trực tiếp thoát lực ngất đi. Về đến nhà, Tân Mụ nấu một chén lớn mặt, đáy chén ổ hai cái trứng tráng, phía trên đắp lên mấy khối thịt cá. Cái này một chén lớn vào trong bụng, Tố Tân cảm giác thân thể cuối cùng khôi phục một chút khí lực, ngưng thần chúng, cũng có ấm áp tinh tế năng lượng ở bên trái mắt cùng cánh tay ở giữa vừa đi vừa về lưu chuyển. Không biết có phải hay không là ảo giác của nàng, nàng cảm giác mình lại càng dễ cảm ứng được thể nội dòng năng lượng chuyển, hơn nữa ý niệm chỉ dẫn cũng càng dễ dàng. Trước kia nàng luôn cảm thấy dùng ý thức đi khống chế, giống như là ở giữa cách một tầng xa đồng dạng, mông lung mà không thực tế. Mà bây giờ, nàng có thể rõ ràng hơn cảm ứng được năng lượng tại thể nội lưu chuyển. Chỉ cần ý niệm chỉ, liền có thể tụ tập ở lòng bàn tay. Tố Tân cẩn thận sửa sang lấy mấy ngày nay chuyện phát sinh, nhìn xem đến tột cùng là nguyên nhân gì để cho mình dị năng có tiến bộ. Cuối cùng, nàng tổng kết ra hai điểm, ăn cùng dùng. Nữ lang gắt giọng, "Cường ca, của ta chiếc kia xe cũ kỹ lái đi ra ngoài tất cả mọi người đang chê cười ta." Diêu Chí Cường phát ra một tiếng thư sướng than thở, miệng bên trong mơ hồ không rõ chửi một câu thô tục. "Mẹ kiếp, muốn xe, trước tiên đem LZ phục thị dễ chịu rồi nói sau." Ngay tại hắn dương mắt lúc, đống nhiên nhìn thấy phía trước có một chiếc xe tải thẳng tắp hướng hắn vọt tới. Hắn a, mà kêu sợ hãi, bản năng hướng bên cạnh dồn sức đánh tay lái. Màu đỏ xe con phá tan hàng rào, như diều đứt dây thẳng tắp hướng trên vách đá lao ra. Chương 45, sắt vách giường ngủ. Diêu Chí Cường nhặt về một cái mạng. Lại là rượu giá lại là siêu tốc, thu hồi bằng lái, hành chính tạm giữ, tiền phạt tự nhiên tránh không được. Bất quá đây đều là việc nhỏ, trực tiếp để luật sư liền có thể giải quyết. Nhất làm cho hắn buồn bực là một chuyện khác. Bởi vì đùi phải bị vỡ nát gãy xương, trên thân nhiều chỗ chảy ra, dù không có nguy hiểm tính mạng, nhưng cần tĩnh dưỡng. Tối hôm đó, đem thuốc tê dược hiệu đi qua, hắn đau nhức tỉnh lại. Trong sương mù, một luồng gió mát đem cách tại hai cái giường bệnh ở giữa rèm thổi ra, hắn phát hiện bên cạnh cũng nằm một bệnh nhân, vẽ lấy nồng đậm trang. Lờ mờ có chút quen thuộc. Hắn đột nhiên lấy lại tinh thần, đây chẳng phải là ngày đó ngồi trên xe nữ nhân sao? Hắn đang muốn oán trách tiện nhân này, vậy mà tại tự mình lái xe lúc tới trêu chọc mình, mới biến thành hiện tại cái dạng này. Hắn vô ý thức nuốt nước miếng, trong lòng xì chửi một câu bị hảo con, vậy mà chỉ mặc một bộ hơi mở biển gen đai đeo. Ngày thứ hai, luật sư Thái Vĩnh Minh đến nói cho hắn biết trình tự đi tình huống. Về phần hắn lão bà, trừ xảy ra chuyện đến xem qua một lần, biết rõ trên xe tình huống về sau, liếc mắt một cái liền đi. Diêu Chí Cường nói, ta muốn đổi cái phòng bệnh. Hắn giống nói mỗi lúc trời tối nữ nhân kia đều trêu chọc hắn, mà mình lại phát tiết không được, thực sự rất khó chịu. Thái luật sư nói ra, đây chính là trung tâm bệnh viện cao cấp nhất phòng bệnh. Diêu Chí Cường chỉ bên cạnh, ngập ngừng nói, cái kia, có thể hay không đem nàng điều đi à, cái kia, thực sự là. Thái luật sư thuận ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, buồn bực, nàng. Cái nào nàng? Chính là ta sát vách giường ngủ nữ nhân kia à, ngày đó ngồi ta tay lái phụ nữ nhân. Mỗi lúc trời tối đều cái kia, ta thực sự bị không. Thái luật sư không hiểu cảm thấy gáy phát lạnh, một luồng gió lay động màu trắng màn cửa tung bay, lập tức lông tóc dựng đứng, nói ra, gian phòng này cũng chỉ có một mình ngươi, không có những người khác. Hơn nữa, ngày đó ngồi ngươi phụ xe nữ nhân bởi vì không cài dây an toàn, tại chỗ tử vong. Diêu Chí Cường chửi mắng một câu, đều do cái kia đáng chết xe hàng. À đúng, các ngươi tra được đến tột cùng là ai chăng? Ta muốn hắn trả giá đắt. Ánh mắt lộ ra hung quang. Thái luật sư cảm giác cũng không được tự nhiên, thanh âm đều có chút run lên. Cái kia, ta thông qua giao thông bộ bằng hữu tra con đường kia đoạn giám sát, lúc ấy chỉ có ngươi một chiếc xe, có phải hay không là ngươi uống say? Lại. Diêu Chí Cường lập tức kích động lên, khẽ động, liên lụy vết thương toàn tâm đau nhức, nhè răng trợn mắt một phen, một bức chắc chắn dáng vẻ, có lầm hay không à? Ta thể ngày đó ta thật nhìn thấy một cô lớn xe hàng đối diện thẳng tắp hướng ta xông lại, nếu không ta cũng sẽ không vội vàng đánh tay lái a còn có nữ nhân kia, nàng ngay tại bên cạnh ta giường ngủ, không tin ngươi đem cái này cách màn kéo ra, nàng. Thái luật sư cái chán đã toát ra mồ hôi lạnh, hai chân như nhũn ra run lên, một bên nói một bên hướng cạnh cửa co lại, Diêu, Diêu lão bản, ngươi đừng nói, giám sát sẽ không là giả. Còn có, đây là cao cấp phòng bệnh, chỉ có một cái giường bị, ngươi bên cạnh ngươi là cửa sổ chạm sàn cùng màn cửa. Dạng này, ta biết một cái đại sư, ta mời hắn tới giúp ngươi nhìn xem. Diêu Chí Cường bị hù một thân mồ hôi lạnh, một hồi lâu đều không có lấy lại tinh thần. Bên cạnh hắn không ai. Nữ nhân kia chết. Cái kia mỗi lúc trời tối đều vậy hắn gần như điên cuồng nữ nhân là ai? Chưa bao giờ qua một lần, Diêu Chí Cường như thế sợ hãi ban đêm tiến đến. Nguyên bản bởi vì sợ hãi mà không dám ngủ, thế nhưng là không biết lúc nào như cũ mơ mơ màng màng ngủ mất. Ừm, Ân A. Loại kia quen thuộc chọc người thở gấp lần nữa truyền đến. Diêu Chí Cường mở mắt ra, quay đầu, vừa vặn cách màn bị gió thổi mở. Sát vách trên giường bệnh tựa như là tắm rửa một tầng ánh sáng mông lung mang, tựa như ảo mộng. Bất quá lần này cùng trước mấy đêm rồi không giống, nữ lang động càng trần trụi trong người. Đến a, ta sẽ để ngươi dục tiên dục tử. Sợ hãi trong lòng cùng đề phòng dần dần tan đi, thay vào đó là muốn lấy được Sơ Hiểu khát vọng. Hắn cảm giác toàn thân khô nóng, miệng lưỡi khô ráo, không tự chủ được chuyển xuống giường. Liên quẳng xuống đất đều không tự biết, từng chút chuyển đi, chỉ muốn đem cái kia phong tao nữ nhân đặt ở dưới thân. Thế nhưng là nữ lang từ đầu đến cuối tại phía trước không xa không gần che bừa. Đến a, tới a, ta liền có thể cho ngươi muốn. Đem thái luật sư mang theo một người mặc kiểu áo tôn trung sơn, xúc lấy tóc dài ngang vai trung niên nhân đi vào phòng bệnh lúc, liền thấy Diêu Chí Cường chính ghé vào rơi xuống đất pha lê màn tường lên, dùng đầu hung hăng và chạm pha lê. Đầu đều đánh mỡ, khắp cả mặt mũi máu, trên mặt lại treo si mê cười, khóe miệng nước bọt chảy ròng. Tiểu áo tôn trung sơn chợt cảm thấy không ổn, hai ngón tay phải so kiếm, trong miệng thì thào niệm chú, sau đó từ hai mắt thượng sẽ qua. Con mắt lần nữa mở ra, hiện lên một đạo tinh quang. Thẳng tắp nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, trung ký mười phần hét lớn một tiếng, nghiến súc, chỗ nào đi, một thanh đồng tiền kiếm hướng cửa sổ sắt đất hung hăng ném qua. Thái luật sư chỉ cảm thấy trong phòng bệnh trống rỗng nổi lên một trận gió lạnh, mang theo con cú tiếng nghẹn nào, nháy mắt càn quét mà qua. Tiểu áo tôn trung sơn hướng phía ngoài cửa sổ hung hăng chừng một chút, thấy Diêu Chí Cường còn ghé vào pha lê trên tường, một cái đụng phải pha lê. Hắn lập tức tiến lên, quỳ một gối xuống tại Diêu Chí Cường lưng lên, tay trái chói ngược lại tay của đối phương, tay phải nhanh chóng tại trên đầu điểm mấy lần. Sau đó từ trong túi rút ra một tấm bùa vàng, tại không trung dương dương, oanh giấy lên tới. Tiểu áo tôn trung sơn bắt lấy Diêu Chí Cường tóc, hướng về sau nhấc lên, Diêu miệng tự nhiên mở ra, hắn thừa cơ đem lá bùa nhét vào, sau đó bàn tay vỗ, đem miệng khép lại. Y Dĩ Tá tiến đến vừa vặn nhìn thấy tiểu áo tôn trung sơn ép trên người Diêu Chí Cường, đang muốn hô to gọi nhỏ. Thái luật sư tử vừa rồi trong kinh hãi lấy lại tinh thần, trấn thanh nói, Diêu lão bản ngã xuống đất, các ngươi là thế nào chiếu cố? A, cẩn thận ta đi khiếu nại các ngươi. Thế nhưng là, các ngươi. Y Dĩ Tá bị hù sửng sốt một chút, bất quá ở tại loại này cao cấp phòng bệnh người không phú thì quý, không phải các nàng những này tiểu hộ sĩ có thể chống nổi. Các ngươi cái gì, còn không mau đem người đỡ lên giường. Diêu lão bản nếu là có cái gì tốt xấu, các ngươi đều ăn không ôm lấy đi. Chương 46, tương đổ mọi người đẩy Y Dĩ Tá một lần nữa cho Diêu Chí Cường treo lên nước muối, làm kiểm tra, thanh lý băng bó vết thương. Tiểu áo tôn trung sơn trông thấy Diêu Chí Cường trong cổ áo lộ ra một cái ngọc bội, cầm ở trong tay tường tận xem xét một trận, đối thái luật sư nói ra, may mắn trên người hắn mang theo cái bùa hộ mệnh này, không người sớm đã bị cái kia nữ quỷ thân trên. Bất quá phía trên linh tính ảm đạm, nhiều nhất lại có một hai một liền sẽ bị quỷ khí hoàn toàn ăn mòn đi, đến lúc đó chỉ sợ. Thái luật sư, nữ quỷ, ngươi nói mới vừa rồi là thật có nữ quỷ đang hại hắn. Khi hắn hỏi ra câu nói này sau lại cảm thấy có chút không ổn, nếu không tin, hắn như thế nào đi mời Phùng đại sư đến đâu? Phùng Kiện Sinh không để ý hắn, trực tiếp nói ra, vừa rồi cái kia nữ quỷ may mắn bị của ta kim tiền kiếm gây thương tích, ít nhất phải một hai cái tuần lễ mới có thể khôi phục. Bất quá trên người nàng oán khí cực nặng, khẳng định sẽ còn trở lại. Hơn nữa nàng đã ở trên người hắn lưu lại quỷ thủ ấn, hắn coi như dấu ở kẽ đất bên trong đều tránh không hết. Vì lẽ đó thừa dịp cái này một hai cái tuần lễ, chờ hắn tỉnh lại lại cẩn thận nói chuyện. Dù sao đây là cái phi thường khó giải quyết bản án, hắn cũng không phải sống làm nghĩa vụ lao động. Trên thực tế Phùng Kiện Sinh cái kia xuất kỳ bất ý đánh lén đối Lạc Tiểu Tiểu tổn thương cực nặng, để hồn phách dung dinh đã đến tán loạn lúc. Trừ phi có thể tìm tới tụ âm chi địa tu dưỡng, nếu không chậm nhất một hai ngày liền sẽ hồn phi phách tán. Quỷ hồn kỳ thật chính là một loại đặc thù đoàn năng lượng, thông qua ảnh hưởng người sóng điện não thành lập được nhất định liên hệ. Đương nhiên, phổ thông hồn phách còn không có thể ảnh hưởng não người sóng điện năng lực. Đối với loại này có đặc biệt oán khí cùng đặc thù mục đích quỷ vật, là đem mọi người nội tâm chân thật nhất khát vọng hoặc là nói tiềm thức kích hoạt đi ra, từ đó ảnh hưởng người hành vi. Diêu Chí Cường nội tâm là phóng túng cùng hưởng lạc, lại thêm xảy ra chuyện thì nữ nhân kia ở đấy lòng hắn lưu lại bóng tối, vì lẽ đó hắn nhìn thấy chính là nữ nhân kia tại hắn. Lạc Tiểu Tiểu trong lòng phẫn hận không thôi, chỉ thiếu một chút nàng liền có thể báo thù rửa hận, không nghĩ tới lại bị người phá hư. Lúc trước thi thể của nàng từ trên công trường lên đi ra linh hồn thu hoạch được tự do về sau, liền bắt đầu theo dõi trả thù Diêu Chí Cường, vì lẽ đó còn không có phát hiện chỗ nào là tụ âm chỗ. Nàng đột nhiên nghĩ đến ngày đó trên công trường có thể thấy được nàng nữ tử, giống như nghe người khác gọi nàng Tố Tân. Thầm nghĩ, mình bị phong tại lập trụ bên trong sự tình chỉ có nàng biết rõ, khẳng định là nàng đem sự tình đâm thủng, mới khiến cho người đem nàng từ cái kia lập trụ trúng ngóc ra. Có lẽ nàng khả năng giúp đỡ chính mình. Tố Tân cặn ngủ, trong mơ mơ màng màng nghe được ngoài cửa sổ có người gọi mình danh tự. Vừa mở mắt nhìn, ánh trăng trong sáng dưới, một cái mông lung bóng người khắc ở màn cửa lên. Tố Tân lập tức tỉnh táo tới, thấp giọng hỏi, là ai? Là ta, Lạc Tiểu Tiểu, ta muốn cầu ngươi lại giúp ta một chút. Tố Tân ngồi dậy, ngươi vào nói đi. Nàng thấy đối phương hồn phách đồng bền thấm thoát tùy thời đều muốn tiêu tán, đối với mình mười phần e ngại dáng vẻ, vô ý thức khống chế trên người dòng năng lượng chuyển. Lạc Tiểu Tiểu trong lòng cảm niệm đối phương tỉ mỉ, từ ngoài cửa sổ bay vào đến, rơi vào Tố Tân trước mặt, hồn phách phút chốc quỳ xuống, đem mấy ngày nay phát sinh sự tình cùng tại bệnh viện như thế nào bị đánh nói ra. Đa tạ Tố Tân tỉ tỉ đem ta từ trong phong ấn giải cứu ra, chỉ là bây giờ còn có một cái cựu nhân chưa nhận trừng phạt. Ta bị một cái hiểu pháp thuật người đả thương, hồn phách sắp tiêu tán, vì lẽ đó ta nghĩ. Tố Tân trong đầu cấp tốc vận chuyển, nàng rốt cục nhớ tới, trước mấy ngày nhìn thấy một đầu tin tức, nói nào đó công trường kế toán rượu giá đem chiếc xe mở đến trên vách đá, phụ xe nữ nhân tại chỗ tử vong, mà hắn cũng toàn thân nhiều chỗ gãy xương. Nàng nhìn thấy cái tin tức này thời điểm còn cảm thấy thiên lý tuần hoàn báo ứng xác đáng, lão thiên rốt cục trừng phạt hắn. Nghĩ đến hẳn là Lạc Tiểu Tiểu làm. Tố Tân hỏi, ngươi muốn ta thế nào giúp ngươi? Lạc Tiểu Tiểu suy nghĩ một lát, cũng cảm thấy mình là có chút làm khó. Mới vừa rồi bị cừu hận chiếm cứ tất cả tư tưởng, lúc này điên tĩnh, mới phát hiện mình cho ân nhân ra nan đề. Cái kia Diêu Chí Cường mặc dù chỉ là hàng An Kiến Trúc công ty một cái kế toán, thế nhưng là tỷ phu hắn là công ty đại cổ đông, hắn thúc là thành phố thổ địa quy hoạch cục trưởng, hắn. Tóm lại, một cái chỉ có Hoa Thiên Tiểu Địa hoàn khố có thể thân cư mới bị, tất nhiên có thật sâu hậu bối cảnh mới được. Cũng chính bởi vì dạng này, lúc trước hắn tùy tiện một câu liền có thể để người vì hắn bán mạng, có gian cái mạng nhỏ của nàng, chuyện qua lâu như vậy nhưng như cũ gió êm sóng lặng. Mà Tố Tân, cùng phụ mẫu thuê lại tại cái này thành trung thôn rách nát gian phòng bên trong, nghĩ đến sinh hoạt cũng không tốt hơn chính mình bao nhiêu, lại có thể nào vận ngã Diêu Chí Cường. Lạc Tiểu Tiểu mang theo thật sâu tiếc nuối, thanh âm cũng yếu ớt. Là ta quá nóng nảy. Cái kia, cứ như vậy đi, dù sao lần này cũng làm cho hắn ăn chút đau khổ. Của ta hồn lực chỉ sợ chống đỡ không bao lâu, ta dự định trở về nhìn xem cha mẹ còn có đệ đệ. Kỳ thật thành tích của hắn rất tốt, hơn nữa trường học xem chúng ta gia đình khốn quẫn đem học chi phí phụ đều miễn. Thế nhưng là bởi vì ta xảy ra chuyện, ngủ thân thể triệt để đổ, hắn liền chủ động bỏ học đi làm công giúp người đưa hàng. Mọi nhà có nỗi khó xử riêng, Lạc Tiểu Tiểu từ khi đem quỷ về sau, toàn bộ thế giới đối với nàng mà nói đều là cô độc. Nghĩ đến lần này là thật muốn cùng thế giới này vĩnh biệt, chưa phát giác chúng nói với Tố Tân nói nhiều. Tố Tân lòng có xót xa bùi ngùi, đột nhiên đối cái này nữ quỷ rất có hảo cảm. Chủ yếu là trước kia nhìn quá nhiều quỷ quái trong phim, cơ hồ tất cả hàm đoàn quỷ quái lấy các loại kinh khủng phương thức gây nên người khác chú ý, sau đó chỉ muốn cừu hận của mình, không ngừng yêu cầu người khác vì bọn họ báo thù, căn bản không cân nhắc người khác đến tuột cùng có thể hay không làm được. Nếu là làm không được, bọn hắn liền sẽ đem oán khí rơi tại người vô tội trên thân. Bởi vì bọn họ là hàm đoàn mà chết, bọn hắn là có oan khuất, vì lẽ đó để tất cả giết chóc đều trở nên đương nhiên cùng tình có thể hiểu. Thế nhưng là trước mắt cái này nữ quỷ phi thường tức thời, hiểu được vì người khác đặt mình vào hoàn cảnh người khác cân nhắc. Tố Tân gọi lại đang muốn bay đi nữ quỷ, nói ra, ngươi nói rất đúng, hiện tại Diêu Chí Cường thân thể tàn phế, cũng coi là để hắn được trừng phạt. Bất quá ta nghe ngươi nói ngươi trong nhà tình huống, ngươi sao không lợi dụng mình bây giờ hồn lực, trợ giúp cải thiện một chút trong nhà tình trạng kinh tế. Người thông minh một chút liền rõ ràng. Nàng ý tứ là để ta đi. Trộm Diêu Chí Cường. Lạc Tiểu Tiểu thay vào đó là một bức khó có thể tin thần sắc nhìn qua Tố Tân, đại khái đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy có người sẽ ủng hộ một con quỷ đi làm phạm pháp loạn kỳ cương chuyện. Bên này, Phùng Kiện Sinh đã cùng Diêu Chí Cường nói điều kiện xong, làm đủ chuẩn bị, chỉ chờ Lạc Tiểu Tiểu lần nữa tới cửa, liền muốn để nàng có đi không về. Nhưng không ngờ liên tiếp nửa tháng trôi qua, thẳng đến Diêu Chí Cường sắp xuất viện, cũng là gió êm sóng lặng. Phùng Kiện Sinh em thầm cảm thấy có chút không ổn. Đứng tại trong phòng bệnh đi vài vòng, ngón tay lần lượt từng cái đụng mấy lần, trong miệng thì thào, không có khả năng à, làm sao còn chưa tới? Từ lúc ấy cảm ứng được cái kia nữ quỷ trên thân cực mạnh và khí, là tuyệt không có khả năng dễ dàng buông tha. Liền xem như cần khôi phục, 2 tuần lễ, thời gian cũng đầy đủ. Không khỏi mi tâm cao lại, luôn cảm thấy địa phương nào có chút không ổn. Chương 47, thần trợ công thái luật sư đến, thần sắc có chút bối rối. Ánh mắt từ nằm nghiêng ở trên giường, dùng một cái tay đấu địa chủ Diêu Chí Cường trên thân sẽ qua, rơi xuống Phùng Kiện Sinh trên thân, ra hiệu nói, ngươi đi ra, ta có một số việc muốn nói với ngươi một cái. Phùng Kiện Sinh thấy thái luật sư dáng vẻ, trong lòng liền đã đoán được 7-8 phần. Mình đã bố trí xong cục liền đợi đến thu lưới. Cái này nữ quỷ vẫn là thuần âm chi thể, có thể luyện chế thành linh cổ, trông ở thân thể người khác bên trong càng không dễ dàng bị phát giác. Thậm chí dùng để hiến tế, thuần mỹ thiếu nữ linh hồn là tốt nhất tế phẩm. Có thể con mồi lại chậm chạp chưa từng xuất hiện, nguyên lai là có người tiền hồ. Chẳng lẽ đối phương cũng là người trong đồng đạo? Chỉ là vì cái gì mình suy tính không ra? Như thế, mình trước tạm an tâm chớ đổi, đợi điều tra thanh chân tướng sự tình lại cử động làm không mượn. Trong lòng của hắn âm thầm nghĩ lấy, lại nghe thái luật sư tiếp tục nói ra. Vì lẽ đó, hiện tại bọn hắn rất có thể sẽ đẩy hắn ra ngoài cản kẻ chết hay. Hắn chỉ chính là còn tại chơi tấm phẳng Diêu Chí Cường. Phùng Tiện Sinh a một tiếng, lần này thật sự là xin lỗi. Thái luật sư rất là ấy nấy, vốn là muốn cho hắn giới thiệu một đơn xin ý, lại không nghĩ rằng lộng nghệ. Hắn cũng minh bạch giống Phùng đại sư dạng này hiểu được huyền thuật người không dễ trọng. Bất quá những người kia vì đem sự tình làm thành, nghĩ đến cũng không ai nói cho hắn biết trận tướng, đến bây giờ còn bị mơ mơ màng màng đâu. Thái luật sư nói ra, ta lần này đến một là nói cho ngươi chuyện này, hai là dự định để hắn đem chúng ta chung kết. Giúp đỡ hắn chạy nhiều chuyện như vậy, đương nhiên không có khả năng cứ như vậy tính. Phùng Kiện Sinh để chính hắn nhìn xem xử lý, thuận miệng bàn giao 2 câu, liền phòng bệnh cũng không bảo, liền trực tiếp con người rời đi. Thế là thái luật sư để Diêu Chí Cường ký mấy phần hiệp nghị, đem danh nghĩa 2 nơi bất động sản coi như thủ lao chống đỡ cho bọn hắn. Cũng lợi dụng chức vụ của mình chi tiện, cùng ngày sẽ làm xuống hộ thủ tục. Ngay tại hắn làm thủ tục xuất viện lúc, bệnh viện bảo hắn biết, hiện tại còn khất nợ mấy vạn dược vật phí tiền chữa bệnh hộ lý phí. Lúc này tiếp vào pháp viện lệnh truyền, nói hắn tại Hàng An Kiến Trúc công ty lợi dụng chức vụ chi tiện, làm giả sổ sách, tham ô công khoản, bị chính thức phế bắt. Cùng lúc đó, nàng lão bà ủy thác luật sư đưa tới thư thỏa thuận ly hôn. Diêu Chí Cường trong lúc nhất thời cảm giác toàn bộ thiên địa đều thay đổi, hắn không thể tin được mình cảnh tượng như vậy nhân sinh, nói biến liền biến. Cho tỷ tỷ gọi điện thoại, đối phương để hắn không nên nói lung tung. Cho lão bà gọi điện thoại, lão bà trực tiếp đem hắn chửi mắng một trận, nói trước kia hắn mặc dù ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, tốt xấu còn có thể cầm lại ít tiền, hiện tại tốt, biến thành một tên phế nhân không nói, bị hàng ăn đẩy đi ra đem dê thế tội, còn đem trong nhà phòng ở bán. Hiện tại không ly hôn, chẳng lẽ còn muốn làm trong trắng liệt nữ đi theo hắn cùng một chỗ chịu khổ à? Dựa vào cái gì? Diêu Chí Cường khí thẳng mắng tiện nhân ngại nghèo thích giàu ái mộ hư vinh hiện thực lao bà trực tiếp trả lời, không sai, chính là ngại nghèo thích giàu chính là ái mộ hư vinh chính là rất hiện thực. Lúc trước ngươi ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm chơi gái, ngươi cho rằng ta vì cái gì không hề rời đi? Hẳn là ngươi còn hy vọng xa vời người khác cho ngươi chân ái. Công trường ngoại ý muốn té lầu sự kiện chính là trận này thương chính đánh cờ dây dẫn nổ, bên cạnh tự nhiên có người lửa cháy thêm dầu. Mà liên tại cái này trong lúc nấu chốt, Lạc Tiểu Tiểu đem hàng an dự định hối lộ an toàn kiểm sát trưởng tiền đổi thành một đống giấy tiền bằng mã. Vì lẽ đó, nguyên bản có lẽ khả năng còn có chút cứu vãn chỗ trống, cũng bị triệt để phá hỏng. Kết quả có thể nghĩ, thật thật thần trợ công a. Thế là Diêu Chí Cường vừa ra phòng bệnh liền bị đẩy lên thẩm phán tịch, đã từng che lấp hắn chỗ dựa thụ ý hắn đem có thể có nổi toàn bộ lưng, nếu không không có hắn quả ngon để ăn, sau đó thúc đẩy trong phòng giam. Tương đồ mọi người đẩy. Diêu Chí Cường lúc trước đắc ý tùy tiện thì không ít đắc tội với người, nhưng là bởi vì trên người hắn khí vận phù đầu, đằng sau lại có núi dựa lớn che lấp, bên cạnh còn có cao nhân tương hộ, vì lẽ đó không ai dám động đến hắn. Nhưng là hiện tại, trên người hắn khí vận tiêu tán. Diêu Chí Cường chính là bị toàn bộ hàng án vứt bỏ một cái con rơi, tăng thêm trên thân tổn thương còn không có khỏi hẳn, bị ném tận nhà tù về sau. Những cái kia không cách nào phát tiết tù phạm rốt cuộc tìm được một cái phát tiết miệng đồng dạng. Nếu như Lạc Tiểu Tiểu linh hồn không có tiêu tán, nhìn thấy hắn lúc này bộ dáng, cũng hẳn là mỉm cười cựu tuyển. Lạc Tiểu Tiểu y theo Tố Tân ý nghĩ xấu, vì cha mẹ cầm lại một số tiền lớn. Báo mộng nói cho bọn hắn, số tiền này đều là nàng mua sổ số đến, chỉ là mình chúng thường tin tức để lộ, bị kẻ xấu làm hại, nàng lần này đem tiền cầm về, cho mẫu thân chữa bệnh, để đệ đệ quay về sân trường. Lạc Tiểu Tiểu phụ mẫu cùng đệ đệ tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện bọn hắn làm cùng một giấc mộng, cũng nhìn thấy đặt ở trong phòng ương xếp chồng chất chỉnh tề tiền. Lại là ôm đầu khóc giống. Lạc Tiểu Tiểu hoàng tròn rất tốt, nàng bản án chỉ biết là bị người dùng cùn khí tập kích về sau, phong vào lập trụ chúng ngạt thở mà chết, cũng không biết rõ hung thủ cùng bị sát hại nguyên nhân. Người chết đã chết rồi, có lẽ đây đối với người sống mà nói là tốt nhất bàn giao đi. Gần nhất làm đến sôi sùng sục lên mấy vụ giết người, cuối cùng đều lấy tự sát cùng chuyện ngoại ý muốn kết án. Kiến trúc công trường ngoại ý muốn té lầu án bởi vì bên trong liên lụy rất rộng, đã giao cho kiểm an cùng kinh tế khoa điều tra. Về phần hướng Hoa tiểu khu hung án, thông qua đối lúc trước án cũ xem, có thể nhận định là bởi vì vợ không thể chịu đựng trượng phu vượt qua giới hạn, dẫn đến tinh thần thất thường, cuối cùng làm ra người siêu việt luân thường lý chuyện. Cũng rất nhanh kết án. Vương Dương có chút nhục trí. Bận rộn nửa ngày, nổi lên sức lực muốn làm một phen đại sự, lộng cái doanh động toàn tỉnh hoặc là cả nước đại án cái gì, cuối cùng lại là như thế kết quả. Thời gian bình thản giống nước sôi. Bất quá đối với Linh Linh trinh thám xã, từ khi Tố Tân lần trước bang tiểu mỹ khuyên tâm kết về sau, đánh tới tổ trinh thám điện thoại càng ngày càng nhiều. Tựa như cái này tháng 6 thời tiết đồng dạng, trở nên càng ngày càng nóng, chạm tay có thể bỏng. Mỗi ngày Thạch Phong đều sẽ tiếp vào mấy cái thậm chí mười mấy cái điện thoại. Đại khái là lúc trước thực sự quá thanh nhàn, ngay từ đầu tiếp vào hộ khách yêu cầu tìm mèo mèo chó chó nhiệm vụ, Thạch Phong cũng hấp tấp đáp ứng tới. Kết quả là bận bịu hồ hai ngày, một cọng lông không thấy được, ngược lại là nhìn thấy rất nhiều bị vứt bỏ mèo hoang chó. Cuối cùng, những này cùng thám tử không chút nào muốn làm sự tình hết thảy thoái thác, tìm xã khu phục vụ đi. Thạch Phong sau khi cúp điện thoại, dứt khoát đem điện thoại tuyến rút, đứng dậy đi vào phía ngoài trên ban công. Bả vai nghiêng dựa vào cửa thủy tinh cung lên, hai tay vẫn ôm trước ngực, cứ như vậy lặng lặng mà nhìn xem Tố Tân lại tại tứ lộng những này hoa hoa thảo thảo. Ánh nắng xuyên thấu qua buông xuống dưới dây thường xuân, loại bỏ đi phía ngoài táo bạo cùng thiêu đốt mạnh, trở nên tươi mát ôn hòa. Màu xanh biết thẩm thấu vào trong ánh sáng, vân vân vẩy vào trên người nàng. Hắn trước kia cảm thấy tứ lộng những này tiêu, tuấn, a cỏ, là một kiện không có chút ý nghĩa nào cùng thẻ nhạt vô vị sự tình, thế nhưng là nhìn thấy Tố Tân bình tĩnh cùng chuyên chú, đột nhiên có loại tuế nguyệt tinh tốt cảm giác. Trong đầu không tự chủ được hiện ra nàng say mê tại trong bụi hoa bộ dáng khả ái, nhặt lên một đóa đừng ở trong hai, sau đó bổ nhào vào trong lồng ngực của mình. Ngửa đầu hỏi xem được không? Hoạt bát mà ngây thơ. Đều nói người ánh mắt chứa đặc thù từ trường, Tố Tân rốt cục nhịn không được, ngồi dậy hỏi, "Lão đại, có cái gì không đúng sao?" Chương 48, công đạo Thạch Phong lấy lại tinh thần, cười đáp, "Có cái gì không đúng? Câu nói này hẳn là ta đến hỏi ngươi mới lạ. Vì cái gì mấy ngày nay đột nhiên đến tư vấn nhiều người đâu?" Tố Tân thấy đối phương hai đầu lông mày lộ ra một tia hài lòng vui vẻ tỉnh, nghĩ đến là đã biết rõ sự tình ngọn nguồn đi. Từ lần trước nàng cùng Tiểu Mỹ nói chuyện phiếm chữa khỏi bệnh tâm thần của nàng về sau, Du thím cơ hồ là gặp người liền nói các nàng làm tâm lý học người là như thế nào thần kỳ, liền những cái kia bệnh viện lớn đều thúc thủ vô sách bệnh đều chữa khỏi. Đến đây Du thím tạp hóa bộ mua đồ phần lớn là phụ cận liền nhau, bọn hắn đương nhiên biết rõ Tiểu Mỹ tình trạng, hiện tại thấy Tiểu Mỹ là từng ngày chuyển biến tốt đẹp, thậm chí có thể ngồi trong tiệm giúp đỡ bán đồ, đối Du thím tất nhiên là tin tưởng không nghi ngờ. Thế là một truyền mười mười truyền trăm, Linh Linh trinh thám xã thanh danh cứ như vậy truyền ra. Tố Tân khoẹt miệng cong cong, thấp mắt, một bên đưa tay tìm kiếm mặt khác mấy bùn thực vật bùn đất ướt át tình huống, một bên thuận miệng đáp, à, đại khái là. Mùi rượu không sợ ngõ nhỏ sâu, lấy lao đại anh minh thần võ cùng tính chức kinh nghiệm, khách hàng doanh môn cũng là chuyện sớm hay muộn à. Thạch Phong không có tiếp tục dây dưa vấn đề này, chúng ta bây giờ có việc để hoạt động. Tố Tân thuận miệng trêu chọc một câu, sẽ không là lại đi tìm mèo mèo chó chó a. Thạch Phong cảm thấy mình lần kia quyết định chỉ sợ muốn trở thành trò cười, bất quá mặc dù bị đối phương như vậy ép buộc, tâm tình cũng rất vui vẻ. Cười ha ha nói, dĩ nhiên không phải, vệ đội nói tỉnh thính thành lập một cái đặc thù vụ án tổ chuyên án, để chúng ta đi qua nhìn một chút. Nói xong lại bổ sung một câu, hắn cố ý dặn dò cho ngươi đi qua một cái. Tố Tân trong lòng tự đủ, đi cảnh sảnh cũng chính là nhìn xem hồ sơ cái gì, nếu quả thật có cái gì bị vật, cũng không có khả năng bám vào hồ sơ lên a, bất quá đã đối phương điểm danh muốn mình đi, hơn nữa lao đại cũng lên tiếng, mình cũng không cần phải lại từ chối. Một bên đồng ý lấy một bên thu thập cái kéo cái sảnh. Đúng lúc này, cổng truyền đến tiếng đập cửa. Thạch Phong sững sờ một cái, vội vàng gãy qua thân, hướng phía cửa phóng hướng hô, người đến có thể tìm tới cửa, đồng thời có thể bỏ cao 7 tầng thang lầu, nói rõ đối phương có nhất định quyết tâm cùng thành ý dọn. So chỉ ở trong điện thoại các loại trách trách hô hô yêu cầu đáng tin cậy nhiều. Tiến đến một người mặc đồ công sở trung niên nữ tính, cho dù tận lực họa, vẽ, trang như cũng nhìn ra nàng tiểu thụy cùng mọi mệt. Thạch Phong để nàng tại trên ghế đối diện ngồi xuống, Tố Tân lấy xuống tạp dề rửa sạch tay, bưng lên một chén trà lạnh. Trung niên nữ nhân hướng Tố Tân nhẹ nhàng nói tiếng tạ ơn, ô cái chén tay hơi có chút run rẩy, đại khái thời tiết quá khô nóng, nàng hung hăng rót hai cái, thân thể cùng cảm xúc mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Nàng yên lặng nhìn xem Thạch Phong, do dự, giống như là tại chỉnh lý ý nghĩ của mình cùng tìm tự, một hồi lâu mới nói ra, ta, nhi tử ta trong trường học nhảy lầu tự sát, ta nghĩ mời các ngươi giúp ta tra ra ai là hung thủ. Thạch Phong cùng Tố Tân nhìn nhau, sau đó cùng nhau nhìn về phía trung niên phụ nhân. Phụ nhân thấy hai người cùng lộ ra vẻ kinh ngạc, tiếp lấy nói ra, các ngươi có phải hay không muốn nói nếu là nhảy lầu tự sát, vì cái gì lại muốn tìm hung thủ? Có phải là muốn nói tìm hung thủ là cảnh sát sự tình, tới tìm các ngươi làm gì? Đúng, bọn họ đích xác nghĩ hỏi như vậy. Phụ nhân tự hỏi tự trả lời, nhảy lầu tự sát là cảnh sát cho ra kết luận, nhưng là ta hiểu nhi tử ta, hắn là tuyệt đối sẽ không tự sát. Thế nhưng là trường học cùng cảnh sát đã kết án, ta không có cách nào, van cầu các ngươi, giúp ta một chút, giúp ta tìm ra đến tuột cùng là ai hại chết nhi tử ta hung thủ, van cầu các ngươi. Phụ nhân cảm xúc hết sức kích động, Tố Tân hai người đều không lên tiếng, chờ đối phương hoàn toàn bình tĩnh trở lại, mới bắt đầu tinh tế trao đổi. Thạch Phong, đã ngươi muốn để chúng ta giúp ngươi, cái kia xin đem cái này hai tấm bảng biểu lấp một cái lại nói. Phụ nhân mắt nhìn bảng biểu, một tấm là người ủy thác thông tin cá nhân, phương thức liên lạc, ủy thác nhiệm vụ loại hình. Một cái khác mở là nhiệm vụ ngọn tin tức, cũng chính là con của hắn tình huống. Nàng cầm lấy viết ký tên không chút do dự điền. Tố Tân chú ý tới nàng viết chữ thời điểm rất chân thành rất trôi chảy, nói rõ nội tâm cũng không phải là một cái táo bạo manh động người. Thạch Phong mắt nhìn bảng biểu, Trương Thúy Hoa, Bình An Bảo Hiểm Công Ty, Dương Đồng, An Hoa Trung Học. Một bên hỏi một bên xác minh tin tức phía trên. Sau đó hỏi, con của ngươi xảy ra chuyện trước có biểu hiện dị thường gì? Ví dụ như cảm xúc, hành vi, ngôn ngữ như là loại này. Hắn nói qua một lần, nhớ kỹ là năm nay vừa khai giảng không lâu, hắn nói không muốn tại cái kia trường học đọc sách. Lúc ấy chúng ta chỉ cho là việc học trọng, áp lực lớn, liền để hắn càng cố gắng học tập, chúng ta cũng là tiêu, tốn, rất lớn đại giới mới đem hắn đưa vào đi. Từ đó về sau hắn liền lại không có đề cập qua chuyện trường chuyện. Sau đó qua hơn một tháng lại đột nhiên tiếp vào trường học điện thoại, nói nhi tử ta nhảy lầu tự sát. Chờ chúng ta đuổi tới trường học thời điểm, hiện trường đã quét sạch sẽ, xe cứu thương đã trải qua đem nhi tử ta đưa bệnh viện. Chúng ta lại lập tức chạy tới bệnh viện, bọn hắn liền các loại đẩy ngăn không cho chúng ta thấy nhi tử, dạng này rằng có không sai biệt lắm một ngày thời gian, bọn hắn liền nói đã đem nhi tử ta hỏa táng. Đáng thương chúng ta liền nhi tử một lần cuối cùng cũng không thấy, bọn hắn vậy mà. Vì lẽ đó ta kết luận trong đó khẳng định có mờ ám, chỉ là bọn hắn cấu kết với nhau, chúng ta căn bản tìm không thấy bất cứ chứng cứ gì, ngược lại cáo chúng ta sinh sự. Phụ nhân trên mặt hiện ra một tia cương nghị vẻ, trong mắt nước mắt không tự chủ được lăn xuống. Ta chỉ là muốn vì nhi tử ta đòi lại một cái công đạo, ta muốn hướng thế gian trả ta nhi tử một cái công đạo. Tố Tân cùng Thạch Phong vốn là hít một hơi lãnh khí, nếu như Trương Thúy Hoa nói là sự thật, như vậy vụ án này bên trong khẳng định có mờ ám. Không nghĩ tới được vinh dự học sinh thánh điện trường học sẽ xảy ra chuyện như thế. Thạch Phong đương nhiên sẽ không bằng đối phương lời nói của một bên liền kết luận, liền tiếp tờ đơn, đắc, đối với ngươi nói sự tình tính chân thực chúng ta còn cần điều tra một cái, nếu là thật sự như lời ngươi nói, ta sẽ gọi điện thoại cho ngươi, đến lúc đó tại trao đổi mặt khác. Trương Thúy Hoa nghe được Thạch Phong nói như thế, trên mặt hiện lên một tia thất vọng, khỏe miệng lộ ra một vòng cười khổ, tựa như là đã sớm ngờ tới sẽ như thế. Vụ án này vốn là bị phía trên ép gắt gao, hiện tại càng là không có chứng cứ, liền thi thể đều không có, liền xem như có chứng cứ, cũng sớm đã bị hủy đi. Nàng kềm chế nội tâm cực kỳ bi ai, nghĩ đến lúc trước nàng cũng đi mấy nhân khẩu bịa không tệ lớn tổ trinh thám. Đối phương chính là trực tiếp khước tử, bọn hắn mặc dù treo thám tử tư tên, có thể trên thực chất vẫn là cần nhìn người khác sát mặt. Có ít người không dám đắc tội liền không thể đi đụng vào tầng kia ranh giới cuối cùng, có một số việc không thể đụng vào liền không thể nhúng tay. Nội tâm còn có lương tri cùng công đạo, có thể làm cũng chỉ là trên miệng khuyên bọn họ muốn mở chút. Xã hội cứ như vậy, người muốn đấu là đấu không lại dọn, chỉ có thể thuận thế mà đi. Việc đã đến nước này, chỉ có thể mình muốn mở chút. Công đạo tự tại lòng người, là tại lòng người, mà không phải hiện thực. Đây chính là hiện thực. Chương 49, hai vụ án Trương Thúy Hoa phu phụ đương nhiên nghe ra được đối phương khuyên giải bên trong hảo ý, chỉ là nội tâm muốn hướng thế gian này lấy một cái công đạo. Là lấy nửa năm qua này một mực kiên trì không ngừng nỗ lực, tìm kiếm có thể giúp bọn hắn người, thậm chí là khiếu an. Trước đó không lâu hắn trượng phu đơn vị lấy ảnh hưởng ác liệt làm lý do đem khai trừ, khoảng thời gian này vẫn luôn ở một bên làm việc vặt một bên tìm việc làm, cùng vì nhi tử sự tình bôn ba. Nàng tại một nhà bảo vệ sức khỏe trong tiệm đem hộ khách quản lý, cứ việc nàng công việc rất không sai, trên tay cũng có một nắm lớn hộ khách, thay vào đó chuyện ảnh hưởng quá lớn. Cửa hàng trưởng trong âm thầm tìm nàng nói chuyện, nói đã có người cùng bọn hắn cấp trên chào hỏi, nếu là bọn họ cặp vợ chồng lại nháo đằng, chỉ sợ hắn cũng không giữ được nàng. Trong ngôn ngữ đều là trần trụi ý uy hiếp. Trương Thúy Hoa tự hiểu rõ sự tình nặng nhẹ, đây chính là hiện thực. Dưới mắt trưởng phu không có công việc, song phương đều nhiều năm gần thất tuần lão nhân muốn cung cấp nuôi dưỡng, nhà án biết còn có mấy năm mới có thể trả hết, nếu là công tác của nàng lại hoàng, vậy cái này nhà liền thật đổ. Cho nên nàng trên mặt đáp ứng cửa hàng trưởng, âm thầm như cũng không hề từ bỏ, tìm cơ hội. Lần này chính là nghe tiến đến làm vật lý trị liệu hộ khách nói nào đó nữ nhi, điên hơn 2 năm, kết quả bị nào đó mới mở tổ trình thám đại sư điểm một cái liền chữa khỏi. Theo như đồn đại đương nhiên là có khoa trương thành phần, bất quá nàng lại coi là thật, nghĩ thầm, nếu là mới mở tổ trình thám, có lẽ có không sợ cường quyền tinh thần cái gì, cho nên liền đến đây đụng chút vật khí. Giờ phút này, cho dù đối phương không tiếp vụ án này, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Cái gọi là bo bo giữ mình, luôn không khả năng vì nàng chuyện của con mà đem mình cùng toàn bộ tổ trinh thám đều dính líu vào à. Đạo lý này nàng vẫn là hiểu được. Trương Thúy Hoa bờ môi run rẩy, vô ý thức mím mím môi, ổn định cảm xúc. Xem như lễ nghi, như cố khẽ bước cằm, ứng thanh, tốt, vậy ta trở về lặng chờ tin lành. Thạch Phong cùng Tố Tố nói muốn xác nhận sự kiện chân thực tính, chính là thật muốn đi xác nhận, mà không phải một câu qua loa. Vì lẽ đó đưa tiễn Trương Thúy Hoa về sau, hai người liền cầm lấy vụ án tin tức bảng biểu thương lượng mở. Đầu tiên là thực địa khảo sát, xác nhận người bị thác cung cấp tin tức độ chuẩn xác. Sự kiện chân thực tính là hết thảy tiền đề. Sau đó tìm hiểu cùng Dương Đồng quan hệ tương đối gần người, nhìn có thể hỏi ra cái gì tới. Bất quá trước lúc này, chúng ta đi trước một cái cục thành phố, về đội nơi đó nhìn xem, thuận tiện điều tra thêm có hay không vụ án này. Chỉ cần thị phi bình thường tử vong, đều sẽ ghi vào hệ thống công an. Thạch Phong vừa nói, một bên nhanh nhẹn thu thập một chút, cầm lên chìa khóa xe. Tố Tân mang theo ba lô, cùng theo xuất phát. Mới vừa đi tới đầu bậc thang, một người mặc hoa văn áo thun phụ nhân chính trèo lên trên, nghiêng meo một cái màu đen túi vải bượm, da mặt hơi đen, tóc thương loạn, ước chừng hơn 40 tuổi, đã mọc ra rất nhiều nếp nhăn cùng tóc trắng. Nhìn chằm chằm Tố Tân xem trọng một hồi, hỏi: ngươi chính là cái kia tâm lý chuyên gia?" Hỏi lời này không đầu không đuôi, Tố Tân một cái kịp phản ứng: "Vị này a di có chuyện gì không?" Phụ nhân thở một ngụm: "Ta là đi cái gì linh linh trình thám xã, nghe Du đại tỷ nói nàng nhà khuê nữ chính là cái kia tâm lý chuyên gia chị tốt, ta..." Vừa nói, vô ý thức chăm chú bên hông túi vải bượm. Thạch Phong nói với Tố Tân: "Dạng này, ta đi trước cục cảnh sát nhìn xem, ngươi tới tiếp đãi nàng." Tố Tân ân một tiếng, quay đầu đối phụ nhân nói ra: "A gì, ta chính là trong miệng ngươi cái kia chứa khỏi du thím nữ như người, bất quá không phải chuyên gia gì, chỉ là trùng hợp cùng tiểu mỹ cùng tuổi, có một ít cộng đồng chủ đề mà thôi. Vừa rồi người kia chính là Linh Linh trinh thám xã lão bản, ta gọi Tố Tân, mời đi theo ta đi." Tố Tân giản lược làm giới thiệu, đem phụ nhân đưa vào phòng, một bên hỏi thăm tình huống một bên bưng lên một chén trà lạnh. Ngồi trên ghế salon, Tố Tân xuất ra hai tấm bảng biểu, bắt đầu làm ghi chép. "Ta gọi Dương Tố Quyên, ta có cái 23 tuổi nữ nhi Dương Tiểu Lệ. Ta vừa sinh hạ nàng không lâu, liền cùng nàng cha ly dị, ta liều mạng kiếm tiền, chỉ muốn cho nàng tốt nhất, đọc trường học tốt nhất. Lúc đầu nàng thi đậu huyện nhất trung, ta vẫn cho là nàng trong trường học đọc sách, thế nhưng là thi cuối kỳ lại tiếp vào trường học điện thoại, nói để ta đi làm nghỉ học thủ tục. Nguyên lai nàng khai giảng không đến 2 tháng liền không có đọc sách, còn tìm một người khác giả mạo ra trường, nếu không phải về sau giấu không đi xuống, ta chỉ sợ còn không biết." Dương Tố Quyên thanh âm có chút nghẹn ngào, chùi chùi hút mắt, "Về sau không quản ta khuyên như thế nào nàng tiếp tục đi học, nàng nói đọc sách vô dụng, thi đại học vô dụng, sau đó vẫn là không tìm được việc làm. Ta nghĩ đến đem nàng đưa đi nghề nghiệp kỹ thuật trường học, tốt xấu có cái thành thạo một nghề, ta hiện tại thân thể càng ngày càng không được, cũng không thể hộ nàng cả một đời." Tố Tân đưa cho nàng một tờ giấy. "Ta nói hết lời nàng cuối cùng đồng ý, thế nhưng là nàng lại cầm mấy vạn học phí lại trốn học, nửa năm sau mang một cái dáng vẻ lưu manh tiểu thanh niên trở về, nói là bạn trai nàng. Cái kia tiểu thanh niên xem xét cũng không phải là người đứng đắn, ta đương nhiên phản đối. Thế nhưng là nàng lại trực tiếp rời nhà trốn đi. Ta người bị thác đi thăm dò cái kia tiểu thanh niên, nguyên lai chính là hắn đem nữ nhi của ta làm hư. Ta thấy nữ nhi bây giờ không có đọc sách tâm, đã nàng đùa nghịch bằng hữu, thế là liền nhờ người cho nàng giới thiệu cái đáng tin cậy. Phó quân, mình kinh doanh một nhà vườn trái cây, phi thường cần cụ tiền tới. Nàng xem xét, nói ta không hiểu cái gì là chân ái, ngại nghèo thích giàu, tư tưởng cũ kỹ, chính là như vậy ba nàng mới có thể không quan tâm ta." Tố Tân lặng lặng nghe, đổi tiếp nàng một trận thổ thức, lại không quên từ đối phương trong lời nói bắt lấy hữu dụng tin tức, ghi lại ở tin tức đưa lên. Dương Tố Quyên đại khái là quá lâu trong lòng đọc lại phụ tải quá nặng, quá lâu không có người chia sẻ cùng thổ lộ hết, vì lẽ đó tại Tố Tân trước mặt không giữ lại chút nào khuynh đảo nước đắng. Tố Tân tại lần trước bang tiểu Mỹ giải quyết hết phiền phức thì liền minh bạch, làm cái này nghề trừ thực lực bên ngoài, kiên nhẫn cùng thích hợp phương pháp cũng ngắt không thể thiếu. Hộ khách cung cấp tư liệu càng nhiều càng tương tận, liền có thể càng nhanh nắm giữ địa bảo. Tại yêu cầu của ta xuống nàng cùng phó quân thấy mấy lần mặt, phó quân đối nàng rất hài lòng, nàng từ chối cho ý kiến. Nửa năm trước nhà trai thúc giục có phải là đem hôn sự xử lý, ta nói cho nữ nhi, nàng cũng không có minh xác tỏ thái độ. Thế nhưng là tại hôn lễ cùng ngày, nàng vậy mà uống một bình thuốc trừ sâu. Ta vội vàng đưa nàng đi bệnh viện, thật vất vả cứu giúp tới, thế nhưng là người nhưng không có tỉnh lại. Bác sĩ nói khả năng làm bị thương thần kinh não." Tố Tân nhẹ nhàng a một tiếng, nhìn xem trong tay ảnh chụp. Chính là Dương Tố Quyên cung cấp nữ nhi của nàng ảnh chụp. Nằm trên giường bệnh một cái tuổi trẻ nữ tử, lờ mờ nhìn ra duyên dáng ngũ quan, chỉ là trên thân cắm đầy các loại cái ống, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, không có chút nào tức giận. Tố Tân nhìn một chút, không khỏi nghĩ đến đã từng mình cũng là như vậy. Toàn thân cắm đầy cái ống nằm tại trên giường bệnh, bên cạnh là chấp nhất chờ đợi phụ mẫu. Mặc dù trong nội tâm nàng đối nữ hài tử này hành vi không tán đồng, nhưng nhìn mẹ của nàng như thế tâm lực tiểu tụy, nàng quyết định tiếp đơn. Chương 50, không có hồn phách người bất quá trước lúc này, Tố Tân còn có một chuyện muốn làm, nàng trước hết đi xem một chút nữ hải tử này tình huống. Nhìn nàng linh hồn còn ở đó hay không, cùng có hay không tỉnh lại khả năng. Không quản nàng từ trên tình cảm lại nghĩ trợ giúp cái này mẫu thân, Tố Tân trong lòng đều có điểm mấu chốt của mình, tuyệt không hứa hẹn mình làm không được sự tình. Dương Tố Quyên nói Tố xong, Tố Tân cũng làm tốt ghi chép, nói ra, ta nghĩ đi trước nhìn xem con gái của ngươi tình huống, sau đó lại quyết định phải chăng tiếp đơn. Cùng cái trước Trương Thúy Hoa đồng dạng, nghe được Tố Tân cũng không có lập tức đón lấy bản án, còn nói muốn trước xem tình huống một chút lại nói, lập tức lộ ra thất vọng vô cùng. Tựa như người chết chìm bắt đến một cọng cỏ cứu mạng đồng dạng, nắm lấy Tố Tân tay liền cho quỳ đi xuống, khuê nữ, coi như ta van cầu ngươi, ta biết ngươi là người tốt, nhất định phải mau cứu nữ nhi của ta. A kỳ thật nàng trước kia không phải như vậy, nàng vẫn luôn phi thường nhu thuận hiểu chuyện, đều là cái kia hoàng bao tiểu thanh niên đem nàng làm hư, van cầu ngươi mau cứu nàng đi. Tố Tân mi tâm cao lại, nói thật ra, kỳ thật nội tâm của nàng thật rất phản cảm ngươi là người tốt, ngươi giúp ta một chút dạng này lời nói. Hóa ra gia đình là người tốt, vì lẽ đó liền nhất định phải giúp ngươi, nếu là không giúp liền không xứng làm người tốt đồng dạng. Tố Tân không để lại dấu vết môi mở tay của đối phương, cầm lên bao, cầm lên tư liệu, cửa trước vừa đi đi. Mở cửa, nghiêng người sang đối nàng nói ra, có thể hay không cứu ngươi nữ nhi ở chỗ nàng phải chăng còn có thể cứu, hoặc là tại năng lực chính mình phía dưới phải chăng có thể cứu. Mà bây giờ ta cần phải làm là đi xem một chút tình huống của nàng, hết thể đợi nhìn qua sau lại làm quyết định. Dương Tố Quyên kỳ thật trong lòng hết sức rõ ràng, bệnh viện mỗi ngày hơn 2000 dược vật cùng hộ lý phí đều không có cách nào. Nàng chỉ là ôm một tia hy vọng tìm đến. Nàng còn muốn lại khóc tố khẩn cầu một phen lấy tranh thủ đồng tình. Đã thấy đối phương cũng không có giống những người khác đồng dạng đến nâng cùng an ủi mình, mà là mở cửa, xem ra vừa muốn đi ra. Mình còn như vậy quỳ đi xuống cũng không phải biện pháp, một bên đứng người lên một bên vung lên áo thun và áo lau lau hốc mắt. Miệng bên trong vẫn ố ô khóc, nói mình số khổ, vì cái gì lao thiên gia đuôi mù loại hình. Mọi nhà có nỗi khó xử riêng, mình cũng không phải là người trong cuộc, không có quyền xem bảo. Hơn nữa mình đã đem tin tức muốn biết hiểu rõ ràng, vì lẽ đó Tố Tân không có ngăn lại, cũng không có biểu hiện không chút nào kiên nhẫn, bất quá cũng không tiếp tục đi tiếp lời. Dương Tố Quyên đi ra hai bước, lại gãy qua thân đem trên bàn trà còn thừa lại nửa chén trà lạnh ngược ngược uống. Hai người tới dưới lầu, Dương Tố Quyên nói, nữ nhi của ta tại trung y phụ thuộc bệnh viện, ngồi 28 đường lại chuyển 7 đường xe buýt liền đến. Tố Tân không có phản ứng nàng, đứng ven đường vây gọi ngăn lại một chiếc taxi, đi đầu ngồi vào phụ xe vị trí. Thấy Dương Tố Quyên còn đứng ở tại chỗ ôm nàng bao trịch trục, mi tâm cao lại, hỏi, ngươi có muốn hay không đi? Dương Tố Quyên mở môi lung túng một cái, muốn nói lại thôi, chần chờ một cái mở cửa xe ngồi vào tới. Tố Tân đối lái xe nói ra, trung y phụ thuộc bệnh viện Dương Tố Quyên vô ý thức nắm chặt trong ngực túi vải bờm, hướng lái xe nói ra, sư phụ, ta biết một đầu gần nói, có thể tiết kiệm rất nhiều lộ trình. Lái xe, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không cho các ngươi vòng vo, đây chính là gần nhất đường. Đem Tố Tân đi vào phòng bệnh, cảm giác mình tới một gian cao cấp nhà khách. Không nghĩ tới như vậy tính toán chi ly tính toán Dương Tố Quyên, đối với mình nữ nhi xác thực không lời nói. Dương Tố Quyên vừa tiến vào phòng bệnh, trên mặt liền dẫn nụ cười tự ái, thuần thục vặn khăn mặt, cho nữ nhi lau chùi thân thể, một bên ôn hòa nói chuyện. Tố Tân tiến vào phòng bệnh liền tả hữu nhìn, cũng không cái gì không ổn. Đi vào trước giường, đem lực chú ý ngưng tụ mắt trái, hướng Dương Tiểu Lệ đầu nhìn lại. Linh hồn của con người trú tại trong linh đài. Nhau như mày, nàng phát hiện Dương Tiểu Lệ trong linh đài giống tuyết, linh hồn sớm đã không còn. Cho nên nàng hiện tại là chân chính, không có linh hồn người thực vật, không quản mẫu thân của nàng đem nàng chiếu cố lại không hơi không đến, lại kiên trì không ngừng, nàng cũng không cảm giác được, càng không khả năng tỉnh lại. Tố Tân trong lòng không hiểu có chút ưu tư, hít một hơi thật sâu, chuẩn bị xuống tìm tử. Quay đầu lúc, đã thấy Dương Tố Quyên con mắt thần sáng rực nhìn qua mình, sung mãn mong đợi cùng khát vọng. Nàng là sạp trái cây phiến, mỗi ngày người đến người đi, gặp qua không ít người. Từ đối phương thần thái giọng nói liền có thể phán đoán đối phương có thể hay không trở thành mình người mua, hoặc là mình tranh thủ phía dưới có thể hay không phát triển thành mình người mua. Nàng từ Tố Tân hai đầu lông mày nhìn thấy một loại gọi tiếp nối cùng thương xót vẻ. Hơn nữa lúc trước ngồi taxi cũng là đối phương không chút do dự trả tiền. Bởi vậy kết luận đối phương nói muốn tới nhìn xem, cũng không phải là chỉ là một cái lường gạt manh lưới. Tố Tân còn chưa mở miệng, liền thấy Dương Tố Quyên đột nhiên vòng qua giường bệnh vọt tới trước mặt nàng, phù phù một tiếng liền quỳ đi xuống, ôm lấy Tố Tân chân, đè nén tiếng khóc, buồn bã khẩn cầu. Khuê nữ, thẩm xem xét ngươi liền cùng những người khác không giống, ngươi liền du đại tỷ nhà khuê nữ đều chữa khỏi, ngươi nhất định có thể chữa khỏi nhà ta Lệ Lệ, van cầu ngươi, ngươi chắc chắn có biện pháp. Tố Tân bị ngăn ở bên trong, bị đối phương ôm cái gián chắc, đỡ không tầm thường lại dây rủa mà không thoát, đối phương rất có ngươi nếu là không đáp ứng ta liền quỳ hoài không dậy tư thế. Nàng biết rõ đối phương lúc này cảm xúc hết sức kích động, mặc kệ chính mình nói thế nào sẽ chỉ làm nàng tiếp tục dây dưa tiếp, dứt khoát làm cho đối phương duy nhất một lần đem mình muốn nói xong, đem kiểm chế dưới đáy lòng cảm xúc phát tiết xong, lúc này mới nói nhẹ lời nói ra. Dương Thẩm, không phải không muốn rút, mà là con gái của ngươi tình huống đã. Tố Tân ngừng lại, quyết định nói thẳng mình một bộ phận năng lực, dù sao về sau chỉ sợ mình sẽ tiếp xúc đến rất nhiều cùng những này có liên quan, cùng nó kiếm cơ che giấu dầu diếm, còn không bằng thẳng thắn một chút. Thứ không dám dầu diếm, vừa rồi ta nhìn xem Tiểu Lệ tình huống, hồn phách của nàng cũng không ở trên người. Vì lẽ đó, ngươi bây giờ làm những này nàng căn bản không cảm giác được, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hồn phách, ngươi nói nàng. Dương Tố Quyên đông dương sững sờ, ngửa đầu nhìn qua Tố Tân, truy hỏi. Ừ, ta có thể trông thấy người hồn phách. Tố Tân gật gật đầu. Lúc này cổng truyền đến tiếng đập cửa đánh gãy lời của hai người. Dương Tố Quyên vội vàng chống đỡ đầu gối đứng lên. Một cái có chút đen gầy, xấu hổ nam tử phòng nghỉ thời gian tìm kiếm thân, nhìn thấy Tố Tân, vội vàng nói, đúng đúng không tầm thường.
lại lập tức lui ra ngoài. Dương Tố Quyên nghiêng người sang chỉ thấy một cái bóng lưng, a một tiếng, một bên bôi hốc mắt, một bên thanh 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 âm, đây không phải Quân Quân sao? Nam tử nghe được thanh âm lần nữa đi tới cửa, nhìn thấy Dương Tố Quyên, vội vàng hô, Dương A Di. À, cái kia, vừa rồi, ta cho là mình đi nhầm, nói xong ngượng ngùng sờ sờ đầu đinh đầu, mang theo một tia ấy nấy, hôm nay ra rất nhiều hàng, tới chậm chút. Đi tới, quen thuộc mà lấy tay xách một cái hộp cơm cùng một cái túi táo chuối tiêu, phóng tới bên cạnh trong một tủ. Đem giữ ấm trong thùng đồ ăn, canh, cơm từng cái bưng ra, Dương A Di khẳng định còn không có ăn điểm tâm đi, nhanh tới trước ăn, nhân lúc còn nóng. Dương Tố Quyên liền vội vàng tiến lên tiếp nhận hộp cơm, một bên nói, Quân Quân A thật sự là có lỗi với ngươi, đều lâu như vậy, còn đối với chúng ta hai mẹ con tốt như vậy. Khoảng thời gian này quả mận chính quen, đại gia hỏa đều thích tươi mới, ngươi trước kia liền muốn đi hái. Sự tình đủ bận điệu, còn mỗi ngày đều cho ta đưa ăn. Chương 51, thế gian tự có tình si, Dương Tố Quyên hoàn toàn chính xác còn không có ăn điểm tâm. Nàng nghe nói nhiều bồi nữ nhi nói chuyện liền có thể tỉnh lại nữ nhi, thế nhưng là sinh hoạt bức bách lại nhất định phải kiếm càng nhiều tiền mới có thể ứng phó chi tiêu hàng ngày. Vì lẽ đó trừ bày quầy bán hàng bán hoa quả, nàng còn kiêm chức một phần quét đường công việc. Mỗi ngày 4 giờ sáng bắt đầu, một mực quét đến 6 giờ rưỡi. Sau đó lập tức tập mậu thị trường nhập hàng, bày quầy bán hàng đến 10 giờ rưỡi. Lại ngồi xe buýt xe tới chiếu cô nữ nhi, bồi nữ nhi nói chuyện, lau chùi thân thể, massage. Hôm nay nàng thu quán sau liền chạy tới Linh Linh Trinh thám xã, vì lẽ đó thời gian trễ chút, hiện tại cũng nhanh 12 giờ trưa. Dương Tố Quyên nghe Phó Quân, trong lòng vừa cảm động lại là xấu não. Nói xong, lúc trước nước mắt còn không có làm đâu, hiện tại lại bắt đầu nước mắt lượn quanh. Nghĩ mình là đền bù nữ nhi thiếu thốn tình thương của cha, liền gấp bội đối nữ nhi tốt, cái gì đều cho nữ nhi tốt nhất. Người khác có, nữ nhi có, người khác không có, nữ nhi cũng phải có. Chỉ tiếc mặt ngoài thuận theo nữ nhi lại cũng không dẫn phần nhân tình này, không chỉ có không có đem số tiền này dùng tại việc học cùng trưởng thành lên, mà là cầm đi tiêu xài quỷ hồn. Những năm này nàng tiền kiếm được cơ hồ đều cho nữ nhi bại quang, lúc trước cứu giúp cùng nửa năm này tiền chữa bệnh dùng đều là Phó Quân ra. Dương Tố Quyên nửa năm qua này tìm khắp nơi cứu nữ nhi biện pháp, bán hoa quả tiền căn bản không đủ xài. Nàng biết do nếu là mình mở miệng Phó Quân khẳng định sẽ cho nàng, nhưng là trong lòng nàng minh bạch vô cùng, ban đầu là nữ nhi của mình đối đầu phương bổ câu, là nữ nhi của mình thật xin lỗi đối phương, khó được đối phương còn như thế có tình có nghĩa, thời khắc nguy nan giúp đỡ nhiều như vậy. Nàng mặc dù nghĩ tiền nghĩ điên, mặc dù keo kiệt vô cùng, nhưng ở những này trái phải rõ ràng trước mặt vẫn là tự hiểu rõ. Cho nên nàng là tuyệt đối sẽ không lại hướng đối phương đưa tay, thậm chí nghĩ đến chờ sau này có tiền lại đem số tiền kia trả lại. Phó Quân rất là ngượng ngùng thói quen sờ sờ cái hót, ta cùng tiểu lệ đã có phụ mẫu chi mệnh môi trước nói như vậy, kia chính là ta. Những này vốn là hẳn là ta. Để ta làm, ta. Nói xong thanh âm thấp đi, trên mặt lại có một tia thẹn đỏ mặt sắc. Dương Tố Quyên nghe liền một trận thở dài, tốt bao nhiêu hài tử nhà, cái này ngốc quê nữ thế nào cứ như vậy không hiểu chân quý. Vừa rồi hai người hô động tại Phó Quân tiến vào phòng bệnh đến hắn xuất ra hộp cơm. Dương Tố Quyên tiếp nhận Phó Quân đưa tới hộp cơm lại buông xuống, nàng chưa quên bên cạnh Tố Tân. Đến, ta giới thiệu, cái này đây là ta mời tới. Bác sĩ tâm lý, Tố Tân. Vị này là Phó Quân. Nửa năm qua này nhờ có hắn chiếu ứng, nếu không ta một người cũng không biết như thế nào mới có thể sống qua tới. Nàng thực sự không có ý tốt nói là nữ nhi vị hôn phu. Phó Quân nghe xong nguyên lai nữ tử này là tới cứu tiểu lệ, cũng biến thành nóng bỏng. Cái này, hai người cùng đi cầu Tố Tân càng khó đi hơn đi. Kỳ thật Tố Tân không phải nói thật đi không nổi, mà là đạm mạc mặt ngoài xuống cũng không phải là chân chính lương bạc cùng vô lý, nàng làm không được đối mặt dạng này chân tình thờ ơ, làm không được không từ mà biệt. Nếu không vừa rồi nàng thừa dịp hai người hỗ động thời điểm đều có thể lặng lẽ trốn mất. Trong lòng nàng rất là thổ thức, Dương Tố Quyên đối nàng nữ nhi tốt quả thực là không lời nói, mà tên tiểu tử này đối tiểu lệ là thật có tình có nghĩa. Trong lòng không khỏi nghĩ đến, gặp người không quen, nam nữ đều như thế, a nữ tử khả năng gặp gỡ không đáng tin cậy nam tử, mà nam tử cũng sẽ gặp gỡ không hài hòa nữ tử. Thế nhưng là bọn hắn làm sao cầu mình cũng không có cách nào à, tiểu lệ hồn phách không tại, chính là thần tiên đến cũng không gọi tình, a Tố Tân nói ra, vừa rồi ta đã nói qua, tiểu lệ hồn phách không ở trên người nàng, ta thật là bất lực. Phó Quân trố mắt một cái, làm, Tố tỷ, ngươi nói lệ hồn phách không tại. Đúng. Phó Quân kích động lên, chúng ta có thể chiêu hồn à, chả, còn có, trước kia ta liền gặp qua trong thôn có cái bà cô, liền có thể giúp người đem hồn phách triệu hồi tới. Dương Tố Quyên vội vàng tiếp lời, vậy chúng ta đi tìm ngươi nói cái kia bà cô đi. Nàng nói chỉ có thể từ địa phủ chiêu, có khi còn có khác muốn đầu thai quỷ đi theo lên, vì lẽ đó mỗi lần chiêu hồn không chỉ có muốn hao tổn tuổi thọ, còn phi thường hung hiểm. Hơn nữa, nàng hiện tại đã không tại. Dương Tố Quyên lại là một trận thất vọng thở dài, đông dưng ngẩng đầu, con mắt lóe tinh quang nhìn về phía Tố Tân, đúng, khuê nữ, ngươi đến trong nhà của chúng ta đi xem một chút, ta nghe nói có ít người hồn phách sẽ lưu tại đã từng chỗ ở. Phó Quân ở một bên cổ động. Cái này, Tố Tân trước kia cũng nghe qua người sau khi chết, có hồn phách sẽ ngưng lại tại khi còn sống nhất quyến luyến địa phương. Chỉ là mắt trái của nàng gặp quỷ cũng là mới không bao lâu kích hoạt dị năng, hơn nữa trước kia chưa từng tiếp xúc qua chiêu hồn sự tình, bên người cũng không có người chỉ điểm cái gì. Nàng không khỏi nghĩ đến hình mục, nếu như hắn ở đây, bằng vào lịch duyệt của hắn cùng thủ đoạn sẽ như thế nào ứng đối đâu. Tố Tân cảm thấy quen ngang, thôi, vạn sự đều có cái mở đầu, không đi thử làm sao biết. Dương Tố Quyên thấy Tố Tân đáp ứng, kích động lập tức liền muốn xuất phát. Tố Tân để nàng đem cơm ăn lại đi. Đối phương lại là một trận trì hoãn, còn để nàng cùng một chỗ ăn. Tố Tân đến phòng bệnh bên ngoài cho Thạch Phong gọi điện thoại, đem bên này tình huống đại khái nói một chút.
Thạch Phong dừng một cái, nói ra, ngươi ở nơi đó đợi chút nữa, ta lập tức tới. Chiêu hồn, sao mà hung hiểm sự tình? Hắn từng nghe Hình Mục trong lúc vô tình nói qua, thế gian ngưng lại vô số quỷ vật, đều muốn tìm cái thể xác lại hưởng thụ một phen nhân sinh. Một cái không tốt liền sẽ bị khai ra quỷ vật bao phủ, phản vệ. Nếu là gây nên quỷ vật bạo động, nhân quỷ giới lại loạn, sẽ còn bị thiên đạo trừng phạt, bị đánh vào địa ngục, tiếp nhận vĩnh viễn khổ. Lúc ấy hắn mặc dù cảm thấy Hình Mục rất thần bí, rất lợi hại dáng vẻ, thế nhưng là cũng không có tự mình trải qua những này, vì lẽ đó chỉ coi nghe một cái huyền huyễn cố sự. Thế nhưng là hắn tự mình cảm thụ qua bị quỷ vật phụ thân người, Thạch Tỉnh Hàng cùng Mi Hi Hi, không có chút nào ý thức tự chủ, càng không có bất luận cái gì đau đớn, thân thể cứng rắn như tấm thép, lạnh lẽo như hàn băng, nếu không phải Tố Tân đem chế trụ, hậu quả khó mà lường được. Vì lẽ đó hiện tại hắn đã hoàn toàn chắc chắn trên thế giới này là thật tồn tại những cái kia đồ vật. Mấy người Dương Tố quên ăn cơm thời gian, Thạch Phong hấp tấp chạy đến. Tố Tân cảm giác rất là thật có lỗi, lúc đầu bắt đầu nói xong đi cục cảnh sát tìm hiểu tình hình, mình lại tại nơi này chỉ hoãn nửa ngày, sự tình như cũng không có chút nào rơi vào. Nhẹ giọng hỏi, người bên kia tình huống như thế nào? Bởi vì là vệ đội chính miệng để bọn hắn đi, mà mình lại không tới, sợ khiến đối phương mất vui. Thạch Phong minh bạch nói tình huống chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, trầm thấp về câu, không có chuyện. Sau đó lại bổ sung, trở về chậm rãi nói cho ngươi. Tố Tân ừ một tiếng, nơi này không phải trò chuyện bản án địa phương. Mấy người ngồi lên Thạch Phong xe van, Dương Tố quên chỉ đường, hướng nhà nàng chạy tới. Thạch Phong tay trái vịn tay lái, tay phải đem một cái có đánh dấu tiệm ăn nhanh logo túi nhựa đưa cho Tố Tân, hiện tại cũng giữa trưa, ngươi ăn trước ít đồ. Trong lời nói có hai tầng ý tứ, Tố Tân nhưng hướng hắn cảm kích cười một tiếng. Không nghĩ tới đối phương nghĩ như thế chu toàn. Chương 52, 2 tỷ bội tiện lợi trong túi đều là đùi gà chiên, mơ trà loại hình nhiệt độ cao đo đồ ăn, chọn vẹn hai cái ảnh gia đình phần món ăn phân lượng. Tố Tân từ đó phân ra gần một nửa dùng túi nhựa trang để ở một bên, lúc này mới cầm lấy một phần khác bắt đầu ăn. Thạch Phong nghe được bên cạnh tây tắc thanh âm, vô ý thức liếc mắt một cái, nhìn thấy Tố Tân động tác, không hiểu có loại rất quen thuộc tốt, cảm giác thân thiết. Nhớ kỹ khi còn bé phụ thân thường xuyên đi công tác, phải rất muộn mới trở về, mẫu thân liền sẽ đem xào kỹ đồ ăn trước phân ra một nửa lưu tại một bên. Hắn hỏi, tại sao phải trước để ở một bên? Mẫu thân liền nói, nếu như chúng ta đến qua, đó chính là còn lại, là đối ba bà không tôn trọng. Chúng ta là người một nhà, càng cần hơn tôn trọng nha. Ký ức giống kia nước nhỏ thoải mái trong tim, khóe miệng không khỏi nhẹ nhàng dương lên. Tại Dương Tố quên chỉ dẫn dưới, xe đi vào thành trung thôn một bên khác, cùng Tố Tân phòng cho thuê địa phương chỉ cách ba đầu đường phố. Cũng là cùng du thím nhà đồng dạng, phòng đơn cửa hàng, thẳng từ trên xuống dưới hết thảy 4 tầng. Kéo ra cửa cuốn, một luồng ẩm ướt mùi nấm mốc đập vào mặt. Khắp nơi chất đống lấy tạp vật, ở giữa là một cỗ xe đầy bà bánh, phía trên che kín vải tợ lạt tịt, tản ra quả táo chuối tiêu hương vị. Dương Tố quên một bên rất là ấy nay giới thiệu, một bên dẫn mấy người đi tiểu lệ gian phòng. Thạch Phong một bên gặm hamburger, một tay cầm trà sữa, cùng sau lưng Tố Tân. Dương tiểu lệ ở lầu 2, cùng bên ngoài thô ráp cục gạch tường xi măng mặt không giống, bên trong sửa phi thường xinh đẹp. Một sàn nhà, điều hòa không khí, nơi hẻo lánh nơi còn đặt vào một cái tủ lạnh nhỏ. Phi thường sạch sẽ, xem ra cho dù tại nữ nhi nằm viện khoảng thời gian này, Dương Tố Quyên cũng là thường xuyên quét dọn. Tố Tân vừa tiến đến liền vô ý thức dùng mắt trái xem. Không có gì cả, liền một chút xương mù xám đều không có. Dương Tố Quyên vừa tiến đến liền bắt đầu đem lúc đầu đã hợp quy tắc rất chỉnh tề ga giường đệm chăn xử lý, vừa nói nữ nhi trước tiên là như thế nào nhu thuận hiểu chuyện loại hình. Tố Tân ánh mắt từ gần cửa sổ sứ nung mặt trên bàn trang điểm rực rỡ muôn màu đồ trang điểm thượng đảo qua, một cái kinh tế đều không có độc lập người dựa vào ăn bám mua nhiều như vậy nhìn cũng không giá rẻ đồ trang điểm, có lẽ Dương Tố Quyên trong miệng cái gọi là hiểu chuyện cũng đáng được cân nhắc. Đã nơi này không có nàng thứ muốn tìm, cũng không muốn trì hoãn quá lâu, thế là nói ra, nơi này cái gì cũng không có. Trên mặt mấy người thất vọng không nói ra được. Tố Tân hỏi, nàng là ở nơi nào ra chuyện? Nói cách khác ở nơi nào uống thuốc trừ sâu? Rượu. Khách sạn. Dương Tố Quyên, nàng nói, trong tiểu điểm muốn thuận tiện chút. Xuất giá không theo trong nhà mình xuất phát lại muốn đi khách sạn. Nghĩ đến Dương Tố Quyên cũng rất là tâm tắc à, cho dù là kiệt lực là nữ nhi giải thích, thanh âm cũng có chút nghẹn nào. Tố Tân liền đánh gãy nàng, miễn cho vừa thương tâm, vậy chúng ta đi nàng sẽ ra chuyện khách sạn xem một chút đi. Nói xong đi đầu từ trong phòng lui ra ngoài. Dù cảnh khách sạn tọa lạc ngoại ô, là một tòa trang viên thức khách sạn 5 sao. Thạch Phong lái xe, muốn qua vượt thành cao tốc, 2 giờ chiều qua mới vừa tới mục đích. May mắn lúc trước ăn một chút gì lót dạ một chút. Trói trang ngày mùa hè, vừa tiến vào thông hướng khách sạn rừng, liền có loại thanh u u gió mát chậm chậm mà đến, để người toàn thân đều vô cùng thư sướng hài lòng. Vì lẽ đó nơi này cũng là một chút có tiền các quyền quý nghỉ mát chi địa, lui tới cỗ xe không khỏi là giá trị trăm vạn xe sang trọng. Nghĩ đến ở đây xử lý một trận tiệc rượu, tốn hao tất nhiên không ít đi. Tố Tân vô ý thức mắt nhìn bên cạnh Phó Quân, chất phát đần độn trên nét mặt mang theo vài phần vui sướng, trong mắt càng là loé bóng ánh sáng, tựa như là nội tâm của hắn thích vô cùng cùng hướng tới nơi này đồng dạng. Tố Tân trong lòng hơi có chút kinh ngạc, cho dù hắn đối tiểu lệ dùng tình sâu vô cùng, nơi này là bọn hắn sắp cử hành hôn lễ địa phương, nhưng cũng là tại trước mặt mọi người bị đối phương leo cây địa phương, không có đạo lý sẽ còn đối với nơi này tràn ngập tốt đẹp hồi ức à. Mấy người đi đến màu lục trường thanh dây leo bao trùm cổng vòm dừng lại, một cái soái khí tuổi trẻ bảo an tiến lên lễ phép hỏi thăm. Dương Tố Quyên nói ra, ta tìm Trương Nhiên. Bảo an a một tiếng, khoe miệng tươi cười ý, Nhiên Nhiên à, tốt, ta lập tức cho sân khấu treo điện thoại. Bất quá một hồi, một người mặc màu làm công việc chế phục nữ tử vội vàng chạy đến, lờ mờ có chút quen mặt. Chỉ gặp nàng tại Tố Tân mấy người trên thân đảo qua một lần, đi vào Dương Tố Quyên trước mặt, hai đầu lông mày đều là vẻ mừng rỡ. "Mụ, ngươi tới. Ta hôm nay là bạch ban, còn có một hồi tan tầm. Buổi sáng vừa kết tiền lương, đang định tối về cho ngươi đâu." Dương Tố Quyên lại có vẻ mười phần lãnh đạm, thậm chí trên nét mặt còn mang theo vài phần xa cách cùng oán hận. Nàng một chút cũng không có cho mấy người giới thiệu ý tứ, mà là trực tiếp lạnh giọng nói với Trương Nhiên, "Ta muốn dẫn bọn hắn đi tiểu lệ lúc trước ở qua gian phòng." Trương Nhiên trầm âm thanh đồng ý, con mắt hướng Phó Quân Phương hướng cực nhanh nhìn một chút, khóe miệng lúng túng một cái muốn nói lại thôi. Sau đó nói một tiếng, "Ta đi trước mặt đài chào hỏi, các ngươi chờ chút nữa." Nói còn chưa dứt lời, người liền đã đi ra ngoài. "Mụ." Nàng gọi mẹ của nàng. Tố Tân nhớ tới, Trương Nhiên hoàn toàn chính xác cùng trên giường bệnh Dương Tiểu Lệ có chút tương tự, chỉ là nhìn qua da mặt hơi đen một chút, thô ráp một chút, hai đầu lông mày ít loại kia nhu thuận, nhiều một phần vội vàng sao động. Từ nàng thanh âm nói chuyện giọng nói cùng động tác đến xem, hẳn là một cái tính nôn nóng. Theo lúc trước nữ tử nói chuyện hành động đến xem, hẳn là nữ nhi của nàng, so Tiểu Lệ đại học năm 4 năm tuổi, ước chừng 27-28 tuổi dáng vẻ. Thế nhưng là vì cái gì Dương Tố Quyên không chỉ có không có giới thiệu Trương Nhiên thân phận, hơn nữa lúc trước cung cấp tư liệu bên trong cũng không có bất kỳ cái gì đề cập. Tố Tân đột nhiên nghĩ đến vừa rồi nhìn thấy Phó Quân trông thấy tòa này khách sạn sơn trang thì lộ ra ngọt ngào dáng tươi cười, hẳn là cũng là bởi vì nữ tử trước mắt. Theo bản năng, hướng Phó Quân phương hướng quét mắt một vòng. Ánh mắt dư quang bên trong, Phó Quân thần sắc đã hồi phục bình thường, đứng bình tĩnh tại Dương Tố Quyên bên cạnh, chỉ là rất bình thản mà nhìn xem Trương Nhiên bóng lưng, không có bất kỳ cái gì dị dạng biểu lộ cùng động tác. Tố Tân trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, hẳn là mình suy đoán sai lầm. Giây lát, Trương Nhiên quay trở lại, đem mấy người đưa vào lầu 8 một gian phòng tổng thống. Tố Tân xem như mở rộng tầm mắt, mặt đất phủ lên cao cấp thảm, về phần làm sao cái cao cấp pháp, Tố Tân cũng không nói lên được, tóm lại nhìn rất cao đại thượng bộ dáng, mặt tường lớn TV. Ban công địa phương còn có một cái trong phòng bể bơi. Dương Tố Quyên một mực đi theo Tố Tân bên người, Tố Tân đi một bước nàng liền cùng một bước. Thấy Tố Tân hai đầu lông mày hơi lộ ra điểm khả nghi vẻ, đội vàng nhỏ giọng nói ra, "Khuê nữ, ngươi nhưng nhìn cẩn thận một chút a." Tố Tân ngô một tiếng, thế là lần nữa đi một vòng, đem mỗi cái gian phòng nhìn mấy lần. Vẫn là không thu hoạch được gì. Trở lại phòng trước, Tố Tân hướng Dương Tố Quyên lắc đầu. Đối mấy người nói ra, cũng không ở nơi này. Dương Tố Quyên lộ ra rất là kích động, Trương Nhiên cùng Phó Quân đội vàng đi an ủi nàng. Tố Tân cũng rất bất đắc dĩ, tính toán đợi tâm tình đối phương hơi ổn định xuống lại rời đi. Trương Nhiên giống như vô ý từ Tố Tân bên cạnh đi qua, lại tại âm thầm đưa tay giật nhẹ góc áo của nàng. Đón Tố Tân ánh mắt hỏi thăm, có thâm ý gật đầu, sau đó hướng trong phòng ngủ phương hướng đi đến. Chương 53, mọi nhà có nỗi khó xử riêng. Tố Tân đi thẳng vào vấn đề, ngươi muốn nói cho ta cái gì? Ta là Lệ Lệ tỷ tỷ. Cái kia kỳ thật. Trương Nhiên mở miệng tự giới thiệu, đang muốn nói chút gì, lại một bộ khó mà mở miệng dáng vẻ. Tố Tân gọn gàng nơi đó nói ra, nếu như ngươi còn không có lời chuẩn bị xong, vậy coi như đi. Đừng, đừng, ta. Trương Nhiên khẩn trương nắm lấy Tố Tân cổ tay. Tố Tân ôm lấy tay, thuận thế hất ra đối phương bắt kéo. Nàng mặc dù không có học qua tâm lý học, có thể là bởi vì đi qua một năm linh hồn trầm tĩnh, nàng cảm giác mình tâm so trước kia càng tĩnh, lại càng dễ thông qua đối phương giọng nói hình thái thấy rõ tâm lý hoạt động. Tựa như vụ án này, nhìn chỉ là một kiện bởi vì phản nghịch mà đưa tới tự sát chưa thỏa mãn biến thành người thực vật sự kiện. Theo từng bước một xâm nhập, Tố Tân phát hiện bên trong mỗi người đều có không muốn làm người biết cố sự. Dương Tố Quyên tại sao phải giấu giếm mình còn có một cái đại nữ như chuyện? Hoàn toàn không cần thiết nha. Còn có Phó Quân vì sao lại đối cho mình leo cây vị hôn thê tình thâm ý trọng? Căn cứ Dương Tố Quyên miêu tả, bọn hắn là thông qua giới thiệu nhận biết, chỉ gặp qua mấy lần mặt, hơn nữa Dương Tiểu Lệ rõ ràng đối Phó Quân rất không hài lòng. Lấy Tố Tân đối Phó Quân quan sát, chỉ là có chút chất phác không giỏi ngôn từ mà thôi. Thế nhưng là một cái đại học nông nghiệp nghiên cứu sinh tốt nghiệp cao tài sinh, sau khi tốt nghiệp sáng tạo mình vườn trái cây vườn rau. Từ hắn có thể không chút nào mập mờ xuất ra nhiều tiền như vậy xử lý cuộc hôn lễ này, cùng thanh toán tiền thuốc men đến xem, hắn rau quả căn cứ làm rất thành công. Dạng này nam tử, nếu là nói hắn ngốc đần, ủy đều không tin. Vì lẽ đó lại là cái gì để hắn đối Dương Tiểu Lệ mối tình thắm thiết? Trương Nhiên, rất hiển nhiên là cùng phụ thân họ. Hẳn là Dương Tố Quyên vì vậy mà đối hai cái nữ nhi khác nhau đối đãi. Tại Trương Nhiên trịch trục ở giữa, Tố Tân đã lần nữa đem tất cả tin tức trong đầu chỉnh lý một lần. Kỳ thật, Tiểu Lệ bạn trai là nàng thân ca ca của ta, thân đệ đệ. Cứ việc Tố Tân đã có tâm lý chuẩn bị, nhưng vẫn bị Trương Nhiên biên này quả bom nặng ký nổ trong cháy ngoài mềm, không chịu được thốt ra, cái gì? Ngươi nói, Dương Tiểu Lệ lúc trước bỏ học, cùng những năm này ở bên ngoài pha trộn đều là cùng với nàng thân ca ca. Trương Nhiên nhìn qua Tố Tân, gật gật đầu. Bờ môi run rẩy, liên đối lấy thân thể đều nhẹ nhàng phát run. Bất quá, nàng cũng là về sau mới biết, cùng Phó Quân kết hôn ngày đó. Ừm, Trương Nhiên trầm thấp đầu, có chút thương cảm. Nàng bị không sự đả kích này, vì lẽ đó, Tố Tân thật sâu hút khẩu khí. Sự tính bắt đầu muốn từ 23 năm trước nói lên. Từ Trương Nhiên cùng Dương Tiểu Lệ liền có thể nhìn ra, Dương Tố Quyên lúc tuổi còn trẻ cũng là trong thôn một cánh hoa, đọc chức trung hậu ở nhà người duy trì dưới mở một nhà hàng. Một lần ngẫu nhiên cơ hội nhận biết vừa đại học tốt nghiệp tại nước nào đó mong đợi công việc Trương Hạo Nhiên, song phương đều cảm thấy đối phương điều kiện rất thích hợp mình. Cưới không lâu sau, hai người đang đến gần Trương Hạo Nhiên chỗ làm việc mua một bộ hơn 100 bình 3 phòng 2 phòng con, không lâu, Dương Tố Quyên mang thai, thế là Trương Hạo Nhiên nói đem hai vị lão nhân cũng nhận lấy, chiếu cố nàng loại hình. Dương Tố Quyên tính tình sáng sủa, cái gì chiếu cô không chiếu cố, nàng minh bạch trượng phu nghĩ hết hiếu đạo. Dù sao gian phòng rộng rãi, ở cùng nhau liền ở cùng nhau chứ sao. Ngay từ đầu rất tốt, cha mẹ chồng đối nàng phi thường khách khí, chung quy đem muốn ôm lớn cháu trai loại hình treo ở bên miệng. Nàng liền nói nam hải nữ hải đồng dạng, bọn hắn liền nói điều này có thể giống nhau, nam hải mới là kế thừa gia nghiệp, đây chỉ là ngẫu nhiên một lần nho nhỏ tranh luận, hơn nữa Dương Tố Quyên làm một cô dâu chỗ nào hiểu được lợi hại trong đó. Là nhà hàng sự tình, từ nguyên liệu nấu ăn mua sắm, đến rửa chén đĩa, quét dọn vệ sinh, tính sổ sách, mỗi ngày bận bịu tối bụi, thẳng đến Lâm buồn phát tác mới đến bà mẹ và trẻ em bảo vệ sức khỏe viện. Lúc ấy người cả nhà đều khẩn trương đi cùng bệnh viện. Y tá ôm Hải Nhi đi ra, bọn hắn hơi đi tới đầu một câu liền hỏi xin cái gì đem y tá nói là nữ hài về sau, mấy người trở mặt so lật sách còn nhanh hơn, đúng là lập tức mặt đen, xoay người rời đi. Mà Trương Hạo Nhiên tiếp một cái điện thoại cũng lấy cớ công ty có việc rời đi. Cũng may mắn nhà mẹ đẻ phụ mẫu tới chiếu cố, Dương Tố Quyên trong tháng coi như thuận lợi. Sang tháng sau vốn cho là cha mẹ chồng có thể giúp lấy chiếu khán một cái tiểu hài, nàng có thể tiếp tục toàn tâm kinh doanh nhà hàng, nào biết bọn hắn chơi mặt trược, uống trà, đánh cờ. Coi như tiểu hài khóc vang động trời cũng sẽ không đi nhìn một chút. Dương Tố Quyên dứt khoát mời mình phụ mẫu hỗ trợ nhìn xem tiểu hài, nhà hàng sinh ý cũng dần dần tốt. Không lâu Trương Hạo Nhiên công ty cải chế, xí nghiệp nhà nước tư lưu hóa, khai thác cạnh tranh vào cương vị, Trương Hạo Nhiên bị soát xuống tới. Nhà chồng đối Dương Tố Quyên trở nên càng thêm khách khí, chủ động đem tiểu tôn nữ cũng chính là Trương Nhiên tiếp trở về. Trương Hạo Nhiên cũng biến thành càng ôn nhu quan tâm. Không có trải qua khoan tim thống khổ nữ nhân luôn luôn rất dễ dàng quên lúc trước bị thương, huống chi Dương Tố Quyên đối Trương Hạo Nhiên là có thật tình cảm. Dạng này mỹ mãn sinh hoạt để nàng cảm thấy lúc trước tại trong bệnh viện sinh sản sau đó phát sinh hết thảy chỉ là cái ảo giác, là mưa gió về sau cầu vồng. Trương Hạo Nhiên bắt đầu tìm việc làm. Thế nhưng là trải qua xí nghiệp nhà nước nhàn tản lại có thể cầm tiền lương cao sinh hoạt, cảm thấy mặt khác công việc hoặc là chính là công ty chế độ quá hà khắc, hoặc là chính là đãi ngộ quá thấp, cao không được thấp chẳng phải, cuối cùng cùng Dương Tố Quyên hợp lại kế, dứt khoát đem nhà hàng bán ra ngoài, mình mở công ty tính. Dương Tố Quyên mặc dù văn bằng không có Trương Hạo Nhiên cao, nhưng là đầu linh hoạt, từ thực khách trong miệng cũng biết một chút tin tức. Nhiều như vậy xí nghiệp hứng khởi, dứt khoát mở một nhà tin tức phục vụ công ty. Tại một phen cố gắng dưới, công ty dần dần bước lên quỹ đạo, có ổn định khách hàng. Lúc này, Dương Tố Quyên phát hiện mình lại mang thai. Lúc đầu quốc gia đề xướng ưu sinh ưu dục, một đôi phu phụ sinh một đứa bé. Bất quá đối bộ phận địa khu nông thôn chính sách hơi rộng rãi, có thể sinh hai cái. Thế là cha mẹ chồng lại bắt đầu kích động bận rộn, các loại giữ thai an thai đồ vật một mạch dùng trên người Dương Tố Quyên, mở miệng ngậm miệng liền rốt cục muốn ôm cháu trai loại hình. Dương Tố Quyên có chút phản cảm, có chút hờn dỗi nói, ta liền thích nữ hải, hơn nữa cái này một cái ta đi thăm dò, cũng là nữ hải, thì sao? Người một nhà lúc ấy liền dùng beng, bà một bên kêu khóc thật sự là gây nghiệp chúng nha, ta làm sao như thế số khổ một bên bắt kéo thôi táng Dương Tố Quyên, một bên khác Trương Hạo Nhiên cũng nói nàng không thể dạng này đi khí lao nhân, nói thế nào bọn hắn cũng là cha mẹ của mình. Dương Tố Quyên lần nữa có cô đơn kết lập cảm giác, nàng cảm thấy rất bị khuất, nghĩ về nhà ngoại. Bên này Trương Hạo Nhiên nắm lấy cánh tay của nàng lôi kéo không thả, một bên khác bà ôm nàng chân vừa khóc lại gào. Nàng đột nhiên tránh thoát trượng phu lôi kéo, lại không đối phương đột nhiên buông tay, mà bên này chân còn không có tránh ra đến, thân thể không cân bằng, trực tiếp té ngã trên đất, nhất thời liền gặp hồng, đưa đến bệnh viện, đẻ non. Trương Nhiên nói đến đây, túi đầu đuốt xuống hốc mắt. Tố Tân hỏi, vậy ngươi muội muội, Dương Tiểu Lệ đâu? Đã quan hệ đã đến làm cho như thế cương, Dương Tố Quyên lại là cái cương liệt tính tình, về sau vì cái gì lại sẽ sinh ra Dương Tiểu Lệ? Cùng cái kia thân ca ca lại là làm sao tới đây này? Chương 54, manh mối. Trương Nhiên nói tiếp thuật. Sau khi xuất viện mụ liền mang theo ta về nhà bà ngoại ở 2 tháng. Đâu đâu cũng có lời đồn đại lưu ngữ, nói nàng tính tình bướng bỉnh, đối lao nhân ác độc, động một chút lại về nhà ngoại đến áp chế cha mẹ chồng trượng phu loại hình. Hơn nữa khi đó mẹ ta không có nhà hàng cũng không có nguồn kinh tế. Mỗ mô bọn hắn mặc dù có xã bảo đảm, thế nhưng chỉ là miễn cưỡng đủ sinh hoạt, nếu là gặp gỡ điểm bụng đau, cũng là giật gấu và bay. Đại khái là bởi vì mẫu thân chuyện, ông ngoại bị bệnh, mụ mộ chiếu cô ông ngoại đều bận không qua nổi, mụ một người mang tiểu hài, làm sao có thời giờ có tinh lực đi làm việc. Nghe mỗ mô nói, giống như cha kinh doanh tin tức công ty xuất hiện cái gì nguy cơ, dù sao ban đầu là hai người bọn họ cùng một chỗ sáng lập, mụ nhận biết rất nhiều người, thế là cha ta liền tới tiếp mẹ ta trở về chủ trì đại cục. Mà mẹ ta bức bách tại hiện thực áp lực cũng không thể không đi theo trở về, thời gian cứ như vậy trải qua. Mãi mãi nói đã mụ không sinh ra nam oa, vậy liền nhận nuôi một cái nam oa. Mụ đương nhiên không đồng ý, không lâu lại mang thai, sinh hạ muội muội Lệ Lệ. Vừa mới xuất viện, gia đình mâu thuẫn lần nữa bộc phát, mẹ ta còn tại trong tháng bên trong đâu, bọn hắn liền quả thực là đem mẹ ta đuổi ra. Thế là mỗ mỗ liền đem mẹ ta cùng muội muội mang về nhà. Không lâu, ông ngoại liền qua đời. Đây thật là cái làm cho lòng người nhét cố sự, dù là Dương Tố Quyên như vậy cương liệt tính tình, tại đối mặt loại vấn đề này cũng là mấy lần nhượng bộ. Nhưng như thế như vậy bị khuất cầu toàn, kết quả cuối cùng vẫn là đồng dạng. Bất quá Tố Tân nghe đối phương nói nhiều như vậy, cái này, cùng Dương Tiểu Lệ thân ca ca, nàng thân đệ đệ ở giữa có liên hệ gì đâu? Ngươi mới vừa nói, muội muội của ngươi cùng với nàng thân ca ca, đuông nghịch cùng một chỗ là chuyện gì xảy ra? Tố Tân hỏi. Trương Nhiên tiếp tục nói ra, mẹ ta cũng là về sau mới biết được, nguyên lai cha rất sớm bên ngoài liền có một cái tình nhân, hơn nữa ngay tại nàng đẻ non cái kia, cha lấy cơ công ty có việc, trên thực tế chính là đi tình nhân nơi đó, hai người trả, cái kia. Liền. Sau đó liền sinh hạ một cái nam hải, Trương Bảo. Nguyên bản bọn hắn chính là muốn đem hải tử trực tiếp lấy thu dưỡng danh nghĩa sách về nhà, kết quả mụ không đồng ý, lại sinh một cái nữ hải nhi. Như thế, chính sách quốc gia nhiều nhất chỉ có thể nuôi hai đứa bé danh ngạch liền chiếm hết, vì lẽ đó bọn hắn liền tùy tiện lấy nàng chống đối trưởng bối không hiếu thuận lý do đem nàng đuổi đi ra. Ly hôn về sau, mụ một người mang ta cùng muội muội, lại không có đi tìm bọn họ, mà bọn hắn cũng chưa từng chủ động tới nhìn qua ta cùng muội muội. Trương Nhiên thanh âm dần dần thấp đi. Mụ cũng xưa nay không nói với chúng ta chuyện của ba, những này là mụ mụ trước kia nói cho ta biết, để chúng ta vô luận như thế nào cũng phải hiếu thuận nàng. Ta biết đem ở bên ngoài còn nuôi một cái so muội muội tuổi hơi lớn Nam Hải, nhưng là cũng không nghĩ tới hắn sẽ cùng Lệ Lệ quấy cùng một chỗ. Nếu không phải Lệ Lệ xảy ra chuyện thì nói cho ta bạn trai nàng thân phận, ta cũng sẽ không biết. Cho dù ai một người bình thường cũng căn bản nghĩ không ra nơi đó đi nha. Tố Tân nhớ tới một câu, trời gây nghiệt còn có thể tha thứ, tự gây nghiệt thì không thể sống. Có vẻ như cũng không đúng, đối với căn bản liền sẽ không quan tâm người, coi như biết mình thân sinh con cái ở giữa cũng không nhất định có thể có cái gì đau thấu tim gan cảm khái đi. Tố Tân vô bỗ Trương Nhiên bà bay. Hai giọt phóng ánh nước mắt ù ngục lan xuống, rơi vào dê con nhung trên mặt thảm. Tố Tân đột nhiên hỏi, ngươi nói ngươi là tại lúc chuyện xảy ra duy nhất hầu ở Dương Tiểu Lệ người bên cạnh, như vậy lúc trước ngươi có thể phát hiện cái gì không tầm thường địa phương?
Không có.
Nàng ngưng lại, làm hồi ức hình, chậm rãi nói ra, lúc ấy nàng ép buộc ta một phen, nói. Nàng cắn cắn miệng môi, cảm giác muốn giấu giếm một việc thật thật là khó. Ngươi thích Phó Quân, đúng hay không? Tố Tân một câu cả kinh Trương Nhiên nhảy dựng lên, liên tục khoát tay, nhưng lại nói không nên lời phủ nhận. Tố Tân lại là thần sắc bình tĩnh tiếp tục nói ra, cái này không có gì tốt giấu giếm, mặc dù vừa rồi các ngươi chỉ thấy cũng không có bất luận cái gì đơn độc đặc thù giao lưu, bất quá ta vẫn nhìn ra ngươi nhìn hắn thì ánh mắt không giống. Trương Nhiên thanh âm nhỏ yếu rồi môi, cái này bị ngươi nhìn ra à? Khách sạn mỗi ngày sẽ vào một chút mới mẻ nguyên liệu nấu ăn, liền biết hắn rau quả căn cứ. Về sau mụ nói muốn cho muội muội tìm một cái đáng tin người, ta liền nghĩ đến hắn. Tố Tân là không thể lý giải, nếu là mình đối Nam Hải tử kia có hứng thú, tại sao phải đem đối phương giới thiệu cho biết rõ không đáng tin cậy muội muội? Vì lẽ đó Dương Tiểu Lệ nhìn ra ngươi tỷ tỷ này kỳ thật đối Phó Quân có hảo cảm, liền cố ý ở trước mặt ngươi tú. Đây là Tố Tân căn cứ lúc trước biết được Dương Tiểu Lệ tính tình phân tích ra được. Trương Nhiên túi đầu xuống. Sau đó thì sao? Giữa các ngươi đến cùng phát sinh cái gì? Ngày ấy, nàng lôi kéo ta theo nàng hẹn hò, cố ý đem hắn y phục làm bẩn, sau đó thừa dịp hắn đi toilet thời điểm. Nàng cho ta nhìn một cái giống trang kẹo cao su bình nhỏ, nói bên trong là ăn sẽ để cho người vui vẻ đồ vật, nàng phải đặt ở cà phê của hắn bên trong. Ta nói không được, nàng liền cười ta có phải hay không đau lòng hắn. Sau đó liền toàn bộ đổ vào, vừa vặn hắn trở về. Ta cũng không biết mình lúc ấy đang suy nghĩ gì, kỳ thật ta có rất nhiều cơ hội ngăn cản, nhưng có thể là... Tố Tân hỏi, kỳ thật nàng cho hắn trong cà phê phong chính là xuân dược đúng hay không? Sau đó thì sao? Nàng đem các ngươi hai cái quan cùng một chỗ. Trương Nhiên dúi đầu vào cánh tay bên trong, bả vai nhẹ nhàng run run. Thế nhưng là hắn vẫn cho là cái kia người là nàng. Ô, đã nàng có lòng thành toàn các ngươi, vì cái gì về sau còn muốn đáp ứng kết hôn? Nàng. Thôi ta, vậy đại khái lại là một cái sâu xa cố sự. Quả thật là mọi nhà có nỗi khó xử riêng. Trương Nhiên dùng tay háo một vòng, nhìn qua Tố Tân, cái kia Tố tỷ. Chúng ta cùng tuổi, gọi ta Tố Tố là được Tố Tố, liên quan tới Lệ Lệ bạn trai chính là Trương Bảo chuyện, ngươi đừng nói cho mẹ ta, ta sợ nàng bị không sự đả kích này. Tố Tân đương nhiên sẽ không đi làm loại này mọi tim người. Hỏi, vậy ngươi tại sao phải nói cho ta? Vừa rồi ta nghe các ngươi nói có lẽ tại Lệ Lệ đã từng quyến luyến địa phương có thể tìm về hồn phách của nàng, vì lẽ đó, ta nghĩ đây là một cái manh mối trọng yếu. Dù là chỉ có một tia hy vọng, ta cũng hy vọng nàng có thể tỉnh lại, mụ liền sẽ không khó như vậy qua. Đến lúc đó mấy phương gặp mặt khẳng định rất dễ dàng liền vạch trần. Không bằng hiện tại liền nói cho ngươi biết. Tố Tân nhưng, thật là một cái tâm tư thuần lương lại kín đáo nữ hài nhi. Nàng lúc đầu không muốn quản nhà khác chuyện, bất quá đều đem lời cho tới mức này, Tố Tân thuận miệng hỏi một câu, cái kia, ta có thể biết vì cái gì mẹ ngươi hiện tại thái độ đối với ngươi, giống như, bởi vì muội muội xảy ra chuyện thời điểm chỉ có ta một người ở bên trong, lại thêm lúc trước phát sinh một ít chuyện. Vì lẽ đó, mụ khẳng định là hiểu lầm ta. Ta biết nàng xuất hiện tại tâm lực lao lực quá độ, ta nghĩ tới đoạn thời gian liền sẽ chậm rãi. Sự tình gì sẽ để cho nàng hiểu lầm là ngươi cho ngươi muội muội rót thuốc trừ sâu? Vì sao lại như thế hoài nghi ngươi? Tố Tân vô ý thức truy hỏi. Một cái như vậy kiên cường bảo vệ con nữ nhân, làm sao có thể tùy tiện liền hoài nghi mình nữ nhi, còn nhớ hận lâu như vậy. Tố Tân không được đến đáp án, tiếp tục mình ngay từ đầu chủ đề, chuyện xảy ra ngày ấy, Dương Tiểu Lệ chắc chắn làm một chút tương đối khác thường nói chuyện hành động a. Chương 55, mời riêng tư vấn sư là. Có chút không tầm thường, bất quá ta cũng không biết đây coi là không tính. Người nói xem, ta đang giúp nàng mặc áo cưới thời điểm, nàng nói nàng muốn nói cho tất cả mọi người, bọn hắn đều sai. Còn nói với ta, cho dù là nàng không cần, cũng sẽ không tiện nghi người khác, cũng phải đem hắn hủy đi. Ta lúc ấy liền cùng với nàng ở Mỹ lên. Nàng nhận cú điện thoại, mới nói đến một nửa, nàng cả người tựa như mất hồn đồng dạng, điện thoại trượt xuống trên mặt đất, sau đó giống con rối đồng dạng đi hướng tủ rượu, xuất ra một bình rượu, vặn ra nắp bình liền hướng miệng bên trong rót. Tố Tân đánh gãy nàng, ngươi nói nàng lúc ấy uống chính là rượu. Trương Nhiên gật gật đầu, ừm, ta cũng không biết bên trong vậy mà trang là bách thảo khô, còn không có uống xong, nàng người liền ngã quỵ trên mặt đất, toàn thân run rẩy, miệng sùi bọt mép, ta vội vàng ôm lấy lên nàng, sau đó nàng liền nói, hắn lừa nàng, nàng làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua hắn. Ta vội vàng kêu cứu cùng gọi điện thoại. Mụ xông tới ôm nàng, nàng liền đối mụ nói, nói ta muốn cướp nàng nam nhân. Vì lẽ đó mẫu thân ngươi liền một mực hiểu là ngươi, ngươi là muốn lấy mà thay vào mới hãm hại mình muội muội. Trương Nhiên túi đầu xuống, không nói ra được đau thương. Căn này phòng tổng thống xem như tân nương tử xuất giá điểm, khẳng định người đến người đi rất nhiều người. Vì lẽ đó cái kia bình bách thảo khô là có người cố ý chứa ở bình rượu bên trong, đặt ở chỗ đó. Bất quá, Tố Tân điểm đáng ngờ là, Dương Tiểu Lệ là thế nào biết rõ cái kia trong bình trang bách thảo khô? Chẳng lẽ là trong điện thoại có người nói cho nàng biết? Là trong điện thoại người để nàng đi chết, để nàng uống xong bách thảo khô. Cộc cộc cộc, tiếng đập cửa thế nào nhưng vang lên, đánh gãy hai người nói chuyện. Trương Nhiên đỗng nhiên đứng người lên, đi đầu một bước đi qua, cuốn vít lau lau hốc mắt, đem cửa mở ra, thực sự thật xin lỗi, vừa rồi ta đang cùng Tố Tố nói Lệ Lệ chuyện khi còn nhỏ. Nói lời này lúc, trên mặt đã lần nữa thay đổi lúc trước loại kia lạc quan sáng sủa dáng tươi cười. Tố Tân hướng Thạch Phong gật gật đầu, đối cảm xúc đã thoáng ổn định lại Dương Tố quên nói ra, ta bây giờ còn chưa có cái gì mặt mày, sau khi trở về ta sẽ hướng lao bản xin chỉ thị lại tiếp tục điều tra thêm càng nhiều tư liệu, có lẽ có thể tìm tới một chút tìm về Lệ Lệ hồn phách manh mối. Hôm nay cứ như vậy đi. Từ dụ cảnh khách sạn đi ra đã là 4 giờ chiều qua, đem Dương Tố quên mấy người đưa về sau khi, Thạch Phong lấy cớ muốn hồi xin mời Tố Tân, đi một nhà hơi cấp cao một chút tiệc đứng sảnh. 168 nguyên một người. Hai người một bên ăn một bên trò chuyện riêng phần mình vụ án tình huống. Tố Tân đem lúc trước mình thu thập tin tức, cùng Trương Nhiên nói tình huống, giản lược nói một lần. Thạch Phong nói ra, ý của ngươi là vụ án này còn muốn cùng đi theo. Tố Tân ừ một tiếng, ta chẳng qua là cảm thấy như vậy kiên cường cố gắng như vậy người nên được đến lao thiên chiếu cố. Bất quá ta vẫn còn muốn xin chỉ thị lão đại ý kiến. Thạch Phong, ngươi nói rất đúng, chúng ta linh linh trinh thám xã không chỉ có là vì tiền mà công việc, còn có tín ngưỡng. Đến, là tín ngưỡng cả ly. Hai người đụng một chén cà phê. Tố Tân nói, ngày mai ta dự định đi thăm dò một cái Trương Bảo tình huống, nhìn hắn thường xuyên sẽ ở nơi nào. Thạch Phong gật gật đầu, tốt, vừa bạn sử dụng cái này quyền hạn. Quyền hạn? A đối bệ đội bên kia tình huống như thế nào? Tố Tân hỏi. Thạch Phong cười khổ, bọn hắn thành lập một cái gì đặc thù vụ án tiểu tổ, chuyên môn phụ trách những cái kia năm xưa bản án cũ, cùng bình thường rất khó giải thích trinh phá bản án. Sau đó ủy nhiệm chúng ta làm bọn hắn mời riêng tư vấn sư. Tố Tân minh bạch đối phương vì cái gì cười khổ. Lúc trước bọn hắn tại tổ trinh thám đàm phán điều kiện là, bọn hắn cung cấp chắc chắn kỹ thuật ủng hộ, vệ đội thì cần thanh toán tương ứng thù lao. Mà bây giờ trực tiếp cho bọn hắn ấn lên một cái tên tuổi, nói cách khác mỗi tháng cho ngươi 1-2 ngàn tiền sinh hoạt, tất cả vụ án ngươi đều phải giúp đỡ nghị triệt. Thạch Phong, vì lẽ đó bọn hắn lại cho chúng ta một cái điều kiện, có thể tại hắn cho phép cùng giám sát xuống thẩm tra hệ thống nội bộ một chút tin tức, đồng thời cũng không quấy nhiều chúng ta thường ngày vụ án. Đương nhiên là tại không vi phạm pháp luật cũng sẽ không làm nhiều đến bọn hắn vụ án là điều kiện tiên quyết. Tố Tân cười nói, nói tóm lại đối với chúng ta vẫn là có lợi. A, đúng, Trương Thúy Hoa bản án thế nào? Là thật sao? Còn không có trả lời, liền nghe được Thạch Phong nặng nề mà thở dài. Tố Tân tâm liền có chút nặng một cái. Thạch Phong hung hăng rót một ngụm cà phê, mới nói ra, là thật. Trong hệ thống ghi vào tình huống cùng nàng giảng thuật không sai biệt lắm, hơn nữa đã kết án. Vệ đội mịt mờ nói với ta, cái kia bản án trên dưới đều có người án lấy, không động đậy. Tố Tân khẽ miệng giật nhẹ, không phải không động đậy mà là không thể động không dám động đi. Thạch Phong, cho dù là có thể tìm ra bằng chứng như núi, tối đa cũng chỉ có thể nói tiểu hài tử ở giữa chơi bừa, thất thủ đẩy tới lâu, không tạo thành tội giết người. Hơn nữa đều là không đến gì 8 tuổi tiểu thí hài, nhiều nhất giáo dục một cái liền sẽ thả ra. Nhưng là kể từ đó đừng nói là Trương Thúy Hoa một nhà, liền tất cả cùng vụ án này có liên quan người đều phải bị liên lụy. Tố Tân hít một hơi lãnh khí, nghiêm trọng như vậy, nàng chỉ biết là có thể làm cho mạng người quan trọng đại án như thế lặng yên không một tiếng động kết án, người sau lưng khẳng định có chắc chắn thế lực cùng thủ đoạn. Chỉ là không nghĩ tới đạt tới loại trình độ này. Hôm nay ta đáp ứng chúng ta trở thành đặc thủ tổ một thành viên, vệ đội mới thoáng cho ta lộ ra một chút tin tức. Gọi chúng ta tốt nhất đừng đi động, cho dù động cũng không cần quá rõ ràng. Tố Tân ừ một tiếng, vì lẽ đó, vệ đội biết rõ năng lực của nàng, nhà ra. Nói cách khác cho dù hắn biết rõ chuyện này, hắn cũng sẽ trợn một con nhắm một con mắt. Như thế, đầy đủ. Bo bo giữ mình tại anh hùng trong từ điển là cái nghĩa xấu, giống như không long trời lở đất đập nồi dìm thuyền mở rộng chính nghĩa chính là sai đồng dạng. Mà Tố Tân hàng đầu tín điều chính là bo bo giữ mình. Bất quá đã thượng tiên cho nàng một con có thể gặp quỷ mắt trái, có lẽ tại tự vệ sau khi còn có thể làm chút gì. Hai người thương lượng một trận, đem tiếp xuống nhiệm vụ nhật trình làm ăn bài. Lần này tiệc đứng phí tổn so với lần trước cao kém chút 2 lần, vì lẽ đó Tố Tân cũng không có mập mờ, thoải mái ăn, đem Thạch Phong cái kia một phần tử cũng toàn bộ ăn trở về. Ban đêm nằm ở trên giường, nàng cảm giác năng lượng trong cơ thể lại muốn đầy đủ một chút. Hơn nữa mắt trái cho dù nàng không cần tận lực đem năng lượng vận chuyển ở phía trên, cũng có thể trông thấy quỷ vật. Ngày thứ hai, Thạch Phong cho Trương Thúy Hoa gọi điện thoại, nói bản án bọn hắn đã tiếp, chỉ là không cách nào cam đoan chắc chắn có thể giúp bọn hắn tìm ra trợ tướng, nhưng sẽ hết sức. Trưa hôm đó, Trương Thúy Hoa liền vội vàng chạy đến, nói một đống lời cảm kích, sau đó lại lấy ra một sắp tiền. Nói, đây là dự chi khoản, chỉ cần đáp ứng, chính là chúng ta ân nhân. Các ngươi nói ra cả, còn sót lại chúng ta sẽ mau trong kiếm. Thạch Phong mắt nhìn trước mặt một chồng tiền, đại khái 2 vạn. Xem ra nàng là cái rất hiểu giá thị trường người. Đồng dạng thám tử tư một tuần lễ ra giá đều tại 5 đến 10 vạn. Bởi vì cái này phí tổn bên trong liền bao hàm giao thông phí, thiết bị, cùng ăn ngủ sinh ra tất cả phí tổn. Chương 56, cùng Trung Chí hướng Thạch Phong hơi chần chờ một cái mới đem tiền bạch đến trước mặt mình, lấy tiền mang ý nghĩa chính thức tiếp đơn. Nói ra, tốt, có tân tiến triển chúng ta thông báo tiếp ngươi. Đưa tiễn Trương Thúy Hoa về sau, Thạch Phong trực tiếp điểm một chồng cho Tố Tân, rất là đại khí nói ra, cầm đi, làm chuyện của ngươi động kinh phí. Tố Tân phốc xích một ngụm bật cười, lão đại thật đúng là hào phóng a, bất quá ngươi xác định đem những này đều cho ta làm kinh phí hoạt động. Lời ngầm chính là ai đến cũng không có cự tuyệt, cầm liền không lùi. Thạch Phong cười hắc hắc, khoảng thời gian này hai người hợp tác rất ăn ý, hơn nữa tuổi tương tự, nếu không phải nàng mở miệng một tiếng lão đại, hắn kém chút đều coi như bọn họ là phổ thông cộng tác. Tốt a, kỳ thật sớm đã là cộng tác công việc hình thức. Thạch Phong từ bên trong số 20 tấm đi ra đưa cho Tô Tân, vẫn là phải tiết kiệm một chút, giữ lại cho ngươi phối một bộ bàn làm việc cùng máy tính, đem chúng ta Linh Linh Trình Thám xã làm lớn làm cường. Hai người tách ra hành động, phân biệt điều tra cùng thu thập tin tức. Lúc chạm vạng tối lại đi nhà kia tiệc đứng sảnh, lập tức có hai đơn khách tới cửa, đương nhiên phải đi thật tốt xoa một trận. Dùng Thạch Phong đến nói, nếu như là chọn món ăn, nàng mấy trận là có thể đem hắn ăn chết, vẫn là tiệc đứng càng có lợi một chút. Một bên ăn một bên giao lưu tin tức, cùng chế định ngày thứ hai công việc kế hoạch. Thạch Phong nói, Trương Thúy Hoa bản án nhìn phi thường minh, rõ ràng có rất nhiều không cách nào giải thích điểm đáng ngờ, nhưng chính là khuyết thiếu chứng cứ. Bất quá liền xem như có, nửa năm này thời gian chỉ sợ cũng sớm đã bị tiêu trừ sạch. Nhìn vô cùng đơn giản, trực tiếp để mấy cái kia người trong cuộc nói thật là được, có thể là đây mới là khó khăn nhất. Đều muốn đạt được luật pháp che chở, nhưng lại không muốn bị pháp luật ước thúc cùng chế tài. Hắn uống một ngụm đồ uống, vụ án bên trong không bài trừ còn có mặt khác người biết chuyện, bọn hắn cũng là không có khả năng ra mặt làm chứng. Vì lẽ đó, đến lúc đó muốn giúp bọn hắn lấy lại công đạo, còn được dùng một chút thủ đoạn phi thường. Hắn nói lời này đương thời ý thức mắt nhìn Tố Tân. Tố Tân gật gật đầu, ta minh bạch. Trường học thầy cho phản bác kiến nghị kiện cũng thống nhất đường kính, tùy tiện đi hỏi thăm những học sinh kia, không quản đối phương nói cùng không nói, khả năng đều sẽ cho bọn hắn chiêu chút phiền phức. Vì lẽ đó ta dự định không quanh co lòng vòng, trực tiếp từ người trong cuộc trên thân hạ thủ. Nói đến phần sau mấy chữ, hai đầu lông mày xuất hiện một tia ít có vẻ ngoan lệ. Tố Tân hỏi, ngươi tra được cùng Dương Đồng vụ án tương quan người? Thạch Phong khép cười một tiếng, à, bọn hắn mặc dù có thể thống nhất Dương Đồng nhảy lầu tự sát đường kính, thế nhưng lại có thể hỏi ra Dương Đồng ở trường học trong phòng ngủ bạn cùng phòng tình huống, cũng có thể biết rõ hắn với ai đi gần, với ai có xung đột, một cái không nói, hỏi nhiều mấy người liền có đoán. Ngụ ý, đã có thể kết luận Dương Đồng nhảy lầu sự kiện cũng không phải là nhất thời nghị quần mình nhảy lầu tự sát, có thể kết luận lúc ấy chung quanh khẳng định còn có người. Tố Tân ân một tiếng, hiện tại chính là được nghỉ hè, đại khái đi qua lần kia sự kiện, hiện tại bọn hắn người trong nhà đều đem bọn hắn nhìn rất nghiêm. Rất khó tại không kinh động bọn hắn tình huống dưới đem bọn hắn đơn độc làm tới một bên. Tố Tân, ý của ngươi là mấy người khai giảng sau? Thạch Phong xì khẽ một tiếng, những này hùng hài tử chính là bị làm hư, chính là bởi vì biết rõ có vị thành niên bảo hộ pháp mới có thể không kiêng nể gì như thế xem mạng người như cỏ rác. Lấy bọn hắn chơi tính, khai giảng sau chắc chắn sẽ không yên tĩnh, đến lúc đó chúng ta có thể muốn điều, Tuấn, càng nhiều thời gian đi tìm cơ hội. Nói xong lời này, liền nhìn chằm chằm Tố Tân. Cái sau chỉ nhẹ nhàng a một tiếng. Thạch Phong hỏi, ngươi có thể hay không cảm thấy ta làm như vậy có chút? Hắn nhưng thật ra là lo lắng đối phương không tán đồng, cảm thấy dùng thủ đoạn như vậy đi đối phó một đứa bé, quá. Tố Tân ăn một miếng thịt bò, ngẩng đầu tiếp lấy hắn lại nói, có chút quá mức đúng hay không? Còn pháp, còn trái với xã hội đạo đức đúng hay không? Thạch Phong từ cái mũi phát ra một cái âm đục, thần sắc trở nên ít có trịnh trọng. Tố Tân khỏe miệng dương nhẹ, đem trong miệng thịt bò nghẹn ở dưới, uống miệng cà phê, lúc này mới ngẩng đầu nhìn đối phương, trịnh trọng nói ra, lão đại chẳng lẽ quên ngươi lúc trước mới nói qua, chúng ta trừ vì tiền, còn vì tín ngưỡng mà công việc. Nếu như chính nghĩa chỉ bị số ít người trưởng khống, như vậy chúng ta cần phải làm là giúp chúng ta người bị thác đi muốn một cái công đạo. Thạch Phong không hiểu cảm thấy trong lòng máy động, đáy lòng phong ấn bị đánh vỡ. Nhìn xem trước mặt bình tĩnh như nước nữ tử, đột nhiên có khí phách, cùng chung chí hướng cảm giác. Trong đầu không khỏi hiện ra nàng âm dung tiếng mạo, nàng sẽ mang theo vài phần thương xót, ôn nhu nói bọn hắn vẫn chỉ là hải tử. Thạch Phong con mắt nhắm lại, hắn có chút không tin lỗ tai của mình, chẳng lẽ là mình vừa rồi thuyết minh phương thức quá hàm xúc, đối phương nghe không hiểu. Thế là lần nữa nói ra, ý của ta là, thiếu nợ thì trả tiền, dùng mạng đền mạng, thiên kinh địa nghĩa. Thạch Phong cảm giác tiềm phục tại sâu trong nội tâm nhiệt tình bị nháy mắt chấn phóng xuất ra, đột nhiên một phát bắt được Tố Tân bà bay, đúng, chính là như vậy. Đến, cho chúng ta thiên kinh địa nghĩa cùng chung chí hướng, làm. Đi qua lần nói chuyện này, hai người quan hệ càng thêm ăn ý tiếp tục đề tài mới vừa rồi, Thạch Phong tiếng nói rõ ràng thoải mái lẹ nị ồ, nói ra, cho nên nàng bản án còn cần một chút bố trí, cần thời gian cùng thời cơ, chúng ta trước xác nhận Dương Tố quên tình huống bên này. Tố Tân, a, vậy chúng ta bây giờ muốn trước cáo chi Dương A Di các nàng tiếp đơn sao? Thạch Phong lắc đầu, đó cũng không phải phổ thông bản án, hơn nữa ngươi cũng là lần thứ nhất tiếp xúc, vẫn là trước điều tra rõ ràng, có nắm chắc lại nói. Hiện tại đã có kinh phí hoạt động, không đổi. Tố Tân minh bạch đối phương chủ yếu quét cân nhắc tình huống của mình, cùng đối phương bản tính lấy sự tin cậy làm gốc, nếu không đại khái có thể nói cho Dương A Di, bọn hắn đón lấy đơn, trước lấy tiền lại nói. Cái này khiến nàng cảm giác trong lòng rất là ấm áp. Ân, đi theo ông chủ như vậy làm việc, an tâm. Tố Tân nói, ta tra được Trương Bảo ở bên ngoài thuê phòng. Nếu như hắn có thể đem Dương Tiểu Lệ đưa đến đi lêu lổng mà sẽ không bị gia trưởng hai bên phát hiện, khả năng chính là chỗ đó. Thạch Phong, tốt, vậy ngày mai chúng ta liền đi điều nghiên địa hình, xem trước một chút chung quanh tình huống, cùng cuộc sống của hắn quy luật. Tố Tân nghĩ, tiếp xuống lại muốn bắt đầu tiến vào giám thị cùng thức đêm hình thức. Ngày thứ hai, Tố Tân đem ba lô của mình bổ sung một cái. Hiện tại có kinh phí hoạt động, trừ chuẩn bị cần thiết lương khô cùng nước bên ngoài, Tố Tân đổi một cái càng rắn chắc công năng ba lô, đem đèn tin, cái bật lửa, thậm chí liền phòng sói phun xương loại hình cũng toàn bộ chuẩn bị một bộ. Thạch Phong đem lái xe, trực tiếp tiến về Trương Bảo phòng cho thuê chỗ. Thạch Phong chỉ vào đối diện màu lục tường vây sau tinh mỹ lầu nhỏ, hỏi, hán. ở nơi này, hoặc là nói là một tòa tư gia biệt thự cũng không quá phận. Theo lúc trước được tin tức đến xem, Trương Bảo chính là một cái tiểu lưu manh, liền xem như thuê, lại thế nào mướn lên phòng ốc như vậy. Vẫn là nói hắn thuê bên trong một gian.